Chương 423, Thu Nguyên Tinh, 1, chương 423, Thu Nguyên Tinh, 1, Diệp Minh nhìn thoáng qua trong tay lưỡng nghi hoàn, há miệng ra, một đoàn tinh khí màu vàng nóng từ trong miệng phun ra, gắn vào chiếc nhận bên trên. Ô quang chớp động ở giữa, tất cả kim khí đều bị chiếc nhận thu nạp không còn một mảnh, sau đó hoàn này siêu một tiếng, tự hành bay đến đỉnh đầu của hắn chỗ, trôi nổi bất động đứng lên. Lập tức hắn mặt giơ tay bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang đánh vào trên đó, lưỡng nghi hoàn run rẩy một chút sau, co rụt lại vừa tăng, trong nháy mắt, liền biến thành đường kính 5-6 trượng cự hoàn. Đi. Diệp Minh rũi ra một ngón tay, xông cự hoàn một chút. Cự hoàn lập tức phát ra một tiếng quái dị khét đều, hướng về phía trước bắn ra, trong nháy mắt xông vào trong điện cái kia lít nha lít nhít tia sáng bên trong. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Những cái kia trực tiếp tia sáng liền như là bị rào loạn mặt nước giống như, tại cự hoàn tiến vào trong chốc lát hỗn loạn lên. Tại ô quang lấp lóe không ngừng bên trong, mảng lớn tơ bạc bị chiếc nhận hấp thu tới, sau đó đảo ngược kích xạ ra ngoài. Phốc 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 chui vào trong đại điện từng cây trong trụ đá, nguyên bản lít nha lít nhít tia sáng màu bạc, một chút trở nên thưa thớt. Diệp Minh khẽ cười một tiếng, nhấc chân vượt qua bậc cửa, đi vào trong đại điện. Hắn trực tiếp hướng nào đó dễ cột đá đi đến, trên đường phàm là có Bắc Cực Nguyên Quang cản đường, hết thể sử dụng lưỡng nghi hoàn đem những tia sáng này làm lệnh, bảo đảm trên thân từ đầu đến cuối không thơm lây tia mảy may. Một lát sau, hắn dạo bước đi vào một cây cột đá trước mặt, từ trên xuống dưới dò xét một hồi, đột nhiên làm ra cử động kinh người. Chỉ gặp Diệp Minh hai tay ôm lấy cột đá dưới đáy, thân eo dùng sức, đi lên vừa gậy. Âm ầm toàn bộ đại điện đều đung đưa kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó, đại điện vách tường, mặt đất từng cái bộ vị lóe lên ngân mang cùng hoàng hà các loại sắc linh quang, một loại nặng nề khí tức truyền đến, lắc lư đại điện từ từ bình tĩnh trở lại. Cột đá kia cũng hơi trao đảo một cái sau, một lần nữa ổn định lại. Diệp Minh buông ra cột đá, đình chỉ dùng sức, trong mắt lam mang lấp lóe nhìn về phía trong điện mới xuất hiện các loại cấm chế. Nguyên lai, những cột đá này không phải đơn giản bày ra ở chỗ này, mà là dung nhập đại điện trong cấm chế, cùng cấm chế trở thành một thể. Nhìn đến đây, Diệp Minh thân hình khẽ động, từ từ đi lên đứng lên. Lúc đạt tới cùng cột đá cao bằng lúc, ngừng lại. Sau khi hít sâu một hơi, hai tay kết xuất mấy cái thủ ấn, quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu hiện ra một cái cự đại cự nhân màu vàng, chính là Kim Cương Ma Ảnh. Tiếp lấy, Diệp Minh hét lớn một tiếng, giơ quả đấm lên hướng cột đá đỉnh chóp thẳng tắp đảo đi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Kim Cương Ma Ảnh cũng cùng Diệp Minh làm ra không khác nhau chút nào động tác, hướng cột đá đánh ra từng đạo quyền ảnh. Lập tức, nắm đấm cùng quyền ảnh đồng thời nện ở trên cột đá, từng đoàn lớn chừng cái đấu chùm sáng màu vàng thoáng hiện, ầm ầm âm thanh dày đặc vang lên. Một lát sau, tại cự lực đánh kích bên dưới, cột đá kia đột nhiên nhoáng một cái, đỉnh chóp răng rắc một tiếng, nó cùng đại điện chỗ nối tiếp đứt gãy ra. Lập tức, ngay ngắn cột đá bị đẩy hướng một bên ầm vang ngã xuống. Oeng, một tiếng, rớt xuống đất mặt, nện lên một mảnh cho bụi. Diệp Minh vô tay, hạ xuống mặt đất bên trên, tại cột đá chỗ đứt nhìn một chút, phát hiện bên trong khảm nạm lấy lít nha lít nhít tinh thể màu bạc, nhỏ chỉ có chừng hạt gạo, lớn có đầu phộng mét lớn nhỏ, ngân quang lóng lánh, từng cây tia sáng màu bạc từ tinh thể mặt ngoài tràn ra, lộng lây chói mắt. Bắc Cực Nguyên Tinh, nhìn qua nguyên một cây khảm nạm đầy Bắc Cực Nguyên Tinh của đá, Diệp Minh phạm vào khó, thứ này nếu là thu vào vòng tay chữa bẩn, khẳng định sẽ phá hư vật phẩm khác. Sờ lên cầm suy tư một hồi sau, trước mắt hắn sáng lên, bao khỏa không gian tồn tại bực này, bên trong mỗi một cái ngăn chứa hẳn là độc lập đi. Sau đó, Diệp Minh đem bao khỏa trong không gian vật phẩm trọng yếu đem ra, sau đó bàn tay vừa sờ trên mặt đất của đá. Bá một chút, ngay ngắn cột đá không thấy bóng dáng. Lại mở ra bao khỏa không gian lúc, nhìn thấy bên trong cái nào đó ngăn chứa bên trong nhiều hơn một đoàn ngân quang lóng lánh đồ vật, mặt trên còn có Bắc Cực Nguyên Tinh bốn cái chữ nhỏ. Đem nó bên cạnh ngăn chứa bên trong một kiện pháp khí lấy ra xem xét, pháp khí không hư hao chút nào. Diệp Minh yên lòng, sau đó lại lần bay đến giữa không trung, vận khởi Phạm Thánh Chân Ma Công bắt đầu công kích cột đá đến. Khi hắn thu hồi cây thứ hai cột đá lúc, phát hiện khối đá này trụ tại bao khỏa trong không gian bị đặt ở cùng một cái ngăn chứa bên trong, lần này liền triệt để an tâm. Sau đó, càng thêm ra sức đạp đổ cột đá. Không đến nửa canh giờ, Diệp Minh đem trong đại điện tất cả cột đá đều đẩy lên trên mặt đất, thu vào bao khỏa trong không gian. Hắc hắc, một đống này Bắc Cực Nguyên Tinh, lại thêm trong truy ma cốc những cái kia, hẳn là đủ để luyện chế một tòa tương đối lớn Bắc Cực Nguyên Sơn. Diệp Minh từ nghĩ đến. Chương 423, Thu Nguyên Tinh 2, chương 423, Thu Nguyên Tinh 2, mặc dù hắn cách khi đó cảnh giới còn kém cách xa vạn dặm, huyền tiên thuật luyện khí cũng không có được, nhưng cũng không trở ngại ý hắn dâm một chút không phải. Những cột đá này bị hủy đi đằng sau, toàn bộ đại điện lộ ra trống rỗng, liếc mắt qua, trừ một chút chỗ ngồi bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng không có. Nhưng Diệp Minh đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi này còn có khác một cái huyễn trận tồn tại. Hắn vất ống tay áo một cái ở giữa, một mảnh kim hà quét sạch mà ra, nhắm ngay đại điện nửa bộ sau nơi nào đó xông lên. Vang một tiếng vang sau, không gian một trận bập mẹo, như là nước chảy biến ảo thành mặt khác một bộ cảnh tượng. Chỉ gặp tại hắn ngay phía trước hơn 20 chỗ, nguyên bản trống rỗng địa phương, xuất hiện hai hàng mười mấy thanh tiểu dáng khác nhau chiếc ghế, hợp thành một cái cùng loại nghị sự đứng chỗ. Mà tại những này chiếc ghế nơi cuối cùng, có khác một thanh màu vàng nhạt cái ghế bày ở chính giữa, ở đây ghế dựa bên cạnh, có một cái cao khoảng một trượng màu xanh lá bàn. Những cái kia cái ghế là dùng phổ thông tơ vàng linh mục điêu khắc mà thành, nhưng bàn lại toàn thân xanh biếc, toàn thân tản ra dạng rào linh khí, xem xét cũng không phải là vật bình thường. Mà lại, toàn bộ bàn bị một tầng lục quang bao lại, xuyên thấu qua này lồng ánh sáng có thể ẩn ẩn nhìn thấy trên bàn để đó mấy thứ đồ. Những này chính là Côn Ngô Điện bảo vật. Diệp Minh nhíu mày lại. Một thế này, Càn Lao Ma đã bị hắn diệt, Lâm Ngân Bình các nàng không cùng tiến đến, Uy Yêu cùng một cái khác yêu thú chậm chạp không thấy tăm hơi. Như vậy có khả năng tới đây, cũng chỉ còn lại có Hóa Tiên Tông hai nữ nhân, không biết các nàng lúc này có tới không. Diệp Minh thả ra thần thức, phát động Minh Thanh Linh nhãn cẩn thận liếc nhìn đứng lên. Một lát sau, Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ, chăm chú tập trung vào nơi nào đó tảng đá xanh, mà không thay đổi nói, phía dưới đạo hữu, là chính các ngươi đi ra, hay là ta buộc các ngươi đi ra. Sau khi nói xong, trong tay ô quang lóe lên, một cây trường thương đen nhánh xuất hiện ở trong tay, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng. Đột nhiên, một cái thanh âm dễ nghe từ lòng đất truyền đến, chờ chút, Diệp đạo hữu trước đường độc thủ, chúng ta cái này đi ra. Vừa mới nói xong, chỗ kia phiến đá sáng lên kim ngân sắc gai nhọn, quanh một chút, một cái vàng bạc giao nhau cự vật từ dưới đất phủ đem lên đến. Nhìn kỹ, này cự vật đúng là một cái cao vài trượng cự toa, mặt ngoài kim quang chớp động giống như mặt kính bình thường ánh sáng, không biết là loại nào vật liệu luyện chế thành. Cự toa mặt ngoài lục quang lóe lên, xuất hiện hai tên áo xanh lục nữ tử, phân biệt làm thiếu phụ và thiếu nữ cách ăn mặc. Là hai người các ngươi, hai người này chính là tại trên Bạch Ngọc quảng trường gặp qua một lần cái kia hai tên nữ tử. Tên thiếu phụ kia đối với Diệp Minh hạ thấp thân phận khẽ chào, môi anh đào khẽ mở nói tiếp thân Hóa Tiên Tông một truyền, gặp qua Diệp đạo hữu, vị này là sư muội ta, Triệu Huyên Nhi. Thiếu nữ áo xanh đồng dạng hướng Diệp Minh thi lễ một cái, cũng lộ ra một cái đẹp mắt dáng tươi cười. Đồng thời trong lòng giật mình không thôi, Nhật Nguyệt toa bực này thần diệu bảo vật, cũng không thể tránh thoát người này dò xét, người này cặp kia con mắt màu xanh lam, hẳn là một loại nào đó linh mục thần thông. Hóa Tiên Tông, một phu nhân. Diệp Minh mắt sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá đến hai nữ đến. Hai người này tướng mạo dáng người đều cực kỳ xuất chúng, tu vi cũng đều có nguyên anh trung kỳ, các nàng dưới chân cái kia cự toa nhìn rất là bất phàm dáng vẻ. Chính là thiếp thân. Không nghĩ tới Diệp đạo hữu cũng đã được nghe nói thiếp thân hơi tên. Một phu nhân mỉm cười nói ra, các ngươi hai cái đi theo ta, là muốn tại ta đoạt bảo thời điểm đánh lén đi. Diệp Minh ánh mắt vừa thu lại, trầm giọng nói. Sau khi nói xong, trong điện không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, một cỗ khổng lồ uy áp trống rỗng hiện hiện. Một phu nhân cùng nàng sư muội giật nảy cả mình, lúc này trực tiếp đối mặt Diệp Minh uy áp, mới biết được người này cường đại, đối phương cho bọn hắn cảm giác đã vượt xa khỏi đại tu sĩ tiêu chuẩn. Chết không được càn lão ma tại trên tay đối phương, căn bản đi không ra mấy chiêu, liền chết oan chết uổng. Diệp đạo hữu xin bất giận, đó là cái hiểu lầm. Chúng ta tuyệt không muốn đối với đạo hữu ý xuất thủ. Một phu nhân tranh thủ thời gian giải thích. Người thiếu nữ kia cũng nói tiếp, đúng vậy à, chúng ta sư tỷ mỗi hai người tuyệt đối không dám có đối với Diệp đạo hữu bất lợi tâm tư, ngươi cũng biết, bên ngoài có khắp nơi kim tử linh một cấm chế, thì mỗi chúng ta không cách nào bình thường thông hành, chỉ có thể thông qua lòng đất tiến đến. Hừ, thông qua lòng đất tiến đến, liền có thể mai phục tại ta phụ cận. Ngươi nói không có đánh lén ý của ta, lời này ngươi tin không? Diệp Minh cười lạnh một tiếng. Một phu nhân cười khổ nói, cái này, Diệp đạo hữu, chúng ta xác thực vô ý đối địch với ngươi, sở dĩ tiến đến nơi đây cũng là mang theo sứ mệnh mà đến, ngươi nếu là không tin, thì mỗi chúng ta cũng không có biện pháp. Chương 424, Hóa Tiên hai nữ chương 424, Hóa Tiên hai nữ hử, mắt các ngươi cũng không dám. Các ngươi tiến vào nơi đây, vì sao mà đến? Diệp Minh hử lạnh một tiếng. Hóa Tiên hai nữ gặp Diệp Minh cũng không có lập tức động thủ, trong lòng thầm thở phào, một phu nhân sửa sang suy nghĩ, mở miệng nói ra, Diệp đạo hữu biết nơi đây ra sao chỗ đi? Côn Ngô Sơn chủ điện, có vấn đề gì không? Một phu nhân gật gật đầu, Côn Ngô bên trên là cổ tu luyện thánh địa, cuối cùng bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân, không thể không từ bỏ nơi này, đem toàn bộ Côn Ngô Sơn phong ấn. Là bởi vì cổ ma đi. Diệp Minh đánh gãy nàng, không chuẩn bị nghe nàng dông dài. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ nệ cũng cùng Côn Ngô Tam lão hậu nhân có quan hệ? Một phu nhân giật nảy cả mình. Không nên à, lúc ở bên ngoài, Âm La Tông người rõ ràng nói người này là cái gì thiên nam tu sĩ, căn bản cũng không phải là đại tấn người. Không phải, nhưng ta bao nhiêu có một chút hiểu rõ. Diệp Minh lắc đầu. Nếu Diệp đạo hữu có hiểu biết, vậy thiếp thân liền nói ngắn gọn. Thiếp thân chỗ Hóa Tiên Tông, chính là năm đó Côn Ngô Tam lão một trong thành lập tông môn. Theo điện tịch ghi chép, núi này trấn ma tháp bên trong, phong ấn một cái thời kỳ thượng cổ ma vật, thực lực cường đại không gì sánh được, nếu để nó thoát khốn, chúng ta toàn bộ đại tấn tu tiên giới sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Một phu nhân túc vừa nói. Nàng này vừa mới nói xong, Diệp Minh trong đầu liền vang lên ngân nguyệt khó thở thanh âm, người này nói hiệu nói bựa. A, làm sao cái nói hiệu nói bựa? Diệp Minh cảm thấy hứng thú truyền âm hỏi ngân nguyệt. Vậy căn bản cũng không phải là cái gì ma vật, là ngân nguyệt nói đến đây, ngừng lại. Là cái gì? Diệp Minh tiến một bước hỏi. Ngân nguyệt do dự một chút, thành thật nói, đó là của ta nhục thân. Dù sao nàng phía dưới kế hoạch còn phải ủy vào Diệp Minh, hiện tại nói cho Diệp Minh, chỉ là trước thời hạn một bước mà thôi. Nhục thể của ngươi, chuyện gì xảy ra? Diệp Minh giả bộ như giật nảy cả mình dáng vẻ. Lúc này, một phu nhân nghi ngờ nhìn về phía Diệp Minh, Diệp đạo hữu, Diệp đạo hữu thế nào? Diệp Minh kịp phản ứng, không có gì, ngươi nói tiếp. Phía dưới, Diệp Minh một bên nghe một phu nhân giới thiệu, một bên cùng Ngân Nguyệt truyền âm, đem toàn bộ quá trình cùng trong núi đại thể tình huống giải một lần. Hắn nguyên lai trong đầu ký ức chỉ là kiếp trước xem sách giải được, khẳng định không có hai người này biết đến nhiều, bởi vậy cũng là nghe được tình tình có vị. Diệp Minh đáp ứng tương trợ Ngân Nguyệt đằng sau, nghe được một phu nhân tổng kết lời nói, cho nên chúng ta cần cầm tới nơi này Hóa Long thị, đi đem phong ấn ra cố, các loại hướng tiền bối sau khi đi vào, hết thảy liền có thể không lo. Hướng tiền bối? Diệp Minh ra vẻ kinh ngạc. Chính là đại tấn chỉ có mấy vị hóa thần tiền bối một trong, hướng chi lễ, hướng tiền bối. Một phu nhân giải thích nói. Diệp Minh nghe sắc mặt run lên, nhưng trong lòng đầu đen rau muống, dựa theo lịch sử còn tính, hướng chi lễ hiện tại hẳn là bị nguyên sát hoặc là lung ngộng quan đến huyễn diệu thiên tượng bên trong đi, lao đầu này một lát là ra không được. Lập tức, Diệp Minh nhãn châu nhất chuyển nói, Hóa Long tỷ cho các ngươi không có vấn đề, nhưng là ngươi có thể bảo chứng sẽ không làm trở ngại chứ không giúp gì. Cái kia cổ ma ở chỗ này phong ấn vài năm, coi như có ngu đi nữa người, đều có thể lĩnh hội một bộ phận cấm chế đi. Nói không chừng, ma này sớm đã nắm giữ cấm chế phương pháp vận hành, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Các ngươi đem Hóa Long tỷ phóng tới trong trận nhắn đi, chẳng phải là trợ giúp đối phương thoát khốn? Cái này sao có thể? Triệu Viên Nhi một mặt không tin. Không thể nào, cổ tu bọn họ đã muốn phong ấn ma này, như thế nào lại lưu lại bực này lỗ thủng? Lại nói, như cổ ma đã nắm giữ pháp trận cấm chế, đã sớm thoát khốn mà ra. Một phu nhân cũng là không tin, cổ ma có thể giải khai pháp trận. Thế sự không có tuyệt đối, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệp Minh vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình, đồng thời truyền âm cho Ngân Nguyệt, "Ngân Nguyệt đạo hữu, ngươi cho là thế nào?" Diệp đạo hữu nói có đạo lý, xâm chiếm nhục thân của ta chính là ma giới một vị thánh tổ phân hồn, cũng chính là tương đương với đại thừa tu sĩ phân hồn, như thế tồn tại muốn nắm giữ một cái hóa thần tu sĩ bố trí đi ra pháp trận cấm chế, cũng không có bao nhiêu độ khó. Ngân Nguyệt thanh âm ngưng trọng nói ra. Một phu nhân cùng Triệu Huyên Nhi hai mặt nhìn nhau nhìn một cái, sau đó hỏi Diệp Minh, "Cái kia Diệp đạo hữu chuẩn bị làm thế nào?" Diệp Minh thản nhiên nói, "Rất đơn giản, Hóa Long tỷ trước đặt ở trên người của ta, ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến trấn ma tháp, đến nơi đó nhìn tình huống thực tế mà định ra. Như cổ ma không có bất kỳ cái gì nắm giữ pháp trận dấu hiệu, liền sử dụng vật này đem phong ấn ra cố, như cổ ma đã có mượn dùng pháp trận chi lực, vì đó phục vụ sự thật, như vậy, Hóa Long tỷ liền không thể sử dụng. Ta cũng sẽ không làm loại này tư địch chuyện ngu xuẩn." Diệp đạo hữu, "Như vậy sao được? Ngươi lại không hiểu phong ấn pháp trận, hay là đặt ở trên người chúng ta phù hợp, đến lúc đó có thể bằng tốc độ nhanh nhất xuất thủ." Một phu nhân lập tức liền phản đối nói, "Không được, cho các ngươi mặt mũi, các ngươi đừng không biết điều." Diệp Minh sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói ra. Sư tỷ lúc này, Triệu Huyên Nhi giật giật một phu nhân ống tay áo, lắc đầu. Một phu nhân hâm mộ giận mình, kịp phản ứng, đối mặt mình thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt ngon nhân, thật chọc giận đối phương, chính mình cùng sư muội cho dù có phòng chế linh bảo hộ thân, đoán chừng cũng khó thoát vận rủi. Sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp, ha ha, vừa mới là thiếp thân theo bản năng phản ứng, còn xin đạo hữu chớ trách, liền theo đạo hữu nói tới đi, Hóa Long tỷ trước do người đảm bảo. Bất quá, bên trong bảo vật, phải chăng có thể phân chúng ta một phần? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Minh hỏi ngược lại. Diệp đạo hữu, đừng nhìn bảo hộ bảo vật tầng kia màn ánh sáng màu xanh lục không đáng chú ý, kỳ thực nó là một cái phi thường cấm chế lợi hại, như muốn phá mất hay là rất khó. Mà thiếp thân trên thân liền có một mặt lệnh cấm chế bài, sử dụng lệnh này có thể không cần tốn nhiều sức đem bảo vật vào tay tay, cái này đủ để cho chúng ta phân một phần sao? Một phu nhân nói, tay phải vỗ bên hông một cái túi trữ vật, linh quang lóe lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu bạc, giống như kim giống như mộc, không biết ra sao vật liệu chế thành. Cấm chế lợi hại. Diệp Minh nghe đối phương tiểu nói này, ánh mắt lần nữa hướng cái bàn kia chỗ nhìn lại. Chỉ gặp màn ánh sáng màu xanh lục dày đặc dị thường, phía trên lục quang lưu chuyển, xanh biên biết, quả thật có chút môn đạo bộ dáng. Nhưng Diệp Minh nhãn châu nhất chuyển, đem ánh mắt đặt ở màu vàng nhạt cái ghế phía sau, trên vách điện treo một bức không đáng chú ý trong hình vẽ. Đó là một bức ba người ngắm trăng hình, một tăng, một đạo, một nho ba cái bóng người mơ hồ tại trong một khu rừng trúc, đối với một vầng trăng tròn tâm tình cái gì bộ dáng. Đồ này chỉ có lớn cỡ một xích, hình ảnh ố vàng, có chút tạm đạm, mảy may linh quang chưa hiện. Nhưng vật này treo ở nơi này nhiều năm như vậy đi qua, lại còn hoàn hảo không chút tổn hại, bản thân liền có thể nói rõ nhất định vấn đề. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có lập tức động thủ, mà là quay đầu sông hai nữ thản nhiên nói, các ngươi nếu như có thể tùy tiện mở ra cấm chế nói, bên trong bảo vật phân các ngươi một phần, cũng chưa hẳn không thể. Vậy liền đa tạ Diệp đạo hữu. Một phu nhân trong lòng vui mừng. Sau đó, nàng này thể nội pháp lực rót vào lệnh bài màu bạc bên trong, nhất thời làm bài ngân mang chớp động, phất một chút, một mảnh dáng mây bạc phun ra, thẳng tắp đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên. Nhìn ngưng trọng dị thường bách lồng tại dáng mây bạc vừa chiếu xuống, như là xuân dương dung tuyết giống như nhao nhao tán loạn, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, lộ ra trên bàn thờ mấy thứ đồ vật bộ mặt thật. Một ngụm tiểu kiếm màu tím, một cây lớn cỡ bàn tay hàng má trượng, một bản hiện ra hồng quang thư quyển cùng một khối màu xanh biết cấn tỉ. Ngoài ra, còn có hai khối chồng lên nhau màu đỏ như máu một bài, bất quá trong một bài ở giữa kẹp lấy một đống đen xám, giống như là thứ gì đốt hết sau còn lại. Nhìn thấy những vật này, Diệp Minh trên mặt bất động thanh sắc, nhìn không ra hỉ nộ. Mấy thứ này chỉ là lợi hại một điểm cổ bảo mà thôi, đối với hắn hôm nay không có quá lớn lực hấp dẫn. Ánh mắt tại cái kia ấn tỷ bên trên một chút dừng lại sau, liền lập tức tay áo dài phất một cái, liền muốn đem tất cả mọi thứ đều lấy tới. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ba người đặt chân chỗ lục quang lóe lên, đột nhiên từ trên mặt đất một chút bắn ra mấy cái màu xanh lá trường xa đi ra, như thiểm điện mấy cái xoay quanh sau, liền đem ba người một chút cuốn lấy như là bánh trưng giống như, mấy cái xà khẩu càng là xét đánh không kịp bưng thai hung hăng khẽ cắn. Chương 425, đại trận giải phong, 1, chương 425, đại trận giải phong, 1, lục sát xà khẩu cắn xuống lúc, Diệp Minh bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng, phanh phanh vài tiếng, lục xà bị bắn ngực ra, cũng như vậy hiện ra nguyên hình, đúng là mấy đầu xanh tươi đằng mạn. Diệp Minh bỗng nhiên bị đánh lén, không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn hung hăng hướng đối diện nhìn lại. Chỉ gặp dây leo màu xanh xuất hiện đồng thời, một tiếng bang bang cười quái dị khó nghe truyền ra, tiếp lấy một cái màu xanh lá bóng người cao lớn từ phụ cận dưới mặt đất vô thành vô tức trồi lên. Bóng xanh này thô nhìn phía dưới mặc dù tay chân đầu lâu đầy đủ, có chút cùng loại nhân loại bộ dáng, nhưng vô luận diện mục hay là thân thể, tất cả đều bị từng khối vỏ cây bao trùm lấy, tựa như một viên có thể hành tẩu quái thụ. Mồ hôi, Nhân giới làm sao còn có loại yêu vật này tồn tại? Một bên một phu nhân cũng sắc mặt đại biến, la thất thanh. Dây leo màu xanh vây khốn một phu nhân thời điểm, trên người nàng bảo vật nào đó tự động xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu trắng, đồng dạng đem Đẳng Mạn bắn ngược ra đến, bởi vậy nàng cùng Diệp Minh đồng thời thấy rõ ràng bóng xanh bộ dáng. Một Khôi nghe được hai người như vậy la lên, một đôi băng mắt lạnh xanh lục hướng bên này lạnh lùng quét qua, cũng không để ý tới ba người ý tứ, ngược lại thân hình lóe lên, hóa thành một đoàn lục quang hướng trên bàn đánh tới. Yêu này xa xa nhìn thấy qua Diệp Minh lợi hại, lúc này nó không muốn làm bất luận cái gì trì hoãn, chỉ muốn đem chính mình bản mệnh hồn bài thu hồi lại, sau đó bỏ trốn mất dạng. Người muốn chết. Diệp Minh giận dữ. Hắn vốn cho rằng cùng Ngân Sĩ Dạ Xoa đồng cấp mặt khác hai con yêu thú cũng không có tới đến Côn Lô Điện, lúc này hắn không có người tiệm phục tại chỗ tôi mới đối. Không nghĩ tới cái này một Khôi lại có thể che giấu thần thức của hắn cảm ứng cùng Minh Thanh Linh nhãn dò xét, lặng lẽ ẩn nút đến cách mình gần như thế lòng đất, hơn nữa còn đánh lén thành công, nói rõ yêu này ẩn nấp thần thông không thể coi thường. Bất quá yêu này hiện tại hiện thân, coi như nó lợi hại hơn nữa, cũng nhất định là không trốn khỏi. Diệp Minh trên thân kim quang lóe lên, hai tay đồng thời dùng sức thoáng dãy rủa. Phanh phanh vài tiếng, trên người hắn Đằng Mạn lập tức đứt thành từng khúc, lập tức thân hình hắn nhoáng một cái, hướng một Khôi kích xạ mà đi, nhấc lên song quyền liền muốn đem nó vây sát. Nhưng còn chưa chờ hắn đuổi kịp một Khôi, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái này một Khôi sở hóa quang đoàn đang đến gần bàn lúc, trên vách tường ba người ngắm trăng trong đồ, trong lúc bất chợt phun ra vàng, trắng, đỏ ba cỗ quang hà đến. Này hào quang đón đầu cuốn xuống một cái, càng đem lục quang như là bóng ra giống như, một chút vung ra xa mười mấy trượng đi. Chúng sáng màu xanh lá quang mang thu bảo, hiện ra một Khôi nguyên hình, yêu này loạn choạng ngã không đứng ở nguyên địa liên tiếp vòng vo mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng nó vừa ngẩng đầu nhìn về phía hào quang lúc, lục trong mắt lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Diệp Minh thấy vậy, tiến lên thân hình không khỏi một trận, kinh nghi nhìn về phía bàn vị trí. Chỉ gặp ba cỗ hào quang có trong hồ sơ trên bàn một cái xoay quanh sau, huyền hóa ra ba đạo mơ hồ không rõ tiểu nhân. Ba bóng người chỉ có cao hơn một xích, nhẹ nhàng, cũng không phải là thực thể, nhìn bộ dáng kia chính là lúc trước ba người ngắm trăng trong đồ đạo, Nho, Tăng. Ba kẻ tiểu nhân, sáu đạo đờ đẫn ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa một Khôi, như cùng ở tại nhìn một người chết bình thường. Côn Ngô Tam lão. Một Khôi trong miệng một tiếng hoảng sợ cực kỳ kêu to, lập tức toàn thân lục quang lóe lên, không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo cầu vồng xanh lá hướng về sau kích xạ mà đi, ngay cả đầu cũng không dám về một chút. Nhưng ba kẻ tiểu nhân lại lặng lẽ đồng thời xông trên bàn tiểu kiếm, hàng ma trượng, thư quyển riêng phần mình chỉ tay một cái chỉ. Ba loại bảo vật lập tức phát ra tiếng bù bù, liên tiếp bật lên mà lên, tiếp lấy run lên đằng sau hóa thành tím, vàng, đỏ ba đạo cầu vồng bắn ra, cũng lóe lên trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ba đạo quang mang đồng thời hiện lên ở một Khôi bên người, sau đó hung hăng một kích. Một Khôi căn bản không kịp tránh né. Quanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tam sắc quang mang vỡ ra, trong nháy mắt đem một Khôi bao phủ tại trong đó. Bạo tạc chỗ phát ra quang mang như là một vòng tiêu dương bình thường, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Rất nhanh, quang mang thu vào sau, nguyên địa trừ lơ lửng ba kiện bảo vật bên ngoài, chống rỗng lại không bất luận cái gì một vật. Cái kia nhìn thần thông không kém một Khôi, mà ngay cả cùng thân thể mang nguyên thần đồng loạt bị bốc hơi mất rồi. Cùng lúc đó, trên bàn hai cái huyết sắc trong một bài, phía dưới khối kia, phốc tự đốt đứng lên, trong nháy mắt hóa thành một đống cho tàn, cùng trước kia cái kia cho tàn giống nhau như lúc. Mà ba kiện bảo vật tại diệt đi yêu vật sau, mã thượng phi bắn mà quay về, một cái xoay quanh sau thành thành thật thật trở xuống đến trên bàn nguyên lai trưng bày vị trí. Ngay sau đó, ba đạo tiểu nhân thân ảnh dưới một cái mơ hồ, như vậy tán loạn biến mất. Đồng thời, bộ kia ba người ngắm trang hình cũng vô cớ tự nhiên lại, chớp mắt biến thành cho tàn, phiêu nhiên tàn mát. Chương 425, đại trận giải phong 2, chương 425, đại trận giải phong 2, nguyên lai, cái này ba kẻ tiểu nhân chỉ là Côn Ngô Tam lão lưu tại bản vẽ kia bên trong một sợi thần niệm mà thôi, cũng là vì phòng ngừa bảo vật rơi vào yêu tà chi thủ, mà cố ý lưu tại trong Côn Ngô điện cuối cùng một đạo cấm chế. Cái kia một Khôi vô luận tâm cơ hay là tu vi thủ đoạn, cũng có thể tính lợi hại cực kỳ, nhưng bị ba cái thần niệm khu bảo một kích, lại như vậy mơ mơ hồ hồ bị mất mạng, có thể tính không may cực kỳ. Đồng thời, Diệp Minh trong lòng cũng có chút đáng tiếc, loại này cấp 10 đỉnh phong đại yêu, nếu có thể diệt sát, không chỉ có thể đạt được 10 khỏa tinh nguyên đan, có thể được một viên yêu đan, thật sự là đáng tiếc. Một Khôi vừa chết, trói buộc một phu nhân cùng Triệu Viên Nhi Đằng Mạn trong nháy mắt tự đốt tiêu tán, hai người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Minh. Diệp Minh rũa ra đại thủ chống rống một trảo, đem trên bàn tất cả vật phẩm đều nhét đi qua. Hắn cầm viên kia ấn tỷ tả hữu bắt đầu đánh giá, chỉ thấy vậy tỷ mặt ngoài đeo in một cái sinh động như thật ngũ trảo chân long, nhưng trên thực tế cũng không có bao lớn linh áp, thật chỉ là kiện đặc thù công dụng pháp khí mà thôi. Lập tức, hắn đem hóa long tỷ vừa thu lại, sau đó cầm khối kia viết sắc một bài đối với hai nữ nói ra, từ tình huống vừa rồi đến xem, tấm thẻ gỗ này hẳn là đại yêu nào đó bản mệnh một bài, thứ này cho các ngươi cũng vô dụng, ta liền đem nó thu lại. Một phu nhân hai tỷ muội gật gật đầu biểu thị không có ý kiến. Sau đó, Diệp Minh đem quyển kia màu đỏ thư quyển ném cho hai nữ. Còn lại ba kiện bảo vật, ta cầm hai kiện, thứ này liền cho các ngươi, không có ý kiến chớ. Thư quyển này rõ ràng là nho đạo pháp bảo, Diệp Minh chưa bao giờ tiếp xúc qua phương diện này công pháp bí thuật, vật này đặt ở trên thân cũng không dùng được, cho hai nữ cũng không quan trọng. Một phu nhân đại hỉ tiếp nhận thư quyển, liên thanh cảm kích nói, đà tạ Diệp đạo hữu. Hai nữ mừng rỡ dị thường, thứ này uy năng to lớn, bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nguyên bản còn có chút tâm thần bất định, sợ Diệp Minh qua sông đoạt cầu, giờ phút này rốt cục yên tâm. Đi thôi, đến kế tiếp địa phương đi. Diệp Minh lạnh nhạt gật đầu. Nhưng không đợi ba người rời đi Côn Lô điện, liền ngầm trộm nghe đến một trận ầm ầm tiếng vang từ bên ngoài truyền đến, đi. Diệp Minh trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bên kia chuyện xảy ra? Lập tức nhanh chóng kích xạ đến ngoài điện, tại cửa ra vào ngừng lại, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Một phu nhân cùng Triệu Huyên Nhi cũng rất mau tới đến cửa đại điện, đồng dạng hướng nơi xa nhìn quanh. A, đó là Chấn Ma Tháp phương hướng, nhìn cái này trùng thiên ma khí, chẳng lẽ phong ấn bị ai mở ra? Triệu Huyên Nhi che miệng nhỏ, sắc mặt trắng bệch đạo. Chỉ gặp tại cách nơi đây tại chỗ rất xa, một đạo đường kính chí ít có mấy chục trượng đen kịt ma khí cổ sáng phóng lên tận trời, trong đó tựa hồ còn kèm theo từng mảnh bảo quang, kinh người phản âm Phật minh thanh âm, cách xa như thế đều ẩn ẩn có thể nghe được. Nhìn bộ dạng này, phong ấn quả thật bị người mở ra, như vậy tham lam tu sĩ, thật là đáng chết. Một phu nhân cắn răng nghiến lợi mắng. Nhiều lời vô ích, nếu phong ấn đã bị mở ra, vậy liền nghĩ biện pháp cho nó bổ sung, hoặc là đem bên trong ma vật diệt đi chẳng phải xong việc. Diệp Minh nhìn qua trùng thiên ma khí cổ sáng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thông thiên linh bảo hắc phong cờ, bắt linh xích, ai không muốn muốn. Kịch bản quả nhiên vẫn là như thế phát triển. Sau đó chính là muốn đi Chấn Ma Tháp, nghĩ biện pháp ngăn cản nguyên sát tự bạo hắc phong cờ, liền có thể phòng ngừa nguyên sát triệu hoán nàng bản thể thần niệm. Chỉ cần không đối mặt nguyên sát bản thể thần niệm, Diệp Minh liền có lòng tin bảo mệnh, cũng nghĩ biện pháp mượn ngân nguyệt chi lực cướp đoạt hai kiện thông thiên linh bảo. Một phu nhân nhìn thấy Diệp Minh bình tĩnh thần sắc, trong lòng hơi động, nói ra, Diệp đạo hữu chẳng lẽ có biện pháp đối phó bên trong cái kia của ma? Đây chính là hóa thần kỳ tồn tại a. Cái này còn phải nhìn tình huống cụ thể mà định ra. Đối phương liền xem như hóa thần kỳ tồn tại, nhưng nhiều năm như vậy một mực không có thoát khốn mà ra, nơi đó khẳng định có thứ gì kiềm chế hoặc là chế ước lấy ma này, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Lui một bước tới nói, chúng ta cái này còn không có hóa long tỷ tại thân thôi, thực sự không được, chúng ta đem phong ấn đại trận một lần nữa mở ra chính là. Diệp Minh trong lòng tuy có kế hoạch, nhưng hắn cũng sẽ không tự dưng nói cho hai người này. Cái này, tốt a. Một phu nhân cùng Triệu Huyên Nhi lướt nhau, cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng Diệp Minh, dù sao Diệp Minh thực lực, các nàng là tận mắt thấy qua, mà lại người này biểu hiện ra khả năng kém xa nó thực lực chân thật một nửa. Đúng rồi, các ngươi nếu có thể tiến đến, ra ngoài cũng không thành vấn đề đi. Diệp Minh chỉ cửa điện con đường lát đá kia, cùng hai bên kim tử linh mục. Ân, chúng ta có thể ra ngoài, bất quá tốc độ không có đạo hữu nhanh. Một phu nhân gật đầu nói ra. Vậy là được. Ta đi trước một bước. Diệp Minh nói một câu sau, cũng không quay đầu lại đâm đầu thẳng vào kim tử linh mục phạm vi ảnh hưởng. Trên thân kim quang chớp động bên dưới, rất nhanh liền đi qua mấy chục trượng, trăm trượng. Một hồi liền biến mất tại sơn môn bên ngoài. Một phu nhân hai tỷ muội cứ việc có trô đón trước, nhưng tận mắt nhìn đến Diệp Minh loại tình huống này, vẫn là không nhịn được giật mình. Sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Đi. Sau đó, hai nữ tiến vào nhật nguyệt toa, chìm vào mặt đất. Chương 426, Chấn Ma Tháp chương 426, Chấn Ma Tháp tại đi hướng Ngọc Thạch Quảng Tràng trên đường, Diệp Minh vừa sờ bên hông ngọc bội, truyền âm nói ra, Ngân Nguyệt đạo hữu, ngươi thật sự có nắm chắc tiến hành dung hồn a? Trước đây tại Côn Lô điện thời điểm, Ngân Nguyệt cùng Diệp Minh nói kế hoạch của mình, nàng càng đến gần Chấn Ma Tháp, liền càng có thể rõ ràng cảm ứng được một nửa khác linh hồn, nàng kế hoạch đợi lát nữa dung hợp một nửa khác linh hồn, trực tiếp đem nguyên sắt phân hồn phản sắt hoặc là thôn vệ hết. Ngân Nguyệt đông nhiên hỏi ngược lại, ngươi muốn hỏi chính là, nắm dung hợp một nửa khác đằng sau, có còn hay không là bằng vào ta làm chủ, đáp ứng ngươi sự tình, còn có thể không thực hiện đúng không? Ha ha, đạo hữu quá lo lắng. Diệp Minh kiền cười một tiếng, trong lòng của hắn xác thực có phương diện này lo lắng. Nên yên tâm đi, ta đi vào nơi này thời điểm, từ nơi sâu xa cảm ứng được một nửa khác xác thực so với ta mạnh hơn. Nhưng ở những cái kia người Diệp gia phá cấm lúc, một nửa khác không biết đã xảy ra biến cố gì, đột nhiên yếu đi rất nhiều. Cho nên, như hiện tại tiến hành dung hồn, ta có nắm chắc cuối cùng bằng vào ta ý thức làm chủ. Ha ha, ta muốn có thể là nguyên sắt quấy phá đi. Diệp Minh cười cười, suy đoán nói. Ngân Nguyệt không có tiếp tra, mà là lời nói xoay chuyển nói, tóm lại, lấy thực lực của ngươi, đến lúc đó giúp ta kiểm chế nguyên sắt một hai, không để cho nàng toàn lực xuất thủ đối phó ta, ta ắt có niềm tin đưa nàng đánh bại, một lần nữa đoạt lại nhục thân. Không có vấn đề, chỉ là xuất thủ kiểm chế một phen mà thôi. Diệp Minh miệng đầy đáp ứng. Sau đó còn nói, bất quá, sau khi chuyện thành công, trấn áp thân thể ngươi thông thiên linh bảo đến về ta. Ngươi muốn thì lấy đi tốt. Ngân Nguyệt không quan trọng nói, chỉ cần có thể đoạt lại nhục thân, nàng liền có thể trở lại linh giới, đến lúc đó chỉ là thông thiên linh bảo tính là gì. Sau đó hai người không còn truyền âm, Diệp Minh nhanh chân hướng quảng trường chạy đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh đi qua thật dài thêm đá, lần nữa đi tới quảng trường Bạch Ngọc. Bất quá, Tha Phương vừa đến nơi này, một cái thanh âm dễ nghe ngay tại hắn vang lên bên tai. A, Diệp đạo hữu, ngươi làm sao tại cái này? Trong thanh âm mang theo từng kia vui sướng. Diệp Minh quay đầu nhìn lại, đúng là Bạch Giao Di nàng này. Giờ phút này nàng đang từ thông linh nguyện đầu thềm đá kia bên trong đi tới. Bạch đạo hữu, ngươi cũng tới a, ngươi không phải tại âm dương của sao? Diệp Minh cũng có chút nghi hoặc, theo đạo lý không nên a, chính mình cũng sớm đem bọn hắn quên đi, không cho Bạch Giao Di bọn hắn chuyển tống cơ hội. Nhưng bây giờ nữ nhân này đã tiến đến, như vậy dựa theo quán tính, Hàn Lập cùng Phú Thành Sư Minh mọi mấy người 89 phần 10 cũng tiến vào nơi này. Còn có thể gặp lại Diệp đạo hữu, thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi bị chuyển tống đi nơi nào đâu. Bạch Giao Di mừng rỡ chạy tới Diệp Minh trước mặt, vây quanh hắn dạo qua một vòng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, "Hừ, đồ vô sỉ." Nghe chút thanh âm quen thuộc này, Diệp Minh liền biết là Lâm Ngân Bình tới, cũng chỉ có nàng mới xưng hô như vậy chính mình. Bất quá, Diệp Minh cũng không tức giận, ai bảo hắn để người ta cho mê cái kia đâu, hắn cười ha hả quay đầu cười nói, "Ha ha, Lâm cô nương có thu hoạch gì sao? Ta chỗ này đạt được mấy món của bảo, nếu không cho ngươi một kiện đi." "Ai mà thèm ngươi của bảo, ngươi hay là đưa cho ngươi Bạch đạo hữu đi thôi. Lâm Ngân Bình lúc này cùng Liễu Anh hai người từ thông hướng đài xem sao trong thềm đá đi ra, hừ lạnh một tiếng sau, trực tiếp hướng Chấn Ma Tháp phương hướng đi đến. Chấm đã. Diệp Minh thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy tới Lâm Ngân Bình phía trước, ngăn chặn đường đi của nàng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Ngân Bình lập tức gửi ra pháp bảo, chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, tại nàng phía sau Liễu Anh không chỉ có không cùng lên nàng bước chân, mà lại cũng không có ý xuất thủ, cái này khiến không khỏi nàng tức giận gấp. Diệp Minh trầm giọng nói, ta nói qua, nơi này ngươi không thể đi, lấy ngươi chút thực lực ấy, đi chính là thập tử vô sinh. Bên kia có thông thiên linh bảo xuất thế. Lâm Ngân Bình khanh thanh đạo, cho dù có thông thiên linh bảo, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội lấy được sao? Diệp Minh khinh thường nhìn về phía nàng này. Lâm Ngân Bình nhìn chằm chằm Diệp Minh nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn quay người đi trở về Liễu Anh bên người. Nàng không có kiên trì đi Chấn Ma Tháp, không phải nghe Diệp Minh lời nói, mà là Liễu Anh không cùng nàng cùng đi, dạng này xác thực không an toàn, việc quan hệ mạng nhỏ mình, nàng vẫn để tâm. Liễu Anh mỉm cười hướng Diệp Minh thăm hỏi một chút sau, mang theo Lâm Ngân Bình muốn đi lên hướng tường vân điện thềm đá. Diệp Minh thấy vậy, lập tức lên tiếng nói, Liễu đạo hữu, nơi đó ta đi qua, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đề nghị các ngươi vẫn là đi lục tùng dần đi, nơi đó hẳn là không người đi qua. Đa tạ Diệp đạo hữu. Liễu Anh quay người trở lại, hướng Diệp Minh nói lời cảm tạ. Tạ tha làm gì, chúng ta đi. Lâm Ngân Bình lạnh lùng nói một tiếng sau, đi đầu bước lên lục tùng dần đường. Liễu Anh lắc đầu đuổi theo. Bạch Giao Di từ Lâm Ngân Bình sau khi xuất hiện, vẫn lặng lặng quan sát lấy nó cùng Diệp Minh ở giữa một màn. Giữa hai người này nhất định có bí mật không thể cho ai biết, cực kỳ thông minh nàng, nhãn châu xoay động, ngay tại trong lòng đem Diệp Minh cùng Lâm Ngân Bình quan hệ trong đó đoán cái đại khái. Các loại Lâm Ngân Bình cùng Liễu Anh sau khi đi, Bạch Giao Di khẽ cười một tiếng. Khanh khách, Diệp đạo hữu diễm phúc không tận à, có như thế cái đại mỹ nhân vì ngươi ăn giấm đâu. Nàng có thể ghét ngươi, nói rõ ngươi đối với nàng có uy hiếp. Diệp Minh thuận miệng trả lời câu, sau khi nói xong lập tức cảm thấy không ổn, thế là rời đi chủ đề, Bạch đạo hữu, ngươi cũng chuẩn bị đi Chấn Ma Tháp à? Bạch Giao Di hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh bị nàng áp xuống tới, nàng luốt luốt trên trán mái tóc nói, lúc đầu ta là muốn đi, nhưng nghe ngươi vừa rồi nói chuyện, ta lại đổi chủ ý, quyết định đi địa phương khác thử thời vận, nhìn có thể hay không có thu hoạch. Ân, ngươi làm cái lựa chọn sáng suốt. Diệp Minh khen. Như vậy, Diệp đạo hữu có thể hay không vì ta chỉ còn đường sáng? Bạch Giao Di cười khanh khách chỉ quảng trường xung quanh mười mấy thềm đá. Không có vấn đề. Diệp Minh tiện tay chỉ một cái chính mình không có đi qua địa phương. Đa tạ Diệp đạo hữu. Bạch Giao Di sau khi nói cảm ơn, lách mình đi tới. Diệp Minh nhìn qua nàng này bóng lưng, nhắc nhở một câu, chú ý an toàn, phòng ngừa có người đánh lén. Biết Diệp Minh nhớ kỹ nguyên trong thời không, và yêu cốc cái kia thi gấu lại ở chỗ này đại khai sát giới, giết không ít người, nhưng hắn nhìn kỹ một chút bốn phía, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, căn bản không tồn tại hút khô huyết nhục thi thể. Xem ra, một thế này không ai đem ma tùy toàn xuất ra đi giao dịch, dẫn đến thi gấu không có đạt được vật này, cũng liền không thể luyện chế ra phòng chế ma long nhận, gián tiếp tránh khỏi yêu này trắng trợn giết người từ đó để cao bảo vật uy lực sự tình phát sinh. Diệp Minh lắc đầu, thân hình thoát một cái hướng Chấn Ma Tháp phương hướng lao đi. Vừa tiến vào thềm đá, Diệp Minh liền phát hiện rất nhiều tranh đấu vết tích, có bị hun đen thềm đá, từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết cắt, cùng mấp mô lô rách. Bất quá, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy nhân loại hoặc là yêu thú thi thể loại hình hải cốt, xem ra những này tranh đấu vẫn còn trong phạm vi không chế. Qua thời gian uống cạn chung trà, Diệp Minh tại thềm đá cuối cùng dừng lại. Nói là cuối cùng, là bởi vì đến nơi đây sau, trước mặt thềm đá bỗng nhiên hư không tiêu thất, thay vào đó là một cái sâu không lường được sườn đồi, căn bản không nhìn thấy cái gọi là Chấn Ma Tháp tồn tại. Đang lúc Diệp Minh cẩn thận quan sát sườn núi lúc, Ngân Nguyệt đột nhiên nói ra, "Đạo hữu không cần nhìn, ta có thể cảm ứng được, nhục thân ngay tại phía dưới." Trong thanh âm có không che giấu được vội vàng. Diệp Minh gật gật đầu sau, trên thân kim quang lóe lên, phóng thích một tầng vòng phòng hộ, sau đó không nói hai lời thả người nhảy lên, nhảy xuống đoạn ngay. Hắn khống chế thân thể chậm rãi hạ xuống, cẩn thận quan sát bốn phía, tuy nói hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng bị đánh lén cũng không phải chuyện tốt, bởi vậy hay là cẩn thận là hơn. Càng hướng xuống chìm, xung quanh tia sáng càng tối, đến phía sau hoàn toàn chính là đen sì một mảnh, tại thần thức bị hạn chế lớn tình huống dưới, tu sĩ bình thường có thể khống chế xung quanh hơn 10 trượng động tĩnh, cũng đã là cực hạn. Bất quá Diệp Minh sử dụng Minh Thanh Linh nhãn đằng sau, có thể nhìn thấy mấy trăm trượng xa, đem trong phạm vi này hết thảy đều đặt vào trong khống chế. Thời gian uống cạn chung trà sau, rốt cục tiếp cận sườn đồi dưới đáy. Túi đầu nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy phía dưới cách đó không xa có mấy điểm ánh sáng, ẩn ẩn có cái kiến trúc cao lớn bóng dáng. Ngắm nhìn bốn phía một vòng, trong lòng của hắn khẽ động, thân hình hướng ngang bay đi, vững vàng rơi vào một cái vương vức bình đài khổng lồ bên trên. Đến nơi này, có thể rõ ràng hơn nhìn thấy cái kia kiến trúc cao lớn. Đây là một cái cự đại hình tháp kiến trúc, chừng mấy trăm trượng độ cao. Tháp này bề ngoài đen xỉ, nhưng chỉnh thể hình dạng phía trên tô phía dưới mảnh, đúng là đáy tháp ở trên, ngọn tháp tại hạ đảo lại đặc biệt kiến trúc. Chấn Ma Tháp. Diệp Minh trong miệng thấp giọng thở dài. Chương 427, thẳng vào 8 tầng. Chương 427, thẳng vào 8 tầng. Quan sát một lát sau, Diệp Minh phát hiện trước bình đài có một cái hướng phía dưới thềm đá, đen xỉ một mảnh, mặc dù không nhìn thấy thông hướng nơi nào, nhưng nghĩ đến hẳn là tiến vào Chấn Ma Tháp lối vào. Diệp Minh bước chân vừa động, ở mỹ khắp trốn tiếng vang liền từ đỉnh chót truyền đến. Nhanh, thông thiên linh bảo ngay tại phía dưới, các vị đạo hữu tăng thêm tốc độ. Bảo vật người có duyên có được, ai cũng đừng cản lão từ đường, ai cản ta thì phải chết. Trịnh lão nhi, ngươi cái ma cả đồng cũng dám cùng ta đoạt bảo, coi chừng đầu của ngươi. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp điểm điểm linh quang bên dưới, từ trên sườn đồi mặt nhanh chóng đáp xuống hơn 10 người, mỗi người đỉnh đầu đều nổi lơ lửng một khối nguyệt quang thạch, đem vùng không gian kia chiếu trong suốt. Những người này rõ ràng phân làm 3 đợt, trong đó một đợt chỉ có 2 người, mượn ánh sáng, Diệp Minh thấy rõ, chính là Cửu Vũ Tông cái kia Phú Thành cùng Thượng Chỉ Phương. Đợt thứ 2 thì là 5-6 cái phục sức khác nhau tu sĩ, trừ khéo đưa đẩy lão giả là nguyên anh trung kỳ bên ngoài, mặt khác đều là nguyên anh sơ kỳ, những người này rõ ràng lấy khéo đưa đẩy lão giả cầm đầu. Đợt thứ 3 cũng có 6-7 người, tại một người dáng dấp đại hán vạm vỡ dẫn đầu xuống, cùng khéo đưa đẩy lão giả cái kia 5-6 người cãi lộn lấy. Mười mấy người này bên trong, trừ Phú Thành cùng Thượng Chỉ Phương bên ngoài, đám người còn lại, Diệp Minh không biết cái nào. Khi bọn hắn hạ xuống đến trên bình đài lúc, hâm mộ ở giữa có người thấy được lặng lặng đứng tại thềm đá phụ cận Diệp Minh. Diệp đạo hữu, Phú Thành lỡ lời kinh hô, tựa hồ không thể tin được, Diệp Minh làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo cái này âm thanh la lên, mọi người cùng là tả nhìn lại, bất quá bởi vì khoảng cách hơi xa, những người này thần thức không cách nào cảm ứng được Diệp Minh tu vi tình huống. Nhưng nghe đến Phú Thành kinh hô, tựa hồ cùng người trước mắt nhận biết, thế là từng cái im lặng không nói quan sát Diệp Minh đến. Bọn hắn thật không có đối với Diệp Minh nói năng lô mãng hoặc là khiêu khích Diệp Minh ý tứ, bởi vì dám một mình chạy đến nơi đây, không phải lăng đầu thành, chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, có chỗ ỷ vào. Cho nên bọn hắn dự định nhìn tình huống lại nói. Diệp Minh nhìn thấy là Phú Thành hai người, không khỏi cười nhạt một tiếng, "Phú đạo hữu, Thường đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, ta Hàn sư đệ đâu?" Phú Thành đè xuống trong lòng chấn kinh, khách khí nói, "Chúng ta sau khi đi vào, liền cùng Hàn đạo hữu tách ra, lão phu cũng không biết hắn hiện tại nơi nào." "Không biết." "Vậy quên đi." Diệp Minh thần sắc một trận, nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, ánh mắt tùy ý tại đối diện mười mấy người trên thân quét qua, sau đó đưa tay ném ra một viên nguyện quan thạch, khiến cho phiêu phủ ở đỉnh đầu chỗ, tiếp lấy đi vào trong thềm đá, hướng cái kia trấn ma tháp nội bộ đi đến. T vừa xuống những người này bị Diệp Minh ánh mắt quét qua, chợt cảm thấy khắp cả người phát lạnh, vô ý thức lui lại một bước. Nhưng sau một khắc, bọn hắn đều kịp phản ứng, nhìn bên cạnh người bối rối, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phú đạo hữu, vừa rồi bị đạo hữu kia là ai? Vị kia đại hán vạm vỡ nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết. Sư muội chúng ta đi, rời đi nơi này. Phú Thành lắc đầu, sau đó gọi Thường Chỉ Phương một tiếng, lập tức quay người bay lên trên đi. Áo đen mỹ phụ mặc dù không hiểu, nhưng cũng không nói hai lời liền đi theo Phú Thành, hướng trên sườn đồi mặt bay đi. Ấy, Phú đạo hữu. Ngươi cái này đại hán vạm vỡ há mồm muốn gọi lại Phú Thành, nhưng đối phương căn bản không rảnh để ý, ngược lại ra tốc phi hành. Đại hán bên người một cái nốt rồi đen thanh niên thấy vậy, giận dữ nói Giang đạo hữu, không cần phải để ý đến hắn, thiếu đi hai người, chúng ta còn thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh, cớ sao mà không làm. Đối với, quản hắn là ai, người này nhìn xem lợi hại, nhưng chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành, bên cạnh lại có người phụ hòa nói. Đại hán thô đen lông mày nhướng lên, nhìn về phía khéo đưa đẩy lão giả, nói, chính đạo hữu, nghe thấy thế nào? Còn muốn hay không đi vào? Khéo đưa đẩy lão giả đương nhiên nói, đó là đương nhiên, vì sao không vào, chúng ta sau khi tiến vào tránh người này một chút là được. Cứ làm như thế, đại hán vạm vỡ định ra quyết tâm. Sau đó, một đoàn người phần phật thông qua thềm đá, đi hướng trấn ma tháp. Ngọc Thạch quảng trường, Phú Thành cùng áo đen mỹ phụ Phương Nhất tới chỗ này, liền thấy một người quen. Hàn đạo hữu, ngươi tới rồi, áo đen mỹ phụ lên tiếng chào. A, hai vị đạo hữu sao đến đây, trấn ma tháp nơi đó tình huống như thế nào? Hàn Lập đang do dự muốn hay không đi trấn ma tháp tranh vào vũng nước đâu, đột nhiên liền thấy hai người này. Nói ra thật xấu hổ. Chúng ta sư minh muội cũng không biết bên kia tình huống cụ thể. Phú Thành cười khổ một tiếng. Vậy các ngươi đây là lão phu ở phía dưới nhìn thấy ngươi Diệp sư minh, có hắn loại thực lực này tồn tại cường đại, cho dù có nếu có đồ vật tốt đều không tới phiên chúng ta sư minh muội, còn không bằng đi ra đến địa phương khác thử thời vận. Phú Thành thâm ý sâu sắc đối với Hàn Lập nói ra. Diệp sư minh Hàn Lập kinh nghi bất định đứng lên. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, có Diệp Minh ở địa phương, khẳng định có cơ duyên, có thể sẽ nương theo gặp nguy hiểm, nhưng tổng thể cũng sẽ ở người này trong khống chế, lúc đầu hắn đã có khuynh hướng rời đi nơi đây. Hiện tại biết được Diệp Minh cũng ở bên kia, cái này được thật tốt suy nghĩ một chút. Một lát sau, Hàn Lập định ra quyết tâm, Song Phú Thành hai người liền ôm quyền nói, đa tạ hai vị đạo hữu, tại hạ muốn đi bên kia nhìn xem, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Phú Thành đối với cái này tựa hồ sớm có chủ ý, cũng không có ngoại ý muốn gì. Sau đó, Hàn Lập bước nhanh hướng trấn ma tháp đi đến. Diệp Minh dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi thời gian uống cạn chung trà sau, xuyên qua một cái màu đen đá xanh chế tạo môn hộ, liền tiến vào một vài bên trong rộng lớn trong không gian. Không gian nội bộ tia sáng ảm đạm, lờ mờ không gì sánh được. Các loại đình đài lầu các có thứ tự phân bố, ở giữa còn có từng tòa hình thù kỳ quái núi giả, nhìn căn bản không giống như là tại một tòa trong tháp nên có kiến trúc. Diệp Minh triển khai thân hình cấp tốc tại trong toàn bộ không gian dò xét một lần. Rất nhanh, hắn đã tìm được thông hướng tầng tiếp theo lối vào, chợt lấy người, đi vào. Tầng thứ 2, tầng thứ 3. Trấn ma tháp 3 tầng trước diện tích cũng không nhỏ, bên trong an tĩnh dị thường, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Bất quá ở bên trong phát hiện đại lượng đánh nhau vết tích, xem ra phía trước tiến đến tu sĩ ở chỗ này tiến hành tranh đấu kịch liệt. Đến tầng thứ 5 thời điểm, Diệp Minh lần thứ nhất phát hiện tu sĩ thi thể, hơn nữa còn là hai bộ. Trong đó một bộ toàn thân xanh biếc, xem xét chính là chúng cái gì kỳ độc mà chết, một bộ khác lại đúng là bị người tháo thành tám khối, rơi xuống ở một bên đầu lâu còn tràn đầy không thể tin thần sắc, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy chết đi. Diệp Minh nhìn thoáng qua sau, liền không tiếp tục để ý, tăng thêm tốc độ tiếp tục đi xuống dưới đi. Tầng thứ 6, lại gặp phải hai bộ thi thể, mặc đồng dạng phục sức, xem ra giống như là người của Diệp gia. Tầng thứ 7 diện tích so tầng thứ 6 ít đi một chút, đồng thời còn nhiều thêm một chút thạch thất. nơi này không có những người khác tồn tại, cũng không có phát hiện cấm chế lợi hại. Diệp Minh dạo qua một vòng sau, rất nhanh liền tại trong một gian thạch thất tìm được hai cái truyền tống trận. Hai tòa pháp trận hình thế giống nhau như lúc, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là cự ly ngắn truyền tống trận, bất quá bọn hắn nhan sắc lại là một đen một trắng, đáng chú ý cực kỳ. Ngân Nguyệt đạo hữu, đi đâu một cái? Diệp Minh đột nhiên đối với không khí hỏi. Bên hông hắn một viên ngọc bội linh quang lóe lên, bên trong truyền ra Ngân Nguyệt thanh âm dễ nghe, kỳ quái, hai cái trong truyền tống trận, ta đều có thể cảm ứng được có cái gì kêu gọi ta, chẳng lẽ là phân hồn rời đi nhục thân? Bất quá, hay là pháp trận màu trắng bên này cảm ứng càng thêm mãnh liệt một chút. Ngân Nguyệt không do dự bao lâu, cấp ra cụ thể phán đoán. Vậy liền đi màu trắng truyền tống trận đi. Diệp Minh đưa tay ném ra mấy khối linh thạch, chính xác rơi vào pháp trận màu trắng dự lưu trong lỗ thủng. Sau đó thân hình thoát một cái, đứng ở pháp trận trung ương. Năm ngón tay đánh ra mấy cái pháp quyết sau, bạch quang lóe lên, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Quang mang lóe lên, Diệp Minh xuất hiện tại một cái lạ lẫm trong không gian. Tâm niệm vừa động ở giữa, Diệp Minh đầu tiên cho mình mở ra pháp lực vòng bảo hộ, bảo vệ tự thân, sau đó trở quan sát bốn phía tình hình. Đây là một cái chí ít có ngàn trượng rộng không gian khổng lồ, vị trí trung tâm có một tòa tạo hình phong cách cổ xưa cung điện. Cung điện phụ cận lại có một tòa to lớn pháp trận, cùng mấy chục tòa tế đàn, mỗi tòa trên tế đàn đều đứng có cả người toán nâng cao trượng đá bạch ngọc người. Những thạch nhân này người khoác kim giáp, hai tay cầm nắm cự nhận màu vàng. Lúc này lại tất cả đều sống lại, tại mặt đất pháp trận phối hợp xuống, bổ ra từng đạo cao vài trượng kim quang, công kích tới không trung không ngừng phi độn một cái cự đại ma vật. Đợi thấy rõ ma vật tướng mạo sau, Diệp Minh lộ ra nhưng chi sắc. Chương 428, Nguyên Sát Phân Hồn chương 428, Nguyên Sát Phân Hồn cái kia không ngừng phi độn to lớn ma vật vài trượng cao, hai đầu bốn tay, mỗi cái đầu lâu đều lớn lên mặt xanh nhanh vàng, một cây màu tím lưỡi dài duỗi ra trong miệng dài đến nửa xích, phối hợp cái kia dài ba tấc răng nanh, nhìn dữ tợn khủng bố, chính là truy ma cốc trốn tới cái kia của ma, huyết diễm. Cổ ma tựa hồ đối với kim giáp thạch nhân bổ ra kim quang kiên kỵ dị thường, lại không dám chút nào để nó cận thân. Nhưng những cái kia kim giáp thạch nhân động tác tương đối vụ bè, bổ ra kim quang đi thẳng về thẳng, sẽ không rẽ ngoặt. Mà cổ ma gián tiếp xê dịch thân pháp quỷ dị linh hoạt không gì sánh được, kim quang căn bản không làm gì được nó. Mà lại, cổ ma đang nháy tránh kim quang công kích đồng thời, còn có rảnh rỗi truy sát 7, 8 tên phục sức khác nhau tu sĩ. Mà nhìn những tu sĩ này ăn mặc, tựa hồ có hai cái diệp gia tu sĩ, một cái độc thánh tông trưởng lão, còn lại 5 người hẳn là tán tu. Những nguyên anh này sơ trung kỳ tu sĩ, đối mặt cổ ma công kích lại không hề có lực hoàn thủ, nếu không có những cái kia kim giáp thạch nhân kiềm chế, đã sớm toàn quân bị diệt. Vẹn vẹn giống như nay tình huống này, đều đã có 3 tên tu sĩ chết tại cổ ma trên tay, thi thể còn đổ vào bên cạnh tế đàn. Diệp Minh liếc một cái những thi thể này, nhìn nó phục sức, chính là Diệp gia cùng độc thánh cửa trưởng lão. Một bên khác, một tên đầu lớn, thân thể nhỏ, thân cao chỉ có 5 thước đại đầu lão giả đang cùng một tên áo bào trắng nho sinh đánh cho hừng hực khí thế. Hai người này đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, các loại thần thông pháp bảo thanh thế to lớn, tùy ý hướng đối phương khuynh tả to lớn uy năng. Hai người này cũng là Diệp gia. Diệp Minh thấy rõ hai người tướng mạo cùng phục sức sau, lúc này nhận ra được. Tại tầng thứ 8 này trong không gian, vừa nhìn thấy hai nơi này chiến đoàn chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, càng thêm kịch liệt hay là tại phía trên cung điện. Chỉ gặp, tại phía trên cung điện mấy chục trượng chỗ, có một nữ tử đứng lơ lửng trên không, nàng này người mặc một bộ quần áo màu đen, dáng người có lồi có lõm, dung nhan thế gian khó gặp. Mỹ mạo vậy mà không chút nào thấp hơn Nam Cung Nguyện cùng Tử Linh, một đôi mị nhãn bên trong thỉnh thoảng hiện lên từng tia lục quang, khiến cho nàng mị hoặc chúng sinh dung mạo bằng thêm mấy phần quỷ dị. Mà ở nàng này đối diện, thì đứng đấy một tên người mặc áo lam, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy bích văn nam tử, trên thân người này treo rất nhiều túi túi linh thú con, nhìn nó phục sức giả dạng chính là độc thánh cửa tu sĩ. Lúc này, hai người riêng phần mình điều khiển một kiện uy lực to lớn bảo vật, chính ngươi chết ta sống đấu pháp lấy. Nữ tử áo đen thúc đẩy chính là một cây tiểu kỳ màu đen, lớn cỡ một xích, màu vàng có cờ, màu đen mặt cờ. Mỗi một lần trong khi bung lên, đều có từng cái phù văn thần bí càng không ngừng tại trên mặt cờ thoáng hiện, dẫn động chung quanh từng mảnh nhỏ thiên địa nguyên khí, không ngừng mà hội tụ đến không trung một đầu màu đen phong long bên trong. Hắc Long uy mãnh dị thường, mỗi một lần vung chảo, vung đuôi cùng nào cắn, đều có thể làm cho xung quanh không gian một trận bầm mèo, thỉnh thoảng còn cầm ra từng đạo vết nứt không gian, uy năng vô cùng cường đại. Mà đối diện người áo lam, thì đánh ra từng đạo pháp quyết, thúc đẩy không trung một thanh xanh biết thước gỗ, phóng thích đủ loại thần thông cùng hắc phong rồng tranh đấu lấy. Thước gỗ dài đến nửa xích, kiểu dáng phong cách cổ xưa, toàn thân tản ra màu xanh nhạt linh quang, tại trên không cung điện chậm rãi chuyển động. Thước này mỗi chuyển động một vòng, phu cận liền hiện ra vô số đóa màu xanh nhạt hoa sen, vây quanh thước gỗ xoay tròn phất phới, như thật như ảo. Mà theo những hoa sen này phất phới, thước gỗ phát ra trận trận thanh minh thanh âm, cũng từ đó bay ra từng cái toan sử thú, tám ký hiệu, kim lân dao, các loại linh thú huyết ảnh. Những linh thú này hư ảnh như thiểm điện kích xạ đến đối diện màu đen phong long bên người, đối với nó không ngừng cắn xé. Hát phong rồng cùng hư ảnh tranh đấu ở giữa, va chạm ra huy năng dư ba, đem trong không gian thiên địa nguyên khí chấn động lên từng đợt chấn động kịch liệt. Chói hai oanh minh cùng chói mắt linh quang, thẳng dậy người thai điếc hoa mắt. Hát phong cờ, bắt linh xích, cảm thụ được hai kiện bảo vật tản ra to lớn linh áp, Diệp Minh không khỏi nóng mắt đứng lên. Đây chính là Côn Ngô Tam lão dùng để phong ấn Ngân Nguyệt Lục Thân Thông Thiên Linh Bảo. Thấy rõ giữa sân tình hình sau, kết hợp mình tại trên sách nhìn thấy nội dung, Diệp Minh trong não vừa chuyển động ý nghĩ, liền hiểu trước mắt tình huống. Sự kiện trải qua đại thể hay là dựa theo lúc đầu phát triển, cổ ma cùng đại đầu lão giả thả ra nguyên sát, người áo lam muốn lấy đi bắt linh xích mà bị lung ngộng thôn vệ thần hồn, mấy cái kia nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ hẳn là phía sau đi vào nơi này. Diệp Minh lúc đi vào động tĩnh cũng nhỏ, ngay tại đấu pháp người cùng ma trước tiên liền phát hiện. Nữ tử áo đen kia chỉ là liếc qua Diệp Minh, liền không ở ý, mà cái kia người áo lam thì ra mặt co lại, tựa hồ phát hiện cái gì, bất quá hắn không có lập tức lên tiếng. Đại đầu lao giả cùng áo bào trắng nho sinh đánh thẳng lửa nóng, phát hiện Diệp Minh sau, phản ứng không giống nhau. Người trước tin tưởng có cổ ma tại, Diệp Minh lại không nổi bọt nước gì, người sau thì đại hỉ đứng lên, cao giọng la lên, vị đạo hữu này, còn xin xuất thủ ngăn cản bên kia cổ ma phá hư phong ấn phát trận. Tam tiểu tử, ngươi thật muốn ngăn đường ta đồ a? Đại đầu lao giả thấy vậy không khỏi quát lên một tiếng lớn. Thất thúc, đừng có lại chấp mê bất ngộ, cùng cổ ma quấy rầy cùng một chỗ, là không có kết cục tốt. Áo bào trắng nho sinh đau lòng nhất góc nói. Đã như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đại đầu lao giả căn bản không nghe, ngược lại ra tay ác hơn. Lập tức hai người không có công phu nói chuyện, đành phải toàn lực chống đỡ đối phương tiến công. Mấy cái kia tại cổ ma trên tay miễn cưỡng sống sót tu sĩ, nhìn thấy Diệp Minh sau, tất cả đều vui mừng quá đỗi, nhao nhao la lên cứu mạng. Đạo hữu cứu ta, cổ ma huyết diễm xem xét rõ ràng Diệp Minh khuôn mặt sau, trên gương mặt giữ tận lộ ra vẻ mặt thận trọng. Đương nhiên, ma này dựa vào ở giữa cái đầu kia, có chút nhất chuyển, mặt hướng nữ tử váy đen, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm đứng lên. Nữ tử váy đen một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, nhẹ nhàng như thường thúc đẩy hát phong cờ, đem đối diện người áo lam thúc đẩy bắt linh xích đè lên đánh. Lúc này nghe được huyết diễm truyền âm, không khỏi xoay đầu lại, Minh Mâu nghĩ đến Diệp Minh mỉm cười, hiển thị do vô tận phong tình. Nhưng Diệp Minh lại cảm thấy một cố ý lạnh bay thẳng đáy lòng, không khỏi đề cao cảnh giác. Chỉ gặp nữ tử váy đen cười khanh khách cười ra tiếng, "Khanh khách, tiểu gia hỏa. Nghe huyết diễm nói, ngươi rất không tệ à, muốn hay không làm thủ hạ ta, cùng ta về thánh giới đi." Diệp Minh thấy vậy, cũng không đội mà hành động, xông nữ tử váy đen chắp tay, nói ban bối một cái nho nhỏ tu sĩ nhân loại, đa tạ tiền bối để mắt, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, lúc nói chuyện rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Khi hỉ, muốn nghe ngóng bản tọa lai lịch. Nói cho nễ cũng không sao, bản tọa thánh giới thánh tổ Nguyên Sát, nữ tử váy đen không thèm để ý nói. Thánh tổ? Diệp Minh ra vẻ không hiểu. Nguyên Sát ngạo nghễ nói, chính là đối ứng nhân loại các ngươi cảnh giới đại thừa. T. Đại thừa kỳ cảnh giới. Vừa mới nói xong, Diệp Minh còn không có cái gì, giữa sân tranh đấu tu sĩ khác nghe, lập tức tâm thần đại chấn, hoảng loạn. Những người này ngay cả hóa thần cũng không dám muốn, đại thừa đây chẳng qua là truyền thuyết trong truyền thuyết, căn bản cũng không biết có hay không tồn tại cái này cảnh giới. Bây giờ vị nữ tử này trong miệng lại nói nàng là đại thừa kỳ ma tu, cái này, cái này. Mặc kệ là áo bào trắng nho sinh, hay là cái kia bảy tám cái sơ trùng kỳ tu sĩ, một trái tim chìm đến đáy cốc. Lúc này, vị kia người áo lam bỗng nhiên sống nói đừng nghe nàng nói bậy. Người này chỉ là một sợi phân hồn mà thôi, căn bản không phải cái gì đại thừa ma tu, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể phát huy hóa thần kỳ thần thông, chỉ cần mọi người kiểm chế lại người này, ta không bao lâu liền có thể đưa nàng giết đi. Thanh âm nói chuyện thanh thúy êm hay, nhìn hắn hình dáng cao lớn thu kịch, đúng là thanh âm của nữ tử. Ha ha ha. Nhìn em ngươi cái này sói con cho gấp, nữ tử váy đen che miệng cười một tiếng, sau đó lại lần hỏi Diệp Minh, tiểu gia hỏa, suy tính như thế nào? Bản tọa coi như chỉ là một sợi phân hồn, đó cũng là thánh tổ phân hồn, ta có được bản thể đại bộ phận ký ức, tùy tiện chỉ điểm ngươi một chút, liền có thể để cho ngươi được ích lợi vô cùng. Mà lại, nghe nói giới này đã không cách nào tự hành phi thăng, đợi ở chỗ này chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Ngươi chỉ cần đi theo ta, ta liền có thể đem ngươi đưa đến thánh giới đi, tiếp tục tu luyện, thưởng thụ trường sinh. Diệp Minh nghe đến đó, giống như ý động mà hỏi, xin hỏi tiền bối, làm sao có thể đem người tới ma giới đi? Rất đơn giản, chỉ cần ta giúp ngươi tiến hành ma khí quán thể, để cho ngươi đạt tới cảnh giới hóa thần, sau đó lại thông qua biện pháp đặc thù liền có thể. Về phần là biện pháp gì, chờ ngươi theo ta, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nguyên Sát phân hồn nói lời bên trong tràn đầy dụ hoặc, phối hợp nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, càng thêm phóng đại loại dụ hoặc này hiệu quả. Tiền bối có thể thi triển ma khí quán thể chi thuật, khiến người tiến giai hóa thần. Diệp Minh lộ ra vẻ giật mình. Chương 429, chiến lên chương 429, chiến lên. Lam Bảo Nhân gặp Diệp Minh có bị thuyết phục dấu hiệu, lập tức khó thở. Cái này mới tới người thực lực phải rất khá, nếu không không đáng Nguyên Sát đại lực lôi kéo. Như người này đáp ứng trợ giúp Nguyên Sát, ở một bên kiềm chế lại mình, tình huống sẽ không hay. Đừng nhìn hiện tại nàng tựa hồ cùng Nguyên Sát đấu ngang tay, nhưng thủy chung ở vào hạ phong, cái gọi là thủ lâu tất thua, không đem Nguyên Sát diệt sát, liền không thể chân chính an toàn. Thế là, nàng hô to một tiếng, "Tuyết Linh, ta biết ngươi có thể nhìn thấy bây giờ tình huống, lúc này còn không hiện thân chờ đến khi nào?" Lời này trừ Diệp Minh bên ngoài, những người còn lại đều không hiểu ra sao, cô gái này đang cùng ai nói chuyện. Nhưng rất nhanh, nữ tử áo đen kịp phản ứng, chẳng lẽ là... Suy nghĩ vừa mới chuyển xong, chỉ thấy Diệp Minh bên hông một khối ngọc bội bắn ra đỏ vàng hai màu linh quang, quang mang hướng trên mặt đất quyển, hiện ra một bóng người hư ảnh. Hư ảnh một bộ áo màu bạc, ngũ quan lập thể rõ ràng, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong nhất cử nhất động, nhưng lại kiểu mị dị thường. Lung Ngọc vừa nhìn thấy Ngân Nguyệt dáng vẻ, lập tức kinh nghi một tiếng, "À, ngươi làm sao mới là Nguyên Anh kỳ tu vi, hơn nữa còn thành người khác khí linh?" Nhưng sau đó liền âm thầm mừng rỡ đứng lên, Nhược Tuyết Linh chỉ có trạng thái như vậy lời nói, các nàng cả hai dung hợp sau, linh hồn liền có thể lấy chính mình là chủ. Lung Ngọc, trước đừng quản ta làm sao biến thành như bây giờ, ngươi hay là trước ứng phó trước mắt đại địch rồi nói sau. Ngân Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Nguyên Sát, cũng không quay đầu lại đối với Lung Ngọc nói ra. Lúc này, nữ tử áo đen đông nhiên khẽ cười một tiếng, "Khanh khách, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là một cái bị ta đuổi ra ngoài tàn hồn, mà lại chỉ là Nguyên Anh kỳ hồn lực mà thôi, xem ra nễ giúp đỡ này cũng không có gì đặc biệt ta." Nguyên Sát, năm đó thủ, hôm nay tất báo chi. Ngân Nguyệt tiểu quát một tiếng sau, hướng Lung Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau hiểu ý, lập tức cắn đầu lưỡi một cái, phốc phun ra một miệng lớn tinh huyết, người cũng biến thành hề bại suy sụp đứng lên. Nhưng nàng không lo được nhiều như vậy, hai tay mười ngón nhanh chóng bấm pháp quyết, bàn tay xông tinh huyết để ép, lại đối với trên không cung điện bắt linh xích chỉ bảo. Lập tức, tinh huyết một chút kích xạ đến bắt linh xích trên không, cũng hóa thành mảng lớn huyết vụ, trong nháy mắt bị bảo vật này hấp thu đi vào. Bắt linh xích hấp thu tinh huyết sau, xanh biết quang mang bên trong phát ra từng tia huyết quang, phạm sướng Phật âm càng thêm hùng vĩ đứng lên, đồng thời xung quanh những cái kia xanh biết hoa sen bỗng nhiên nở rộ ra, tốc độ xoay tròn tăng lên rất nhiều. Mà từ trong hoa sen bắn ra linh thú huyễn ảnh thể tích so sánh với trước càng thêm ngưng thực, to lớn, phát ra từng tiếng rung trời gào thét, hướng màu đen phong long phi bổ nhào qua. Muốn liều mạng. Vô dụng, nữ tử áo đen thấy vậy, hơi nhướng mày, nhưng vẫn là cười nhạo một tiếng, đồng thời đầu ngón tay nhanh chóng bay múa hai lần trong tay tiểu kỳ. Một cỗ đen kịt ma khí tuôn ra sau, đảo mắt dung nhập vào không trung hắc phong rồng ở trong, này huyễn hóa đồ bật lập tức thô to một vòng, dương nhanh múa bước nên hướng các loại linh thú huyễn ảnh. Dầm 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 trận trận kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, những này thể tích to lớn mảnh thú trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ, khuấy động lên từng đợt linh khí ma khí phong bạo. Bất quá dung nhập lam bảo nhân tinh huyết bắt linh xích, lúc này thả ra linh thú hư ảnh, uy năng so trước đây cường đại một đoạn, rất mau đem màu đen phong long hung diễm ép xuống. Tại lung ngọc kích phát lam bảo nhân thân thể tiềm năng sau, ngân nguyệt linh hồn hư ảnh không có dấu hiệu nào hóa thành một đạo bạch quang, lóe lên liền biến mất chui vào lam bảo nhân trong thân thể. Lam bảo nhân thân thể chấn động, cả người bị một tầng chói mắt bạch quang bao phủ, biến thành một cái lớn gần trượng trùng sáng, để cho người ta thấy không rõ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng từ bên trong càng ngày càng mạnh linh áp khí tức đến xem, khẳng định phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó. Đây là dung hợp, nữ tử áo đen cảm ứng được cảnh này sau, sắc mặt lần đầu trở nên ngưng trọng lên, sau đó hừ lạnh một tiếng, như vậy cũng tốt, bản tọa duy nhất một lần đem bọn ngươi giải quyết, tốt triệt để chiếm cứ nhục thể của các ngươi. Lập tức nàng này trong tay chỉ quyết kết động, sau đó đem đen nhánh tiểu kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lập tức một cái vàng mênh mông to lớn bình chướng đột nhiên xuất hiện, nàng này làm ra bình chướng sau, cũng không có đem nó đánh về phía lam bảo nhân chỗ chùm sáng màu trắng kia, ngược lại ngoài dự liệu hướng xuống quăng ra. Trong nháy mắt liền đem phía dưới pháp trận đại bộ phận, cùng tầng thứ 8 cửa vào tất cả đều bao phủ đi vào. Bình chướng này vàng mênh mông một mảnh, rộng lớn không gì sánh được, một chút bao lại cổ ma huyết diễm, Diệp Minh cùng cái kia 7-8 cái nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ. Trùng hợp chính là, bên ngoài gặp phải cái kia đại hán bạm vỡ cùng khéo đưa đẩy lao giả một nhóm tầm 10 người, lúc này vừa vận thông qua truyền tống trận, truyền tống đến nơi này. Những người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị bình chướng bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Chơi ạ, là của ma. Vừa mới tiến tới tầm 10 người nhất thời hô to gọi nhỏ đứng lên. Lúc này, trong hư không vang lên nữ tử áo đen thanh âm, "Huyết Diễm, bản tọa giúp ngươi một tay, lập tức đem những người này đều diệt." "Là, Thánh Tổ đại nhân." Cổ ma đại hỉ, màu vàng đất bình chướng sau khi xuất hiện, một chút liền đem phía dưới đại trận ngăn cách tại bên ngoài, những cái kia kim giáp thạch nhân lập tức đã mất đi mục tiêu, không tái phát cả số út ánh sáng màu lưỡi đao truy kích hắn. Ma này liếm liếm hai cái miệng môi, ánh mắt xâm nhiên nhìn về hướng trong sân cái kia mười mấy người, lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau đó, cổ ma bốn cánh tay lắc một cái, bốn miệng đen nhánh tỏa sáng quang nhận liền xuất hiện ở trên tay. Mỗi một chiếc hắc nhận đều có dài 5-6 thước, phát ra đen mênh mông ánh sáng, lấy cực cao tần suất không ngừng chấn động lấy, thậm chí khiến cho hắc nhận xung quanh không gian đều xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Ngay sau đó, ma này cơ lấy bốn miệng quang nhận liền xông cái kia mười mấy người giết tới. Không biết vô tình hay là cố ý, ma vật này vậy mà không nhìn Diệp Minh, nhìn đều không hướng nhìn bên này liếc mắt một chút, phảng phất đem Diệp Minh quên lãng giống như. Diệp Minh ngay tại buồn bực lúc, nữ tử áo đen tay cầm hắc phong kỳ hướng hắn bên này một chút, lập tức một đầu hắc quang lấp lóe phong long từ cờ khoan nhọn ra, chớp mắt liền hóa thành mấy chục trượng chi cự, trừng mắt một đôi mắt to như trung đồng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau, khí thế hung hăng hướng hắn lao đến. Sau khi làm xong, nữ tử áo đen liền không còn quan tâm bên này, ánh mắt chuyển hướng trên không cung điện trùm sáng màu trắng, sau đó nhanh chóng lay động hắc phong kỳ, kích phát ra càng lớn thần thông, công hướng bắt linh xích thả ra linh thú hư ảnh, chuẩn bị diệt đi đối diện lung ngộng cùng ngân nguyệt. Diệp Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía khí thế kia rào rạt hắc phong rồng. Thể nội công pháp khẩu quyết vận chuyển bên dưới, mặt ngoài thân thể thoáng hiện kim quang chói mắt, một tầng chặt chẽ dày đặc lân phiến màu vàng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Đỉnh đầu của hắn càng là hiện ra một đạo to lớn kim cương ma ảnh, dữ tợn hung ác cực kỳ. Ma ảnh này hiện thân sau, mộ nhiên hướng Diệp Minh trên thân bổ nhào về phía trước, hóa thành kim quang dung nhập Diệp Minh thể nội. Lập tức, Diệp Minh phát ra khí tức đột nhiên tăng trưởng một đoạn, viễn siêu bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Vừa mới làm xong những này, đầu kia phong long đã đến phụ cận, lúc này có thể thấy rõ ràng, gió này rồng vô luận đầu lâu, nhanh ướt hay là thân thể vậy mà toàn bộ đều là có từng đạo nhỏ bé phong nhận tạo thành, thân thể mỗi một cái động tác đều có thể mang ra từng mảnh phong nhận, đem không gian cắt chém cặc cặc rung động. Diệp Minh thúc đẩy kim cương ma ảnh phụ thân sau, cũng không tính cùng gió này rồng cứng đối cứng, bước chân khẽ động, liền hướng mặt bên Na Di mở đi ra. Ngao một tấm miệng to như chậu máu hung hăng khẽ cắn Diệp Minh đứng thẳng chỗ, nhưng lại cắn cái không. Lúc này Diệp Minh sớm đã Na Di ra hơn 10 trượng có hơn. Phong Long nổi giận gầm lên một tiếng sau, lập tức một cái vẫy đuôi, thân thể uốn éo, lần nữa nhào tới. Lần này Diệp Minh vẫn là thân hình thoát một cái muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy xung quanh không gian đống nhiên siết chặt, một cỗ áp lực khổng lồ mộ nhiên từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, hắn độn tốc lập tức dừng lại, trở nên nửa bước khó đi đứng lên. Không tốt, loại không gian thần thông. Diệp Minh giật nảy cả mình, này hắc phong kỳ thả ra phong long lại có không gian giam cầm loại thần thông. Ách a. Diệp Minh hai tay dùng hết toàn lực ra bên ngoài khẽ trống, phất một chút, tránh thoát trói buộc. Nhưng lúc này đã muộn, đầu kia phong long thừa dịp Diệp Minh bị giam cầm trong nháy mắt, hóa thành một đạo hắc quang lóe lên liền biến mất nhào tới Diệp Minh bên người. Tại Diệp Minh tránh thoát trói buộc đồng thời, hai cái chân trước hướng trước ngực ôm một cái, đem Diệp Minh ôm ở nó trên lồng ngực. Ngay lập tức, chói mắt hắc mang cùng kim quang chiếu sáng toàn bộ màu vàng đất bích trướng, từng đạo đen kịt phong nhận đem Diệp Minh bao phủ hoàn toàn đi vào. Chương 430, Ma Huy Hiển Hách chương 430, Ma Huy Hiển Hách cổ ma huyết diễm nhìn thấy Diệp Minh bị phong nhận màu đen bao phủ một màn, miệng rộng một phát, thống khoái mà nở nụ cười. Ha ha ha, tiểu tử ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Minh tại trong truy ma cốc đem hắn chủ hồn đoạt xá thân thể kéo vào vết nứt không gian, dẫn đến chủ hồn bất diệt, khiến cho hắn cũng đã không thể tiến giai hóa thần kỳ. Hắn đối với Diệp Minh hận thấu xương. Nhưng về sau ở Thiên Nam lần kia đấu pháp bên trong, hắn phát hiện chính mình căn bản đánh không lại Diệp Minh, khiến cho hắn muốn báo thù nguyện vọng thất bại, không thể không trốn xa đi vào đại tấn. Mà lại, thời điểm đó Diệp Minh mới là nguyên anh trung kỳ mà thôi, liền có như vậy mạnh thực lực. Bây giờ càng là tiến cấp tới hậu kỳ, huyết diễm tự nhận đánh không lại Diệp Minh, thế là tại Diệp Minh vừa tiến đến nơi này lúc, hắn liền hướng thánh tổ truyền âm, nói rõ Diệp Minh tình huống, cũng thỉnh cầu thánh tổ xuất thủ. Quả nhiên, thánh tổ lược thi thủ đoạn, liền lập tức đem người này vây khốn. Chắc hẳn không được bao lâu, người này liền sẽ bị diệt sát rơi, hắn không cho rằng chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, có thể ngăn cản được thánh tổ thúc đẩy thông thiên linh bảo phát động công kích. Bởi vậy, huyết diễm vui sướng cười lớn một tiếng sau, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, nhắm ngay mấy người sau, lần nữa giết tới. Các vị đạo hữu cứu ta được tuyển chọn mấy người lập tức kinh hãi muốn tuyệt, hướng phương hướng khác nhau tản ra. Giữa sân mọi người tại tiến đến Côn Ngô Sơn trước đó, cũng không như thế nào quen thuộc, chỉ là vì thuận tiện tầm bảo lâm thời cùng tiến tới mà thôi. Bây giờ đối mặt thực lực cường đại của ma, bọn hắn căn bản chống đỡ không được ba chiêu hai thức. Trước đây ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền đã có bốn người chết bởi cổ ma chi thủ. Bởi vậy, lúc này bọn hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Cái kia vàng mênh mông bích trướng cứng cỏi không gì sánh được, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, đều không thể đánh vỡ mảy may. Lúc này, cái kia đại hán vạm vỡ nhìn không được, lúc này hét lớn một tiếng, chư vị nhanh theo sát ta. Chúng ta chỉ có cùng một chỗ liên thủ, mới có thể không bị ma vật tiêu diệt từng bộ phận, nếu không, sớm muộn muốn bị hắn từng cái giết chết. Phân tán các nơi tu sĩ nghe chút lời ấy, lập tức từ trong kinh hãi kịp phản ứng, nhao nhao tế ra pháp bảo công kích cổ ma đồng thời, hướng đại hán vạm vỡ chỗ tới gần. Ha ha ha, đã chậm. Cổ ma nhe răng cười một tiếng, cầm nắm quang nhận bốn tay đồng thời lắc một cái. 33378 đạo đen kịt quang hồ chống rông tạo ra, giữa không trung một cái giao nhau sau, tạo thành bốn cái thập tự giá hình quang nhận, gào thét hướng trước đây chạy trốn bốn người chạy tới. Cái này hình chữ thập quang nhận tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là mới vừa xuất hiện, liền lóe lên liền biến mất đã đến mấy người trước người, từ trên người bọn họ cắt chém đi qua. Lại là một chiêu này. A bốn tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Bọn hắn tế ra tấm chắn, đao kiếm các loại pháp bảo cơ hồ không có lên cái tác dụng gì, liền bị quang nhận cắt nát, bốn người lập tức bị tháo thành tám khối. Khổng lồ uy năng bên dưới, tính cả bọn hắn nguyên anh cũng cùng nhau bị xoắn nát. Cổ ma huyết diễm một chiêu này uy lực thế mà cường đại như vậy, nhưng tựa hồ tiêu hao cũng không nhỏ, liên tục thi triển hai lần sau, ma khí này hơi thở có chút bất ổn, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ma này kích phát ra thập tự quang hồ sau, cầm trên tay quang nhận vừa thu lại, sau đó thân hình lóe lên một cái biến mất không thấy. Sau một khắc, tại một vị lão giả áo xám sau lưng đột nhiên xuất hiện. Phạm đạo hữu coi chừng, đại hán vạm vỡ nhắc nhở. Lão giả trong lòng cảnh giác nổi lên, đồng thời cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng đem vài kiện pháp bảo thúc đến cực hạn, đồng thời thân hình khẽ động hướng bên cạnh né tránh mà đi. Nhưng hắn vừa mới có động tác, liền nghe đến phanh 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 mấy cái vật phẩm thanh âm vỡ vụn truyền vào trong tai, ngay sau đó cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi, thân thể dừng lại, cũng không còn cách nào di động mảy may. Nguyên lai lúc này cổ ma một cánh tay đã xuyên thủng lão giả đan điền, đem hắn nguyên anh móc ra. Cổ ma một cái đầu lâu mở cái miệng rộng, xâm nhiên cười một tiếng, một viên khắc mặt xanh nhanh vàng đầu lâu đống nhiên mở ra miệng to như chỗ máu, phun ra một cây thật dài màu đỏ tím lưỡi dài, tử quang lóe lên liền đâm xuyên qua lão giả nguyên anh, sau đó nhét trở lại trong mồm, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Nuốt sống một cái nguyên anh sau, cổ ma nguyên bản bởi vì thi triển thần thông mà có chút hề bại khí tức, trong nháy mắt liền hồi đáp rất nhiều, mau ngăn cản nó. Những người còn lại thừa dịp vừa rồi cơ hội, đã tụ hợp đến cùng một chỗ, nhìn thấy cảnh này sau, đều không tùy tâm đấy phát lệnh. Tại khéo đưa đẩy lão giả một tiếng chào hỏi bên dưới, 7-8 người riêng phần mình nhanh chóng tế ra vài kiện bảo vật, điên cuồng công hướng của ma. Lập tức mấy chục kiện bảo vật như ong vỡ tổ bánh tới, thanh thế to lớn cực kỳ. Cổ ma nuốt một cái nguyên anh sau, nguyên khí khôi phục không ít, cánh tay lắc một cái ở giữa, hai thanh đen nhánh tỏa sáng quang nhận xuất hiện lần nữa. Dù sao giao nhau một chém, kích phát ra mấy đạo quang hồ đón lấy cái kia mười mấy món bảo vật. Cả hai chạm vào nhau đến cùng một chỗ sau, bạo phát ra tiếng vang ầm ầm. Cổ ma phóng thích thần thông sau, lập tức thi triển cực hạn tốc độ, ngạnh kháng bạo tạc dư ba, vọt thẳng tiến vào trong đám người mặt. Ma này lúc này tu vi cùng sức chiến đấu, so ở Thiên Nam lúc, lại tăng lên một cái cấp bậc. Những người này bất ngờ không đề phòng, bị nó cận thân, rất nhanh liền có người gặp độc thủ. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, 6 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong khoảnh khắc, bị cổ ma móc ra nguyên anh. Chỉ còn lại có đại hán bà mỡ, khéo đưa đẩy lão giả cùng một cái tướng mạo âm nhu nam tử trung niên ba người chạy nhanh, trốn khỏi một kiếp. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ nhìn về phía cổ ma. Thời khắc này cổ ma phảng phất thật là như ma thần tồn tại, bốn cái tay bên trên riêng phần mình nắm lấy một cái nguyên anh, hai tấm dữ tợn trong miệng rộng còn đồng thời nhai nuốt lấy hai cái, chỉ thấy hai đầu nguyên anh chân ngắn nhỏ lộ tại miệng bên ngoài, tràn diện kinh dị cực kỳ. Đúng lúc này, phía trên cung điện chùm sáng màu trắng đột nhiên lúc lớn lúc nhỏ nhanh chóng phồng lên co lại mấy lần, bá một tiếng vỡ ra, hình thành từng mảnh bạch quang, mạn thiên phi vũ, khắp nơi đều là. Quang vũ rơi xuống, hiện ra một cái vóc người uyển chuyển nữ tử áo trắng. Nàng này một đầu đến eo tóc dài màu bạc, tơ lụa nhu thuận rối tung ở sau lưng, hai thai nhọn, khuôn mặt so trứng ngỗng hơi nhọn, mắt phượng, mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quả nhiên là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, chính là Ngân Nguyệt. Linh Lung, đen bẩy nữ tử sầm mặt lại, hai mắt chăm chú nhìn vị này vừa mới xuất hiện nữ tử áo trắng này. Khanh khách, ta cũng không phải cái gì Linh Lung, mà là Lung Ngộng. Vài năm, rốt cục hồn phách hoàn chỉnh trở về nữ tử áo trắng trên dưới nhìn một chút tự thân, mừng rỡ bật cười. Nhưng chỉ vẹn vẹn cười mấy cái, sắc mặt của nàng lạnh lẽo, ánh mắt băng hàn nhìn xem đen bẩy nữ tử. Nguyên sát, năm đó ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén tại ta, làm hại ta linh hồn phân tán nhiều năm như vậy, thù này hận này không đội trời chung. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nữ tử váy đen thần thức cẩn thận liếc nhìn nữ tử áo trắng sau, đột nhiên hoa chi loạn chiến nở nụ cười. Khanh khách, ngươi con sói con này thật có ý tứ, linh hồn hoàn chỉnh vậy thì thế nào? Không có nhục thân trèo trống, nghệ căn bản không phát huy được bao nhiêu thực lực, nói không chừng 2-3 lần ngươi liền tự hành hỏng mất. Năm đó ta nếu có thể khu trục ngươi, hôm nay ta làm theo có thể thu thập ngươi, mà lại ta muốn triệt để đưa ngươi hình thần câu diện. Nữ tử váy đen nói xong lời cuối cùng lúc, thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Nói mạnh miệng ai không biết, ngươi mặc dù đem hắc phong cờ ma hóa một chút, nhưng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bảo vật này uy lực 3-4 phần 10, ta thân này nguồn lực đủ để đưa ngươi trấn áp. Nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng sau, bắt đầu thi pháp. Chỉ gặp nàng ngón tay gảy liên tục phía dưới, đạo đạo pháp quyết đánh vào bát linh xích bên trong. Lập tức thước gỗ xung quanh hoa sen hư ảnh hướng ở giữa ngưng tụ, biến thành một cái hơn 10 trượng lớn đóa hoa khổng lồ. Một trận vang dội phản âm thanh bên trong, một cái mấy chục trượng lớn quái dị linh thú hiện thân tại trung tâm hoa sen chỗ. Con thú này kỳ lân đầu, giao long chi thân, con nai đuôi, hoàn toàn chính là trước đây cái kia 8 cái linh thú tập hợp thể. Ngao ôm một tiếng rung trời gào thét sau, quái thú gào thét xông nữ tử váy đen nhào tới. Liền chút năng lực ấy, xem chiêu. Nữ tử váy đen niệm ai một tiếng sau, mấy cái pháp quyết kích động, lập tức một cô đen như mực ma khí từ trên người nàng tuôn ra, một cái xoay quanh sau chui vào đến hắc phong trong cờ. Tay ngọc pháp quyết biến hóa phía dưới, từng luồng vàng mênh mông gió lốc chống rông xuất hiện. Gió lốc tràn ngập đầy toàn bộ tầng thứ 8 không gian, phản phất như sóng to gió lớn hướng Linh Lung quét sạch mà đi. Những gió lốc này bên trong xen lẫn từng đạo tơ mỏng màu đen, tại cuồng phong thổi qua lúc, tựa như có vô số đao nhọn cắt qua bình thường vô cùng sắc bén. Chương 431, ngũ hành dụ, 1, chương 431, ngũ hành dụ, 1, gió lốc chỉ đen cuồng suy phía dưới, con linh thú kia tập hợp thể tiến lên tốc độ đống nhiên dừng một chút, tại dày đặc chi chi âm thanh bên trong, thân thể mặt ngoài bị cắt chém lên từng đợt hỏa hoa. Bất quá, những công kích này cũng không có chân chính uy hiếp được quái thú, chỉ là trì hoãn một chút nó tốc độ tiến lên mà thôi. Thẳng đến nữ tử váy đen thúc đẩy một cái mấy chục trượng đại hắc sắc phong long gia nhập chiến đấu sau, lúc này mới đem quái thú chặn lại. Nữ tử váy đen thấy vậy, thần tình trên mặt buông lỏng, lần nữa hướng hắc phong trong cờ đưa vào một cỗ ma khí. Cờ này gợi ra tới gió lốc càng thêm mãnh liệt 3 phần, đồng thời lưu lại một nửa đối phó phối hợp phong long đối phó quái thú, một nửa khác hướng nữ tử tóc bạc thẳng thổi qua đi. Nữ tử tóc bạc không chút nào hoảng, đàn khẩu một tấm, một khối lớn chừng bàn tay mâm tròn từ trong môi thơm phun ra. Mâm tròn đen xỉ, nhìn qua không chút nào thu hút. Liền một thi pháp sau, bàn này liền có chút vừa tăng, phía trên đột nhiên hiện ra điểm điểm tinh quang, lộ ra thần bí dị thường. Sau đó, mâm tròn một chút chuyển động, bộc phát ra trận trận bù bù, đồng thời một cỗ vô hình hấp lực từ trong mâm phát ra, những cái kia gió lốc quét qua đến phụ cận, tốc độ đột nhiên lại giảm. Mà những cái kia nhìn như không tầm thường chỉ đen vết nứt, lại như cùng lao vào chỗ chết bình thường, nhao nhao phương hướng biến đổi bắn vào trong đó. Trong nháy mắt, cuồng phong, vết nứt liền bị mâm tròn tinh quang càn quét không còn. Nghịch tinh bản, nữ tử váy đen thấy một lần cảnh này, thân hình chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình. Sau đó, nàng khuôn mặt một giữ tợn nghiêm nghị quát, ngươi cùng yêu tộc tứ đại yêu vương là quan hệ như thế nào? Cái này nghịch tinh bản chỉ có tứ đại yêu vương cùng nhân loại bên trong tam hoàng mới có tư cách có. Ngươi đoán đâu? Nữ tử tóc bạc dùng ngón tay một chút, đem trước người mâm tròn định trụ, lạnh nhạt nói ra. Tính toán, ngươi nếu là yêu tộc, khẳng định cùng tứ đại yêu vương bên trong một cái nào đó có quan hệ, ta chỉ cần biết điểm này là được rồi. Cái này mấy cái yêu thú giết chúng ta không ít tộc nhân, phàm là cùng chúng nó có quan hệ, ta chắc chắn nó nghiền xương thành tro, nghệ cũng không ngoại lệ. Nữ tử váy đen đầy mặt sát cơ nói. Sau đó nàng hai cái tay ngọc tràn một cái, một cỗ trùng thiên linh áp từ trên thân bạo phát đi ra, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mà nàng toàn bộ thân thể tại một trận ma quang phun trào bên trong, cực tốc phồng lên, trong nháy mắt liền biến thành cả người cao 6-7 trượng giữ tận cự nhân. Cự nhân này người mặc một bộ hắc khí lượn lờ chiến giáp, ngực bụng các bộ vị điêu khắc có các loại ma đầu đồ án, đầu vai chỗ cánh tay duỗi ra vài gốc gai nhọn, hàn quang bức người. Sáu cánh tay riêng phần mình nắm lấy một thanh đao thương kiếm kích đẳng binh khí, nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, trận trận ma uy tuôn trào ra. Bất quá, cự nhân trên bờ vai cái đầu kia lại là một vị phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp như hoa nữ tử bộ dáng, cùng nàng sáu tay giữ tận ma khu không hợp nhau, để cho người ta nhìn xem quái dị không gì sánh được. Nữ tử áo đen biến thành to lớn ma nhân đằng sau, không nói hai lời sáu tay tề động, nhấc lên binh khí trong tay chính là một trận loạn vũ. Sáu cái binh khí lập tức liền hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo dọa người uy năng sông Linh Lung kích xạ mà đi. Mới vừa đến nửa đường, những binh khí này ma khí quẩn quẩn phía dưới, nhao nhao huyễn hóa thành dao, rồng, thú các loại hình thái, tiếng gào rung trời bên trong, để cho người ta tùy tiện cảm nhận được phía trên mang theo dọa người uy năng. Bất quá cũng như vậy, nhanh như vậy liền muốn liều mạng. Linh Lung mặt không đổi sắc, đầu ngón tay một chút trước người nghịch tinh bàn. Bàn này quay tít một vòng, ba 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 từng đạo thô to dị thường ánh trăng của sáng, từ trong đó phun ra, tốc độ nhanh vô cùng, một chút liền đánh vào đánh tới binh khí huyễn hóa đồ vật bên trên, ầm ầm tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ không gian. To lớn lực phá hoại đem hắc phong cờ làm ra không gian bích trướng sông đến cặc cặc rung động. Giang qua một lát sau, cổ sáng đột nhiên lóe lên, chiếm thượng phòng, gắt gao chống đỡ binh khí với ảnh, không để cho tiến lên trước một bước, thậm chí còn có đẩy ngược chi thế. Nguyên sát gặp một chiêu này không làm gì được đối phương, vận chuyển ma công, lại tế ra một cái khác thủ đoạn, công hướng linh lung. Mà linh lung không cam lòng yếu thế, đồng dạng thi triển thần thông tiến hành đứng đối. Trong lúc nhất thời, hai kiện thông thiên linh bảo, hai vị hóa thần tồn tại, cứ như vậy kịch liệt bắt đầu đấu pháp. Phía trên những động tác này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là ngắn ngủi một lát mà thôi. Một bên khác, cổ ma huyết diễm đem trong tay bốn cái nguyên anh lần lượt đưa vào trong miệng nhấm nuốt sau, hai cái đầu nhe răng cười một tiếng, thân hình hắc quang chớp động bên dưới, hướng vị kia khéo đưa đẩy lão giả kích xả mà đi, hắn dự định lập lại chiêu cũ, đem lão đầu này nguyên anh cũng móc ra ăn hết. Chương 431, ngũ hành dụ 2, chương 431, ngũ hành dụ 2, huyết diễm tốc độ nhanh vô cùng, trong khoảnh khắc đạt tới khéo đưa đẩy sau lưng lão giả, hắn nâng lên hai bàn tay hướng phía trước hung hăng cắm xuống. Ngay tại hắn vốn dĩ cho rằng lần này cũng có thể thuận lợi móc ra lão giả nguyên anh lúc, quát to một tiếng từ lão giả trong miệng phát ra. "Này, xem chiêu." Lập tức một cây cốt thứ từ lão giả trong miệng bắn ra, trong nháy mắt đến huyết diễm mặt. "Không tốt." Huyết diễm giật nảy cả mình, không kịp làm bất kỳ động tác gì, chỉ là đầu lâu cực lực hướng bên cạnh uốn éo. Nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp phốc một tiếng, cốt thứ thẳng tắp đâm vào huyết diễm đầu vai một bên trong đầu lâu, từ mặt chỗ, thẳng sâu cái hốc, lộ ra đống máu một nửa xương trắng. "Giống." Huyết diễm kêu thảm một tiếng, bốn cánh tay đột nhiên gia tốc, như thiểm điện chụp về phía lão giả. Nhưng lão giả phun ra cốt thứ sau, đồng dạng song quyền nắm chắc hướng phía trước trực đảo ra ngoài, vừa vặn đụng phải huyết diễm trước hai nắm đấm. Bành bành hai tiếng trầm đục, song phương đồng thời bắn ngược mà ra, đúng là tương xứng dáng vẻ. Huyết diễm bám một chút ổn định thân hình, cái kia hoàn hảo đầu lâu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía đối diện, trong miệng thất thanh nói, làm sao có thể? Ngươi là luyện thi, ngươi đến cùng ai? Chỉ gặp đối diện nguyên bản nên bị một mặt khéo đưa đẩy lão giả, lúc này đã đại biến bộ dáng. Do một lão đầu biến thành một tên thân hình cao lớn, toàn thân mọc đầy lông trắng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thi khí trùng thiên đại hán. Mà hắn biểu hiện ra tu vi, đúng là kinh người nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Đại hán cũng không đáp lời, cười hắc hắc sau vây tay, huyết diễm trên đầu lâu vậy căn cốt đâm lục quang lóe lên, bay trở về. Cái kia bị đâm trúng đầu lâu, lập tức nghiêng một cái, túi xuống dưới, đã mất đi sinh cơ. Đây là Vạn Yêu Cốc Hùng Đạo Hữu. Ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt tác cũng, đại hán vạm vỡ thấy rõ lông trắng đại hán sau, lập tức đại hỉ. Đại hán trước kia cùng Vạn Yêu Cốc Vạn Niên Thi Hùng từng có gặp mặt một lần, cho nên rất nhanh liền nhận ra được. Đầu này Thi Hùng thần thông tại đại tu sĩ bên trong thuộc đứng hàng đầu tồn tại, có hắn xuất thủ, hẳn là có thể đủ ngăn chặn cái kia cổ ma hung đi. Đại hán âm thầm nghĩ tới, sau đó không để lại dấu vết hướng màu vàng đất bích trướng bên cạnh chuyển đi. Mặt khác còn sống nam tử âm nhu nhìn thấy cảnh này, làm ra cùng đại hán vạm vỡ lựa chọn giống vậy, lặng lẽ rời xa cổ ma, trốn đến một cái góc đi. Cổ ma bị Thi Hùng tiêu diệt một cái đầu lâu, ban đầu là chấn kinh cùng giận không kèm được, đợi thấy rõ Thi Hùng tu vi sau, lại dần dần bình tĩnh lại. Ma này kinh hô qua đi, lập tức vận chuyển pháp lực, bốn tay nắm vào trong hư không một cái, gọi ra bốn thanh đen nhánh quang nhận, sau đó thân hình di chuyển nhanh chóng, hướng Thi Hùng vào tới. Vạn Niên Thi Hùng sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, trong lật tay lấy ra một cái xanh biếc vòng tròn cùng một thanh đen kỵ xiên thép, pháp lực quán thâu đằng sau, khiến cho bọn hắn ở vào tùy thời có thể công kích trạng thái. Hắn được chứng kiến cổ ma trên tay quang nhận lợi hại, cho nên tùy thời làm xong ứng đối chuẩn bị. Rất nhanh, huyết diễm phi bắn tới Thi Hùng 2-30 chỗ chỗ, bốn cái tay cổ tay lắc một cái bên dưới, bốn đạo thô to quang hồ màu đen bộ ra, trong gào thét đến Thi Hùng trước mặt. Người sau xông trước người vòng tròn cùng xiên thép liền chút hai lần, hai kiện bảo vật lập tức quang mang lóe lên ngăn ở quang hồ màu đen tiến lên trên đường. Song phương đụng một cái, rầm 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 kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng nổ vang đứng lên. Ngay tại nguyên sát cùng linh lung, huyết diễm cùng Thi Hùng đấu pháp kịch liệt thời điểm, nguyên lai Diệp Minh Trô đứng lại có biến hóa mới. Chói mắt hắc mang từ từ trở thành nhạt, vô tận phong nhận chậm rãi tiêu tán, nguyên sát kích phát đầu kia màu đen phong long uy có thể rốt cục hao hết, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy mọi người coi là hẳn phải chết Diệp Minh, giờ phút này lại bình yên vô sự đứng ở nơi đó, đỉnh đầu một thanh chống ra dạng xuề ô pháp bảo, quay tròn xoay tròn lấy. Bảo vật này cao 3 thước, chống ra sau mặc dù đường kính chỉ có 5-6 thước, toàn bộ mặc dù hiện lên diễm lệ ngũ thải chi sắc, từng tầng ngũ sắc linh quang từ đó rủ xuống, hình thành một vòng thật dày màn ánh sáng năm màu, đem Diệp Minh toàn bộ thân thể che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Chính là Diệp Minh luyện chế ra đến không lâu phòng chế linh bảo, ngũ hành dù. Dù này phát ra tầng kia màn ánh sáng năm màu lại có vật bèo cùng suy yếu pháp lực công kích diệu dụng. Trung quanh phong nhận cắt chém ở phía trên, lại một chút trở nên siêu siêu vẹo vẹo đã mất đi chính xác, lung tung chuyển bay chéo ra ngoài. Cái kia nhìn như đếm không hết phong nhận, đại bộ phận hướng con rồi không đầu bay loạn sau một lúc, liền ngã bay trở về, chân chính có thể công kích đến Diệp Minh trên người, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mà lại cái này một phần nhỏ phong nhận uy năng đã bị suy yếu một đoạn, cắt chém tại Diệp Minh trên thân lúc, bị trên người hắn tầng kia tinh mịn kiên cố lân phiến tùy tiện ngăn trở, không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Chương 432, hôn chiến chương 432, hôn chiến cổ ma huyết diễm cứ việc tại cùng Thi Hùng tiến hành tranh đấu kịch liệt, nhưng vẫn là phân ra bộ phận tâm thần chú ý toàn bộ chiến trường. Diệp Minh hiện ra thân hình sau, hắn trước tiên liền phát hiện, cái này làm sao có thể? Ngươi có thể tại thánh tổ công kích đến sống được một mạng? Cổ ma huyết diễm phảng phất gặp quỷ giống như, một mặt không thể tin. Diệp Minh một tay vươn hướng đỉnh đầu, đem mũ hành dù cầm xuống tới, nhìn xem phía trên một chút nhàn nhạt dấu vết, thấp không thể nghe thấy nói thầm một câu, không hổ là chuyên ti phòng ngự bảo vật, đây chỉ có nguyên bản hai thành tả hữu uy lực phòng chế linh bảo, có thể ngăn cản được hắc phong cờ công kích. Cùng lúc đó, dưới chân hắn vô thanh vô tức hiện ra ồ, ngân lượng đạo quang mang, cũng lóe lên liền biến mất không thấy. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Huyết Diễm, nhếch miệng cười một tiếng, làm sao, không được a. Huyết Diễm gặp Diệp Minh có thể bình yên vô sự kháng qua thông thiên linh bảo công kích, tâm thần đại thụ rung động, không khỏi xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú dị thường Thi Hùng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chỉ gặp hắn điên cuồng vận chuyển pháp lực, thúc đẩy hai kiện pháp bảo phát ra một kích toàn lực. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh sau, đem Huyết Diễm chém vào đi ra đen nhánh quang hồ đẩy ra đến một bên, bản thân hắn thì cấp tốc lấn người mà lên, cùng Huyết Diễm đúng rồi hai quyền. Huyết Diễm bị Thi Hùng đợt thao tác này làm dừng một chút, lấy lại tinh thần, cầm lên mặt khác hai nắm đấm chính là hai quyền đánh vào Thi Hùng trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Huyết Diễm sau lưng mấy chỗ, vô thanh vô tức hiện ra một cái ngân quang lóng lánh bóng người, chính là Diệp Minh Khôi Lỗi. Khôi Lỗi này cổ tay hất lên, một tia ô quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Huyết Diễm hâm mộ giật mình, không chút nghĩ ngợi đem đầu lâu bái xuống, hướng bên trái chết đi hơn một xích. Một thanh đen nhánh thâm thúy phi đao từ đầu của hắn chỗ cũ bay qua. Huyết Diễm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đầu lâu quỷ dị vòng vo 180 độ, chính diện nhìn về phía Khôi Lỗi. Đây lại là ai? Còn chưa chờ hắn chân chính thấy rõ Khôi Lỗi tướng mạo, trong lòng hắn cảnh giác cùng một chỗ, đầu lâu lần nữa vòng vo trở về. Chỉ gặp vừa rồi thanh phi đao kia một kích thất bại đằng sau, lại bay trở về, nhanh chóng hướng trên người hắn đâm tới. Huyết Diễm cực lực bó néo thân thể, né qua chỗ yếu hại bộ vị. Phốc thử, một tiếng, phi đao từ Huyết Diễm đầu vai lướt qua, đem hắn nửa bên bả vai cắt đứt, mang xuống đến một đầu thô to cánh tay. Giống Huyết Diễm kinh sợ không thôi hướng phía trước nổ bắn ra đi, muốn rời xa bóng người màu bạc lại tính toán sau. Nhưng Huyết Diễm thân hình khẽ động đồng thời, phía trước tựa hồ lại có một tia ô quang lóe lên liền biến mất, tốc độ quá nhanh cũng không kịp thấy rõ là vật gì, hắn đã cảm thấy cái trán mát lạnh, bị thứ gì đâm vào đi vào, ý thức rất nhanh mơ hồ, sau đó liền lâm vào trong bóng tối vô tận. Đây là thần thông gì? Xa xa Thi Hùng trông thấy cảnh này, tâm thần đại chấn. Hắn bị đánh bay sau, con mắt một mực chăm chú nhìn Huyết Diễm, trong mắt hắn, Huyết Diễm bị đạo ô quang kia đánh trúng đầu lâu sau, đầu tiên là đầu lâu trong nháy mắt thu nhỏ một vòng, sau đó toàn bộ thân thể cao lớn cấp tốc khô quắt xuống dưới, trong chớp mắt liền biến thành một bộ thây khô. Mà đạo ô quang kia bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp thấy rõ ràng là cái gì. Mà Diệp Minh tựa hồ cũng không có để cho người khác biết bảo vật ý tứ, chỉ gặp hắn tại cổ ma huyết đục bị thôn vệ trong quá trình, thân hình thoát một cái nhích lại gần, sau đó vung tay lên một cái ở giữa, đem cổ ma thi thể tính cả bên trong ô quang, cùng một chỗ thu vào trong vòng tay chữ vật. Cái này không có. Đại hán vạm vỡ cùng nam tử âm nhu bị một màn này sợ ngây người. Vừa mới hoàn thần uy vô địch của ma, tại một hiệp bên trong đã bị người giết chết, quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Cái kia trước đây những đồng bạn kia chẳng phải là đã chết oan uổng? Nếu là người này sớm xuất thủ như vậy một hồi, những người này cũng không cần chết. Mà tại một chỗ khác đấu pháp đại đầu lão giả cùng áo bào trắng nho sinh, tuy nói tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng chia ra bộ phận tâm thần chú ý xung quanh. Nhất là đại đầu lão giả, hắn đã khăng khăng một mực đi theo cổ ma, tự nhiên là hy vọng cổ ma có thể đem người tới đánh bại, lấy được quyền chủ động. Nguyên bản nguyện vọng này chẳng mấy chốc sẽ thực hiện, nhưng từ khi Diệp Minh tới sau, tựa hồ hết thảy đều tại chiều không tốt phương hướng phát triển. Đầu tiên là cái kia linh lung cái gì đột nhiên thực lực tăng vọt một đoạn, cùng thánh tổ đánh cái lực lượng ngang nhau, sau đó là vị này cùng cổ ma dáng dấp 89 phần tương tự nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngạnh kháng một ngọn gió rồng công kích mà không chết, mà lại vừa ra tay liền đem cổ ma diệt sát. Như vậy biến cố, đại đầu lao giả giật nảy cả mình phía dưới, đột nhiên tăng lớn công kích lực độ, đem áo bào trắng nho sinh ép ra sau, thân hình thoát một cái hướng nữ tử váy đen nhích tới gần, trong miệng lo lắng la lên, thánh tổ đại nhân, Huyết Diệm thống lĩnh bị người này giết, không đem người này giết đi, hắn sớm muộn muốn đối với phong ấn pháp trận ra tay, ba một bên la lên, một bên chạy trốn, lộ ra chật vật không thôi. Thất thúc, bây giờ quay đầu còn kịp. Đừng có lại chấp mê bất ngộ, áo bào trắng nho sinh bởi tại đại đầu sau lưng láo giả, đau lòng nhức óc nói. Thánh tổ, Huyết Diệm thống lĩnh bị người này giết ồn ào. Diệp Minh nghe được đại đầu láo giả còn muốn nói mình nói xấu, trong não lập tức hạ một cái, Khôi Lỗi hóa thành một đạo ngân quang hướng phía trước vọt tới. Đại đầu láo giả hú lên quái dị sau, lập tức bỏ qua áo bào trắng nho sinh, hướng một bên tối lui. Nhưng không gian liền lớn như vậy, lại bị nguyên sắt dùng hắc phong cờ làm một cái màu vàng đất bích trướng đi ra, hắn căn bản là chạy không được bao xa. Rất nhanh liền bị Khôi Lỗi tiếp cận, Khôi Lỗi tại bên ngoài hơn 10 trượng liền lấy ra thanh linh cung, kim lôi trúc mũi tên, một tiễn liền hướng đại đầu lão giả bắn tới. Cung tiễn phối hợp sau, to lớn uy năng, đại đầu lão giả không có cách nào không nhìn, đành phải thi triển thủ đoạn đương đối. Cứ như vậy một trì hoãn công phu, áo bào trắng nho sinh lại đuổi theo, cùng Khôi Lỗi hợp lực công kích với hắn. Bên kia Thi Hùng một cái giật mình, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng linh lung bên kia nhìn thoáng qua sau, đồng dạng sông đại đầu lão giả giết tới. Diệp Minh Thánh mau mau nhận lấy cái chết, yêu này gặp linh lung tạm thời ở vào thượng phong, quyết định hay là trước đem nữ tử váy đen nhanh đuốt diệt trừ lại nói. Diệp Minh mặt không thay đổi nhìn Khôi Lỗi bên kia một chút, có một người một yêu thêm một Khôi Lỗi đối phó đại đầu lão giả, người này không chống được bao lâu. Sau đó hắn một tay phất lên, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trước người, phía trên ngân quang nở rộ, phù văn ẩn hiện, cường đại linh áp chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, chính là linh bảo tuyệt ảnh. Ngón tay liền chút phía dưới, mấy đạo linh quang chui vào tuyệt ảnh trong kiếm, kiếm này lập tức ông một tiếng kêu khẽ, ngân quang lấp lóe bên dưới kích xạ đến giữa không trung. Chém. Diệp Minh kiếm quyết trong tay một chỉ, tuyệt ảnh kiếm phóng xuất ra mãnh liệt ngân quang, thân kiếm thẳng đứng dựng lên, từng cái màu bạc phù văn thần bí càng không ngừng tại thân kiếm mặt ngoài hiện hiện. Trung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ tới, một chút liền bị tuyệt ảnh kiếm hút vào trong thân kiếm. Kiếm này phù văn ngân quang đại phong phía dưới, hướng phía Hoàng Mông Mông bình chướng kích xạ mà đi. Ầm một tiếng xé vải giống như tiếng vang truyền ra, cái kia dày đặc dị thường bình chướng, tại tuyệt ảnh kiếm chạm đánh xuống, đã nứt ra một đầu rộng vài trượng vết nứt. Diệp Minh thân hình lóe lên, từ vết nứt xuyên qua quá khứ, đi vào bên ngoài không gian. Lúc này, trong toàn bộ không gian thiên địa linh khí bị thông thiên linh bảo cùng thần thông pháp thuật quấy đến hỗn loạn một mảnh. Trừ ngoài cung điện, địa phương khác đều bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ, không có một chỗ hoàn hảo đất trống. Diệp Minh sau khi ra ngoài, lập tức vận chuyển pháp lực, điên cuồng đưa vào tuyệt ảnh trong kiếm, sau đó quát khẽ một tiếng, kiếm này liền hóa thành một đạo thô to ngân hồng, hướng nguyên sát kích xạ mà đi. Đối với phá trướng mà ra Diệp Minh, nguyên sát trước tiên liền cảm ứng được, chỉ là nàng cùng Linh Lung kịch đấu say xưa, cũng không để ý tới Diệp Minh cái này tiểu nhân vật. Nhưng lúc này ngân hồng cùng một chỗ, nàng liền hơi ngoài ý muốn nhìn lại, không nghĩ tới trong mắt mình tiểu nhân vật làm ra động tĩnh thật đúng là không nhỏ. Bất quá, nàng cười nhạo một tiếng sau, xông đỉnh đầu tiểu kỳ một chút, lập tức cờ nhọn ma khí dâng trào, cuồng phong gào thét phía dưới, một đầu cùng trước đây đồng dạng màu đen phong long từ đó toát ra, gầm thét nên hướng kích xạ mà đến ngân hồng. Ầm ầm liên miên tiếng vang không ngừng vang lên, phong long cùng ngân hồng kịch đấu cùng một chỗ, vô tận phong nhận cùng kiếm khí hướng ra phía ngoài quyết tán ra, đem phụ cận hết thảy quấy đến vỡ nát. Không gì hơn cái này. Nguyên sát chuyển biến tốt tùng tiêu diệt Diệp Minh nhìn như không kém một kích, khóe miệng khẽ cười một tiếng sau, lần nữa vũ động trong tay 6 cái binh khí, điên cuồng hướng Linh Lung chém tới. Chương 433, các hiện thần thông chương 433, các hiện thần thông đối với tuyệt ảnh kiếm không có khả năng kiến công, Diệp Minh sớm có sở liệu, bởi vậy hắn không chút hoang mang há miệng ra, phun ra một vài tấc lớn tiểu đỉnh. Hướng không trung nhẹ nhàng ném đi sau, tiểu đỉnh quay tròn chuyển, ngay tại chói mắt trong thanh quang, điên cuồng phát ra đến mấy trượng chí cự. Trên vách đỉnh hoa điệu trùng ngư, núi non sông ngòi các loại điêu khắc phảng phất sống lại giống như du động đứng lên, trung quanh hỗn loạn thiên địa nguyên khí hơi chấn động một chút, phân ra vài luồng, hướng cự đỉnh tụ đến. Kinh người linh áp từ phía trên tràn ra, đem phụ cận đấu pháp dư ba quét qua mà diệt. Đi. Diệp Minh lạnh lùng quát khẽ một tiếng, đưa tay sông hư thiên đỉnh chỉ vào. Cự đỉnh một tiếng thanh minh sau, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách, ở nơi đó trống rỗng hiện hiện, ngay sau đó lại lóe lên, xuất hiện ở nguyên sắc ngoài 30-40 trượng. Phanh nắp đỉnh một tiếng vang nhỏ, một chùm tóc đen từ bên trong bắn ra, ngay sau đó liền hóa thành đầy trời tơ mỏng, lít nha lít nhít chiều nguyên sắt cuồng đâm xuống. Cùng lúc đó, Diệp Minh thân hình khẽ động, không để lại dấu vết hướng nguyên sắt phương hướng tới gần. Thông Thiên Linh Bảo. Nguyên sắt vừa đem trên tay 6 cái binh khí hướng Linh Lung chém vào ra ngoài, liền cảm ứng được cự đỉnh kinh người linh áp, vội vàng hướng bên này cong lên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức hơi nhướng mày, tiểu khu run rẩy một chút sau một cỗ lớn đen như mực ma khí tuôn ra, nàng 6 cánh tay bên trong xuất hiện lần nữa đao thương kiếm kích các loại 6 dạng binh khí. Bất quá, ngưng tụ ra binh khí sau, nguyên sắt sắc mặt lập tức trắng nhợt, khí tức vẻ bại mấy phần. Tựa hồ môn thần thông này tiêu hao rất lớn, trước đây nàng cùng Linh Lung đấu pháp thời điểm đã thi triển nhiều lần, lúc này lần nữa thi triển lúc cũng có chút miễn cưỡng. Chém. Nguyên sắt một tiếng khét đều, thể nội ma khí phun trào bên dưới, 6 tay cùng nhau vũ động. Lập tức, từng đạo đen kỵ quang hồ bắn ra, trong nháy mắt phách chạm tại đầy trời trên tóc đen, bộc phát ra chói mắt hắc mang. Nhưng tóc đen cứng cỏi dị thường, hắc mang hiện lên sau, chỉ là bổ mấy trượng xa, liền bị cản trở lại. Phía sau tóc đen tiếp lấy nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem quang hồ cuốn lấy rắn rắn chắc chắc, sau đó hướng bốn phương tám hướng tìm lại. Phanh 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 liên tiếp giòn vang qua đi, tất cả quang hồ bị xé nát thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm hắc quang. Ân, Nguyên Sát ngạc nhiên, không nghĩ tới những tóc đen này lợi hại như vậy. Mắt thấy tóc đen tiếp tục hướng chính mình bắn tới, Nguyên Sát trong mũi hừ lạnh một tiếng sau, cánh tay điên cuồng vũ động đứng lên. Lập tức, càng nhiều quang hồ phách chạm đi ra, ba 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 chạm tại trên tóc đen, tuy vô pháp toàn bộ chặt đứt, nhưng cũng đem tóc đen đâm phía trước xu thế chỉ hoan sùng dưới. Làm được tốt. Linh Lung thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức hai tay kết ấn, cấp tốc hướng lịch tinh bản bên trong đánh vào mấy đạo pháp quyết, mâm tròn lập tức bạch quang sáng rõ, chấn động vù vù âm thanh càng gấp gáp hơn. Tiếp lấy nàng đàn khẩu một tấm, phốc một ngụm tinh huyết hóa thành huyết vụ phun ra, đem mâm tròn bao phủ tại trong đó. Tinh huyết vừa gặp phải mâm tròn đằng sau, nhanh chóng bị hấp thu đi vào, lập tức một cỗ cường đại uy áp từ trong đó tràn ra, mâm tròn trở nên ngân bên trong mang máu, phát ra bạch quang càng thêm chói mắt. Sau một khắc, một đạo so trước đó thô to hơn hai lần cột sáng màu trắng từ trong mâm tròn phun ra, bá một chút, vượt qua thời không khoảng cách, trong nháy mắt quét vào nguyên sắt trên thân. Nguyên sắt bất ngờ không đề phòng, bị bạch quang quét trúng, kêu đau một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên không có một tia huyết sắc. Mà bạch quang đảo qua đằng sau, mang đi trên người nàng hơn phân nửa ma khí, khiến cho nàng ngay cả trèo chống thân hình khổng lồ ma khí đều có chút không đủ. Chỉ thấy nàng cự nhân kia giống như thân thể co rụt lại vừa tăng biến hóa một lát sau, bên ngoài cơ thể giữ tận chiến giáp dần dần hóa thành ma khí tiêu tán ra. Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, tâm niệm vừa động ở giữa bên ngoài thân hiện lên một kiện giữ tận chiến giáp màu vàng. Chiến giáp này phảng phất thuần kim chế tạo giống như, kim quang long lánh. Đem Diệp Minh tứ chi cùng thân thể các loại bộ vị chủ yếu chăm chú bao khỏa, từng đạo kim quang không ngừng tại mặt ngoài lưu chuyển, bóng lưỡng trước ngực ấn có một cái răng nanh hoàn toàn lộ ra không biết tên đầu thú. Hai bên nơi bả vai rỗi ra mấy cây dài ba tấc bốn lượng gai nhọn. Giáp tay phía trước tới gần mu bàn tay chỗ, cắm đem hàn quang lấp lóe lưỡi dao, tạo hình dữ tợn cực kỳ. Bộ chiến giáp này đúng là hắn tại truy ma cốc không gian tàn phá bên trong, diễn sát hóa thần ma vật sau lấy được kia, bị hắn dùng phạm thánh chân ma công tế luyện nhiều năm sau, biến thành bây giờ bộ dáng. Chiến giáp tại thân, Diệp Minh cảm giác thể nội tràn đầy vô tận lực lượng. Hắn cái kia tràn đầy lân phiến màu vàng thân thể đột nhiên phồng lớn một vòng, sau đó phát động đại na di thuật, phản phất màu vàng như lưu tinh, trong khoảnh khắc kích xạ đến nguyên sát trước người. đồng thời vận chuyển in nổi thuật pháp quyết, nhấc lên song quyền trực đảo mà ra. Với anh, một tiếng, hai nắm đấm cơ hồ cùng một thời gian đánh vào nguyên sắt biến thành cự nhân rộng lớn trên lồng ngực. Ách hử, kêu đau một tiếng, cự nhân không có chiến giáp bảo hộ sau, lực phòng ngự giảm mạnh, bị Diệp Minh trên song quyền vô biên cự lực trực tiếp đánh bay ra ngoài, lồng ngực lom xuống dưới hai cái hố to. Diệp Minh đắc thế không tha người, liên tục nhanh chóng vung hai nắm đấm, mấy đám lớn chừng cái đấu kim quang từ trong nắm đấm kích xạ ra ngoài, trong nháy mắt đuổi kịp đảo phi nguyên sắt. Ầm ầm mấy tiếng vang sau, nguyên sắt thân thể bị kim quang đánh trúng, từ đó toát ra một đại đoàn đen kịt ma khí, thân thể cấp tốc thu nhỏ đứng lên, một lần nữa biến thành ngay từ đầu nữ tử huyền chuyển. Đúng là ma khí bị đánh tan ra, cũng không còn cách nào duy trì nàng biến thân thuật. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Nguyên sát bị liên tục đánh trúng, trong lòng giận dữ, ngón tay một giờ rưỡi không trung hát phong cờ. Cờ này lập tức cuồng phong đột nhiên nổi lên, liên tiếp toát ra hai đầu hát phong rồng, hướng Diệp Minh đánh tới. Khanh khách, đối thủ của ngươi là ta. Linh Lung tiểu cười một tiếng, số bắt linh xích thật nhanh điểm ra mấy lần. Lập tức, Phật âm phạm hát, tám loại linh thú hư ảnh ập ra, ngăn tại Diệp Minh phía trước, cùng bắn vụt tới phong long xoay đánh cắn xé ở cùng nhau. Nhưng trong đó một đầu phong long lại ngạnh kháng linh thú hư ảnh mấy kích đằng sau, thân thể quỷ dị uốn éo, thoát khỏi kiềm chế, chớp mắt liền bọn tới Diệp Minh trước người. Diệp Minh không hề sợ hãi, chiến giáp mặt ngoài kim quang tại toàn thân lưu chuyển một vòng sau, hắn lần nữa phất tay đánh ra từng đoàn ngưng thực không gì sánh được kim quang, cùng phong long đụng vào nhau. Những này chùm sáng màu vàng mang theo kinh người cực kỳ lực lượng, mỗi một kích đều đánh cho phong long thân thể ngửa ra sau, bên cạnh bảy hoặc là quay cuồng. Mười mấy kích qua đi, phong long một tiếng rung trời gầm rú, ầm vang tán loạn thành vô số nhỏ bé phong nhận, rầm rầm một chút chút xuống đến gần trong gang tấc Diệp Minh trên thân. Vô cùng sắc bén phong nhận cắt chém ra đinh đinh đàng đàng kim thiết giao kích thanh âm. Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ, hai tay hộ đầu sau, hai cước hư không đập mạnh, thân thân hình hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra, đỉnh lấy phong nhận cắt chém, chớp mắt liền xông ra phong nhận vòng đây, sau đó thân hình hướng về phía trước mãnh liệt bắn mà ra. Chiến giáp lực phòng ngự cực mạnh, những phong nhận này cắt chém ở phía trên chỉ có thể tóe lên một dải trượt hỏa hoa, mà không cách nào tổn thương đến Diệp Minh. Chợt có từ áo giáp trong khe hở chui vào phong nhận, cũng đã bị suy yếu bộ phận uy năng, đâm vào Diệp Minh cường hãn trên thân thể lúc, đồng dạng không có tạo thành tổn thương gì. Cho nên, Diệp Minh tựa như một cái kim giáp chiến thần giống như, hoàn hảo không chút tổn hại xông ra phong nhận mưa. Nhưng vào lúc này, phía trước đống nhiên toát ra ba đạo ô mang, hiện lên tam giác hình chữ kích xạ mà đến, lóe lên liền biến mất đâm về phía đầu của hắn cùng ngực bụng. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bay xuống đầu lâu, thân thể quỷ dị uốn éo, tránh khỏi chỗ yếu hại. Đang hai tiếng, hắn tránh khỏi đâm về đầu lâu ô mang, mà đổi thành bên ngoài hai đạo thì phân biệt đánh chúng vào đùi cùng phía bên phải ngực. Nhưng chiến giáp sáng lên kim quang chói mắt, trở nên cứng cỏi nặng nề không gì sánh được, đem ô mang gắt gao cản lại, mặc cho cái kia ô mang như thế nào xoay tròn, cũng không cách nào đột phá chiến giáp mảy may. Huyết ma chui. Không đối đến lúc này, Diệp Minh mới nhìn rõ, cái kia hai đạo ô mang lại hoàn toàn do hết sức tinh thuần ma khí, tăng thêm từng tia tinh huyết tạo thành. Có chút cùng loại Việt Hoàng tu luyện loại máu kia ma toàn, nhưng nhìn xem lại so cao mình vô số lần dáng vẻ. Ô mang tuy vô pháp đâm xuyên Diệp Minh trên thân chiến giáp, nhưng kinh người lực đạo lại đem Diệp Minh thân thể đánh cho dừng một chút, tiến lên chi thế bị đánh gãy. Nguyên sắt thì lợi dụng khoảng cách này, hóa thành một sợi ma khí trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến hơn trăm trượng bên ngoài. Chương 434, hung ác ngược, 1, chương 434, hung ác ngược, 1, nguyên sắt biến thân thể bị đánh tan đằng sau, biết rõ mình bây giờ trạng thái đã không thích hợp cận chiến, bởi vậy, thi triển một đạo đánh lén chuẩn bị ở sau, lập tức kéo ra cùng Diệp Minh ở giữa khoảng cách. Sau đó một tay nắm chặt hắc phong cờ hướng xuống bạch một cái, lập tức một đạo hoàng mông mông màn ánh sáng chống rông tạo ra, nằm ngang ở trước người mình mảng lớn hư không. Mà lúc này, Linh Lung thừa dịp nguyên sát bị Diệp Minh đánh bay quay người, phóng xuất ra cổ sáng màu trắng đồng thời đạt tới nơi đây. Phốc 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 tiếng vang lên, cổ sáng màu trắng đánh vào trên màn sáng, va chạm ra một trận hoàng bạch hai màu phong bạo. Diệp Minh bị cùng loại huyết ma chui thần thông bức lùi sau, tâm niệm vừa động phía dưới, một tiếng trầm thấp tiếng sấm vang lên, phía sau đột nhiên hiện ra một đôi lớn gần trượng hỏa hồng cánh lông vũ. Ngay sau đó, từng đạo hỏa hồng hồ quang điện tại cánh lông vũ nổi lên hiện, ầm ầm một tiếng sấm rền, Diệp Minh thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Lôi đột thuật, thuần di. Nguyên sát thấy vậy, tay ngọc nhẹ nhàng cầm trong tay hắc phong cờ hướng hư không nơi nào đó một chút. Lập tức, từng vòng gợn sóng không gian phun trào, Diệp Minh thân ảnh từ nơi đó rơi xuống đi ra. Hừ, tại hắc phong mặt cờ trước thi triển không gian thuần di thần thông, chẳng phải là muốn chết ta? Nguyên sát khoe miệng cười lạnh một tiếng, nhưng bị buộc hiện hình sau Diệp Minh, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại cũng không bối rối. Ngay sau đó cánh lông vũ dưới một cái bỗ, người liền hóa thành một đạo sợi tơ màu vàng bắn ra. Tơ vàng sắc bén cực kỳ, phất một chút, đem hoàng mông mông màn sáng đâm thủng, một cái xoay quanh sau, đột nhiên hướng nguyên sắt cắt chém đi qua. Thật nhanh cận thân chiến đấu thân pháp. Nguyên sắt cảm thấy kinh ngạc, sau đó cầm trong tay tiểu kỳ hướng trên thân vừa kế sát. Lập tức một đạo hắc phong tự dưng dâng lên, đem nguyên sắt cả người khẽ quấn, hư không tiêu thất. Vừa đột phá hoàng mông mông màn sáng những cái kia cổ sáng màu trắng, một chút đã mất đi mục tiêu, đánh vào không trung. Ngay sau đó, bá một tiếng, sợi tơ màu vàng từ nguyên sắt nguyên lai trô đứng bay qua, quang mang thu vào, hiện ra Diệp Minh thân hình. Một kích thất bại, Diệp Minh hai mắt lam mang bùng lên hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, chờ ánh mắt nhất định, tập trung vào nơi nào đó. Ở nơi nào? Chỉ một ngón tay sau, lần nữa thi triển tật phong tiểu biến, hóa thành một cây màu vàng bắn ra. Cùng lúc đó, Linh Lung hai tay mười ngón cực tốc biến huyễn, xông cái kia bắt linh xích liên tiếp điểm tới. Thước gỗ xanh biếc bên trong vang lên rõ ràng phản âm, đồng thời tách ra vạn đạo lục quang, từng mảnh liên ảnh thoáng hiện sau, tại Diệp Minh chỉ hư không đống nhiên xuất hiện một đóa mấy trượng lớn tự hình hoa sen. Hoa sen này xanh tươi lướt át, trên cánh hoa lục quang loẹt loẹt lóa mắt, một khi xuất hiện, cánh hoa liền hướng ở giữa nhanh chóng hợp lại. Đáng chết, nguyên bản không có vật gì hư không, hắc quang lóe lên, nguyên sát thân ảnh lão đạo xuất hiện. Lúc này Diệp Minh biến thành tơ vàng vừa bận kích xạ đến đây, tại nguyên sát xuất hiện một sát na, cắt đi qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên sát trong tay tiểu kỳ dựng lên, một cỗ vô hình không gian ba động sinh ra, thân ảnh của hắn lập tức trở nên hư ảo không rõ đứng lên, cây kia nguyên bản cắt về phía nàng cái cổ tơ vàng, giống như là cắt tới cái gì bóng loáng vật thể bên trên, chớp một chút, từ bên cạnh lách đi qua. Không gian bặm mẹo, kim quang tu liễm, hiện ra Diệp Minh thân hình, hắn nhìn về phía có chút mông lung không rõ nguyên sát, chau mày. Hắc phong này cờ quả nhiên không hổ là thời kỳ thượng cổ liền được hưởng nổi danh thông thiên linh bảo, bình chướng không gian, không gian na gì, không gian bặm mẹo, mang theo thuộc tính không gian phong nhận các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, công thủ gồm nhiều mặt, để cho người ta không có chỗ xuống tay. So sánh cùng nhau, Bát Linh Xích thì tương đối yếu đi một chút, công năng không có hắc phong thức nhiều, mà lại thần thông uy lực cũng nhỏ một chút. Đáng được an mừng chính là, nguyên sát chỉ có thể phát huy hắc phong thức một phần nhỏ uy năng. Nếu không, Diệp Minh biệt để có thể hay không tổn thương đến đối phương, chính là có thể hay không từ nó bình chướng không gian bên trong đi ra đều không nhất định. Kỳ thật, Diệp Minh không biết là, Bát Linh Xích bởi vì là Phật môn chi bảo nguyên nhân, phải dùng Phật môn chi lực đến thúc đẩy, mới có thể phát huy lớn nhất uy năng. Linh lung cùng nguyên sát một dạng, chỉ là thông qua vô số năm tế luyện, lúc này mới có thể sử dụng Bát Linh Xích bộ phận uy năng. Bởi vì thuộc tính không hợp, phát huy ra uy lực nhỏ rất nhiều. Phản phất nhìn ra Diệp Minh không hiểu giống như, Linh Lung lúc này cho Diệp Minh truyền âm giải thích, Diệp đạo hữu, hát phong cờ mặc dù lợi hại, nhưng yêu nữ này mỗi khu động một lần, đều cần tiêu hao đại lượng ma khí, mà nơi đây không có ma khí cho nàng bổ sung, nàng là không chống được bao lâu. Diệp Minh gật gật đầu, sau đó cực tốc vận chuyển pháp lực, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Chương 434, hung ác ngược, 2, chương 434, hung ác ngược, 2, quả nhiên, chỉ trong chốc lát, nguyên sắc thân ảnh lại rõ ràng, tựa hồ loại kia không gian vặn vẹo trạng thái tiếp tục không được bao lâu. Nàng gái này vừa hiện thân, Diệp Minh cùng Linh Lung lập tức phát động công kích mãnh liệt. Chỉ gặp Bát Linh Xích linh thú hư ảnh, phản âm trận trận, lịch tinh bản đạo đạo của sáng, uy mãnh tuyệt luân, hư thiên đỉnh tia sáng màu xanh, mạn thiên phi vũ, tuyệt ảnh kiếm kiếm khí kinh người, sát phạt lăng lệ. Trong lúc nhất thời đủ loại bảo vật thần thông, hướng phía nguyên sát phô thiên cái địa giống như chút xuống đi qua, thanh thế to lớn kinh người cực kỳ. Kể trên những công kích này, mỗi một kích đều không thể coi thường được, nếu như bị đánh trúng một lần, không chết cũng muốn lộn ra. Bởi vậy, nguyên sát không thể không gián tiếp xê dịch, coi chừng ứng đối lấy. Mà Diệp Minh bản thân thì ỷ vào cường hãn thân thể, cùng chiến giáp cường đại phòng hộ chi lực, phát động tật phong cửu biến, càng không ngừng hướng nguyên sát tới gần, muốn dùng phạm thánh chân ma công thần thông đối với nó tiến hành đả kích. Nguyên sát ý thức chiến đấu cực mạnh, cứ việc mệt mỏi ứng phó vài kiện linh bảo công kích, nhưng vẫn là mỗi lần tại Diệp Minh sắp cận thân thời điểm, phát động hắc phong cờ na di thần thông, né tránh đến một bên. Như gặp được thực sự trốn không thoát, thì thi triển không gian kia vặn bẹo thần thông, để Diệp Minh một thân kinh người cự lực đánh cái không. Bất quá, nguyên sát làm như vậy cũng không phải không có đại giới, trong cơ thể nàng ma khí phi tốc tiêu hao, càng đi về phía sau, chống đỡ lên các loại công kích tới, thì càng mềm yếu vô lực. Diệp Minh cùng Linh Lung thì từng bước ép sát, không cho nguyên sát một tia cơ hội thở dốc. Cứ như vậy, ba người tại cái này 8 tầng trong không gian điên cuồng đuổi theo. Ngay tại ba người kịch liệt đấu pháp lúc, phía dưới hoàng mông mông bích trướng lúc sáng lúc tối lấp lóe mấy lần sau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vỡ ra, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy lúc này bên trong chiến đấu đã đình chỉ, Diệp Minh khôi lỗi trong tay nắm lấy một cái ngất đi nguyên anh, nhìn nó tướng mạo, chính là đầu to lão giả Diệp Nguyệt Thánh nguyên anh. Vạn niên thi hùng cùng áo bào trắng nho sinh, thì ngay tại thu hồi bài kiện linh áp pháp bảo cường đại, vừa rồi đúng là bọn họ hợp lực công phá cái này hắc phong cờ làm ra bích trướng. Cùng nhau xuất thủ còn có 4 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, trong đó một vị tướng mạo phổ thông, làn da ngăm đen thanh niên mặc áo xanh, chính là Hàn Lập một thân. Hắn thông qua màu trắng truyền tống trận lại tới đây lúc, đồng dạng bị màu vàng đất bích trướng bao bọc lại, bất quá lúc này Diệp Nguyệt Thánh đã đền tội, tại vạn niên thi hùng cùng áo bào trắng nho sinh yêu cầu bên dưới, hắn cùng mặt khác 3 tên may mắn còn sống sót nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng nhau xuất thủ công kích màu vàng đất bích trướng. Khi một số người phá vỡ bích trướng, nhìn thấy giữa không trung kịch đấu ba người lúc, không khỏi kinh ngạc há to miệng. Bọn hắn đã cách đủ xa, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được không trung đủ loại kia thủ đoạn thần thông cường đại uy lực. Đây chính là hóa thần cấp chiến đấu à? Mấy người đồng thời dâng lên cái nghi vấn này, bởi vì bọn hắn cảm giác những thần thông này so với đại tu sĩ thi triển thủ đoạn đến mạnh hơn rất nhiều. Liền ngay cả cái kia vạn niên thi hùng nhìn đều mặc cảm. Bất quá hắn trong đầu nghĩ nhất chuyện sau, liền không thèm để ý. Giữa không trung ba người kia mạnh hơn, cũng không có cốc chủ mạnh, chỉ là đáng tiếc cốc chủ đã đem chân thân phong ấn, đã sớm sẽ không tham dự bực này đấu pháp sự tình. Lại qua không lâu, nguyên sát thể nội ma khí rốt cục sắp thấy đáy. Khi nàng lại một lần nữa bị Bát Linh Xích thả ra to lớn hoa sen làm cho hiện ra thân hình sau, Diệp Minh Xích tay không quyền đồng bộ xuất hiện ở bên cạnh nàng, nâng lên hai tay như thiểm điện liên tục hai quyền đánh ra, bành bành hai tiếng, đánh vào nguyên sắt trên thân. Lúc này nguyên sắt đồng dạng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lợi dụng hắc phong cờ thi triển không gian quỷ dị vặn bẻo thần thông, nhưng Diệp Minh cái kia mang theo có kinh thiên cự lực nắm đấm đánh vào trên thân nó lúc, nguyên sắt na thân ảnh mông lung mặt ngoài nổi lên một đạo vận sóng, trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Vậy mà ma khí không đủ, thần thông này chỉ là thi triển một nửa duyên cớ. Diệp Minh thấy vậy lại hỉ, đánh ra đi tay phải biến quyền thành trảo, như thiểm điện bắt lấy nguyên sát na ở giữa một đầu trắng non cánh tay, đột nhiên dùng sức kéo một phát. A! Nguyên sát một tiếng kinh hô, bị một cú cự lực lôi kéo tới. Diệp Minh lôi kéo đồng thời, tay trái nắm tay hung hăng đánh ra. Nguyên Sắt kinh hô qua đi, đầu lâu hướng bên cạnh bãi xuống, tránh đi Diệp Minh tất trúng quyền trái. Nhưng sau một khắc, một thanh đen nhánh phi đao từ Diệp Minh trong miệng bắn ra, phốc một chút, trong nháy mắt đâm vào Nguyên Sắt thể nội. Ma Long nhận. Nguyên Sắt mỹ lệ hai mắt trong nháy mắt trợn tròn lên, không thể tưởng tượng nổi kinh hô một tiếng. Sau đó nó đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, toàn bộ thân thể hắc mang lóe lên, phi tốc bành trướng, ngay sau đó liền bành một tiếng vang thật lớn, hóa thành đầy trời hắc khí, phiêu tán ở giữa không trung. Chương 435, Cự Lang chương 435, Cự Lang nương theo lấy Nguyên Sắt tự bạo, những hắc quang kia sinh ra bạo tạc khổng lồ chí lực, điên cuồng quét sạch xung quanh hết thảy, nơi đây duy nhất hoàn hảo kiến trúc, tòa kia cung điện hùng vĩ ầm vang sụp đổ. Khí lãng thổi tới không gian biên giới, đem mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ thổi đến ngã trái ngã phải, bất quá Hàn Lập cùng hai người khác một khối lỗi, thì hơi trao đảo một cái, liền điềm nhiên như không có việc gì. Mà ở vào tự bạo trung tâm Diệp Minh, thì tại trước tiên vận chuyển ma công, đem pháp lực rót vào chiến giáp ở trong. Kịch liệt sóng xung kích, đem hắn đẩy ra mấy trượng xa, bén nhọn nóng rực ma khí quang mang xuyên thấu qua chiến giáp khe hở không ngừng cọ rửa nhục thể của hắn, đem bên ngoài thân lân phiến cào đến từ từ rung động. Một lát sau, tự bạo uy năng tán đi, Diệp Minh trừ sắc mặt có chút trắng bệnh bên ngoài, nhìn qua thật cũng không nhận quá lớn thương hại. Diệp sư huynh thực lực, ta xa xa không kịp cũng may chính mình cùng người này quan hệ coi như có thể. Hàn Lập nhìn qua phát sinh trước mắt một màn, trong lòng ngậm thở dài. Ở đây mấy người khác cũng ánh mắt lấp lóe, trừ Thi Gấu bên ngoài, những người còn lại trong mắt không tự chủ hiện ra một tia kính sợ. Diệp Minh tự nhiên là không biết người khác cảm thụ, bên ngoài thân hắn phòng ngự tuy mạnh, nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ hay là chịu một chút chấn thương. Bất quá không tính là gì đại sự, hắn móc ra một thanh đan dược chữa thương một ngụm nuốt vào, để thể nội công pháp tự hành vận chuyển, chậm rãi tan ra dược lực. Sau đó hắn vẫy tay, đem Ma Long nhận thu hồi lại, cẩn thận cảm ứng một phen sau, phát hiện vừa rồi lưỡi đao này chỉ là hấp thu nguyên sát ước chừng một nửa lực, một nửa khác liền bị đối phương tự bạo. Bất quá chỉ là như thế một nửa, cũng làm cho lưỡi đao này uy năng mắt trần có thể thấy tăng trưởng một chút, đối với cái này, hắn không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó bàn tay khẽ đảo, đem nó thu vào. Sau đó, Diệp Minh hướng Linh Lung nhìn lại. Chỉ thấy vậy nữ chính trong mày, tựa hồ suy nghĩ cùng cảm ứng đến cái gì. Không tốt, nguyên sát không chết. Diệp Minh thấy vậy hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, trong này khẳng định có vấn đề. Ánh mắt bốn phía quét qua, món kia thông thiên linh bảo hắc phong cờ đã không thấy bóng dáng, cũng không cảm ứng được bất luận cái gì bảo vật này khí tức. Lập tức hắn hai mắt lam mang lấp lóe, phối hợp thần thức cường đại, đối với bốn phía liếc nhìn đứng lên. Không chung, mặt đất cũng không gặp dị thường, ngay sau đó ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía sụp đổ cung điện, chỉ gặp tại một chỗ bức tường đổ hài cốt bên trong, đang có từng sợi quặng tóc phẩm chất chỉ đen hướng dưới mặt đất chui vào. Diệp Minh thấy vậy, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang kích xạ đi qua, vung một quyền, đem nơi đây bức tường đổ đánh cho vỡ nát. Nhưng ngay sau đó, sụp đổ trong cung điện chỗ, đột nhiên vang lên một tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó hơn 10 đạo quang trụ màu ngà sữa hâm mộ từ đó phun ra. Lập tức toàn bộ tầng thứ 8 không gian nhấc lên một trận đung đưa kịch liệt, đồng thời vụ vụ âm thanh nổi lên, toàn bộ mặt đất bắt đầu chậm rãi vỡ ra, trong không gian khắp nơi đều là liên tiếp chớp động mạch quang, lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy đều đang vặn bèo biến hình. A cái này, đây là có chuyện gì? Không gian biên giới mấy người hô to gọi nhỏ đứng lên. Không tốt, yêu nữ lại có thể khống chế phong ấn đại trận, nàng muốn mở ra tầng thứ 9, lúc này, Diệp Minh trong thai truyền đến Linh Lung một tiếng kinh hô. Lời này âm vừa rơi xuống, cái kia mười mấy cây quang trụ màu ngà sữa đột nhiên biến sắc, càng trở nên đen như mực đứng lên. Tiếp lấy tất cả quang trụ màu đen phồng lớn biến hình, đột nhiên uốn lượn một chút, sau đó hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Những nơi đi qua, bạch quang hắc mang xen lẫn chớp động ở giữa, không gian cạch tạch xé rách vỡ vụn. Vết nứt không gian. Thấy một lần cảnh này, Vạn Niên Thi Hùng cùng áo bào trắng nho sinh giật nảy cả mình, sau đó không chút nghĩ ngợi độn quang cùng một chỗ, hướng rời xa cung điện phương hướng kích xạ mà đi. Diệp Minh ngay tại cung điện trong phế tích, cách những quang trụ kia gần nhất, đột nhiên, một đạo rộng mấy chục trượng đen nhánh vết nứt trong nháy mắt đến trước mặt hắn. Trong lòng của hắn dưới sự kinh hãi, toàn lực vận chuyển công pháp khẩu quyết, trên thân kim quang chói mắt chướng mắt đứng lên. Vừa làm xong những này, trước mắt liền hắc mang lóe lên, hắc ám vô tận đem hắn đều nuốt vào. Bị vết nước thôn vệ trong nháy mắt, Diệp Minh cũng không có cảm nhận được để hắn không thể thừa nhận lực xé rách, ngược lại là có chút cảm giác đã từng quen biết. Loại cảm giác này, cùng tiến vào linh miêu viên có chút tương tự, minh bạch cái này sau, trong lòng của hắn nhất an. Chỉ trong chốc lát, Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, người liền xuất hiện ở trong một vùng hư không. Đây chính là trấn ma tháp tầng thứ 9. Diệp Minh xem xét rõ ràng chung quanh tình hình sau, lập tức liền biết nơi đây chính là trấn ma tháp tầng thứ 9. Chỉ gặp đây là một chỗ không gian độc lập, bốn phía vàng mênh mông một mảnh, từng tầng sương mù quần quần không chừng, đem không gian sáng rõ u ám không rõ. Ở giữa là một mảnh vài dặm lớn nhỏ trống trải chi địa, trung ương đất trống có một cái cao hơn trăm trượng tế đàn khổng lồ, bên trên hẹp bên dưới rộng, hiện lên tứ phía hình thang, toàn thân dùng trắng đoán mỹ ngọc gọt giữa mà thành, lộ ra to lớn dị thường. Tế đàn bốn phía có một vòng cao lớn của đá, hợp thành một cái cực lớn pháp trận, đem tế đàn vây quanh ở trong đó. Mỗi cái trên cột đá đều ánh sáng màu đen đại phóng, hơi phồng lên xẹp xuống, hiển nhiên đã mở ra pháp trận gì. Mà tại tế đàn đỉnh chót, lại có một cái như ngọn núi lớn hai đầu cự lang đứng ở nơi đó. Con sói này hình thể vượt qua trăm trượng, nửa người phảng phất thuần ngân chế tạo bình thường, ngân quang sáng lạ. Nhưng một nửa kia thì là đen nhánh chi sắc, tầng tầng đen kịt ma khí ở phía trên không ngừng lưu chuyển. Ô hắc lang thủ đỉnh đầu còn mọc ra một cây màu tím đoàn rác, quỷ dị dữ tợn cực kỳ. Giờ phút này, cự lang bốn mắt đóng chặt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, toàn thân quấn đầy từng đạo to cỡ miệng chén xích sắt màu đen, cũng dán vô số nhan sắc khác nhau cấm chế phù lục. Tại cự lang bốn phía còn lơ lửng từng khối phun ra cổ sáng vàng đất gương đồng, hợp thành một cái cự đại lồng giam, đưa nó cực kỳ chặt chẽ gắn vào bên trong. À, đó là cái gì? Phàm là vừa rồi tại 8 tầng người đều bị truyền tống đến nơi này, vị kia đại hán vạm vỡ lúc này từ truyền tống không vừa phải lấy lại tinh thần, liếc mắt liền nhìn thấy tế đàn đỉnh chót cự lang màu đen. Hóa thần yêu thú, áo bào trắng nho sinh cảm thụ được càng sâu, cự lang phát ra uy áp khổng lồ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đang nhìn không thấy tế đàn dưới đáy, Hóa Tiên Tông một phu nhân cùng nàng sư muội chính ngơ ngác nhìn trên đất một màn, một mặt ảo não cùng không thể tin. Chợt, Triệu Tính thiếu nữ lo lắng hỏi, "Sư tỷ, lúc này chuyện gì xảy ra? Chúng ta chỉ là dựa theo trên cổ tịch lưu truyền xuống phương pháp, muốn ra cố phong ấn này mà thôi, làm sao không những không có lên cái tác dụng gì, ngược lại toàn bộ đại trận đều bị ma hóa." Sư tỷ nhanh ngẫm lại có biện pháp nào có thể ngăn cản a? "Không có cách nào, đại trận này chỉ có Hóa Long tỷ mới có thể khống chế, bây giờ Hóa Long tỷ tại cái kia Diệp Minh trên tay, đừng nói hắn có cho hay không chúng ta, coi như cho chúng ta, hiện tại cũng không kịp." Một phu nhân sắc mặt trắng bệch nói nhỏ lấy, phản phất là tại hô ứng một phu nhân lời nói bình thường. Giờ khắc này ở trên tế đàn cự lang, viên kia ô hắc lang thủ đống nhiên mở ra đóng chặt hai mắt, sau đó ngửa đầu một tiếng kinh thiên động địa sói chu. Ngao ô theo tiếng sói chu băng lên, trung quanh những cột đá kêu bên trong phun ra đen kịt ma khí càng thêm mãnh liệt lên, đồng thời tất cả đều hướng cự lang trong thân thể quán thâu đi vào. Sau đó, cự lang tứ chi cùng thân thể đồng thời mãnh liệt giằng co. Theo cự lang động tác, bốn phía những gương đồng kia phun ra cổ sáng đột nhiên dừng lại, tiếp lấy liền phanh 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 tất cả đều vỡ vụn ra. Ngay sau đó dán tại cự lang trên người những phù lục kia, không có dấu hiệu nào đồng thời tự đốt đứng lên, chớp mắt liền biến thành cho tàn. Đột nhiên, linh lung thanh âm lo lắng truyền đến, "Mấy người các người, nhanh công kích những cột đá kia, ngăn cản nó hấp thu ma khí." Mắt thấy phong ấn thân thể mình đại trận bị phá, linh lung lại một chút cao hứng cũng không có, dựa theo xu thế này, không được bao lâu, toàn bộ thân hình đều sẽ được ma hóa, cho nên nhất định phải làm những gì. Nàng nói chuyện đồng thời, thúc đẩy bắt linh xích cùng lịch tinh bản điên cuồng công kích lên những cột đá kia đến. Đi vào nơi này, đều là người kiến thức rộng rãi, bọn hắn mặc dù không biết cự lang, nhưng cũng biết, con sói này loại ma khí này quay cuồng, muốn thoát khốn hiện tượng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy, linh lung tiếng nói vừa rơi xuống, liền theo tế ra riêng phần mình pháp bảo đối với những cột đá kia toàn lực đánh tới. Nhưng những cột đá này không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác, vậy mà cứng rắn không gì sánh được, mặc kệ là nguyên anh trung kỳ đại hán vạm vỡ mấy người, hay là áo bào trắng nho sinh cùng bạn niên thi hùng phát động công kích, đánh vào trên trụ đá hiệu quả quá mức bé nhỏ, muốn đem nó phá hư, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Liền ngay cả Hàn Lập sử dụng mấy chục thanh tăng thêm canh tinh thanh trúc phong vân kiếm, chạm tại trên cột đá, cũng chỉ có thể xâm nhập vài tấc mà thôi. Bất quá, tại hắn còn muốn công kích cột đá lúc, bên hai vang lên Diệp Minh thanh âm. Chương 436, một kích Diệp Minh vận khởi một thân ma lực, bình 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 mấy cái đánh vào trên một cây trụ đá, cột đá lập tức lại chấn, sau đó răng rắc một tiếng từ gốc đứt gãy, ở vàng ngã xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp Hàn Lập cũng tại công kích kia cột đá, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng đồ đần, sau đó hô to một tiếng, "Hàn sư đệ, sử dụng Tịch Tà thần lôi công kích cự lang màu đen bộ phận." Hàn Lập nghe không khỏi sửng sở. Tịch Tà thần lôi. Linh Lung cũng nghe đến Diệp Minh nói lời, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, sau đó lập tức đối với Hàn Lập nói, "Vị đạo hữu này lại có Tịch Tà thần lôi, còn xin mau mau xuất thủ, sau đó bản nhân tất có thâm tạng." Hàn Lập thông qua vừa rồi quan chiến, hắn đã suy đoán ra trước mắt vị nữ tử áo trắng này tám thành là linh giới bên trong người. Nhân vật bực này trong miệng thâm tạng cũng không nhỏ đi. Huống hồ coi như không có thâm tạng, hắn cũng sẽ xuất thủ. Bởi vậy, chỉ gặp Hàn Lập hai tay một túm, ở một đạo hồ quang điện tiếng vang lên, hai cánh tay tâm kim quang lóe lên, xuất hiện một đạo hồ quang điện màu vàng. Này hồ quang điện ban đầu chỉ có lớn chừng chiếc đũa, nhưng trong chốc lát liền biến thành to bằng cánh tay, mặt ngoài từng tia dòng điện nhảy lên, từ từ vang lên không ngừng. "Đi!" Hàn Lập trong miệng quát khẽ một tiếng, hồ quang điện màu vàng rời khỏi tay, trên không trung lóe lên, biến thành một đầu thô to điện mãng. Điện thân mang thân thể bặm mẻo, một tiếng ầm vang lôi minh sau, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy người tiếng nói chuyện, điều khiển cự lang nguyên sắt cũng tương tự có thể nghe được, lúc này gặp Hàn Lập thật tế ra thần lôi, mà lại số lượng càng như thế nhiều, không khỏi giật nảy cả mình. Thật sự là Tịch Tà thần lôi, đen nhánh đầu sói trong miệng truyền ra nguyên sắt tiếng kinh hô. Lập tức đầu sói ngoác ra cái miệng rộng, một đại đoàn nồng đậm hắc khí từ bên trong phun ra. Sau một khắc, trầm thấp lôi minh thành băng lên, Tịch Tà thần lôi hiện hình mà ra, vừa vặn đánh vào đoàn này trên ma khí. Ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ bên trong, đoàn kia nhìn như uy lực không nhỏ ma khí, tại kim quang chói mắt bên dưới, lại như tuyết gặp tiêu dương giống như nhanh chóng tan ra lấy, trong chớp mắt liền bị gột rửa không còn. Bất quá, Tịch Tà thần lôi cũng bị tiêu hao một nửa, chỉ còn lại có hai ngón tay thô dáng vẻ, một cái bắn ra sau, trong nháy mắt đánh trúng vào cự lang cái kia nửa bên đen nhánh thân thể. Oanh ngao một tiếng kinh thiên nổ hống, cự lang trên thân hướng màu bạc nửa bên lan tràn ma khí lập tức dừng lại, lại không còn tiếp tục ma hóa. "Tốt, đạo hữu tiếp tục." Linh Lung kinh hỉ và phần, không nghĩ tới Tịch Tà thần lôi hiệu quả kinh người tốt, như vậy, chỉ cần lại đến như vậy mấy lần, chẳng phải là có thể đem chính mình trên người tất cả ma khí càn quét sạch sẽ. Kinh hỉ qua đi, nàng toàn lực vận chuyển pháp lực hướng cột đá công tới, ầm ầm mấy cái, rốt cục đem một cây cột đá đánh nát, ngay sau đó phi thân đến dưới một cây cột đá bắt đầu công kích. Thi hùng mấy cái gặp độc thân căn bản không thể chinh phục cột đá, thế là lập tức liên hợp lại công kích cùng một căn cột đá, hợp năm người chi lực bên dưới, ba bốn luân phiên công kích sau, cũng đánh bại một cây cột đá. Diệp Minh kêu xong Hàn Lập sau, ngay sau đó liền đi đập đệm cây thứ hai cột đá. Những cây cột này bên trong tán phát ma khí, chính là nguyên sắt nguồn suối lực lượng, chỉ cần chặt đứt ma khí cung ứng, nàng này trèo chống không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, cự lang gầm lên giận dữ đằng sau, nâng lên một cái cự trảo từ trên xuống dưới, xung Hàn Lập chô nhanh chóng vỗ. Vù vù hai đạo ô mang lóe lên liền biến mất bắn ra. Coi chừng, thời khắc chú ý cự lang Diệp Minh, trước tiên phát hiện tình huống này, hắn đập nện cột đá dùng chính là ma lực, hư thiên đỉnh cùng tuyệt ảnh kiếm từ đầu đến cuối tại cự lang cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gặp tình hình này sau, hắn lúc này liền tâm niệm vừa động, thúc đẩy hư thiên đỉnh trong nháy mắt biến mất, ngăn ở ô mang phía trước. Hàn Lập cũng là giật nảy cả mình, hắn bấm pháp quyết, đang chuẩn bị tiếp tục tế ra tịch tà thần lôi, nhìn thấy ô mang thoáng hiện sau, trong nháy mắt cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo thanh hồng, hướng ngang bay ra ngoài. Sau một khắc, ken một tiếng tiếng vang, trong đó một đạo ô mang bị hư thiên đỉnh chặn lại, cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Hư thiên đỉnh bị đánh bay đến trăm trượng có hơn, mà ô mang cũng hiện ra nguyên hình, vậy mà một cây mấy thước dài lợi chảo. Nguyên lai là cự lang đem chi trước lợi chảo trở thành công kích từ xa vũ khí, bắn ra đi ra. Bởi vì hư thiên đỉnh bị đánh bay, còn lại một đạo ô mang không bị nẹt cán tiếp tục bắn ra, bá một chút đến trước người Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt kỳ biến, nhưng hắn trong mắt tàn khốc hiện lên, trong tay linh quang lóe lên, một thanh vàng bạc đỏ ba màu quạt lông xuất hiện ở lòng bàn tay. Tiếp lấy trên mặt hắn thanh khí lưu chuyển, điên cuồng đem thể nội pháp lực quán chú tới trong tay trong quạt lông, sau đó không chút do dự xông trước hung hăng vung lên. Lập tức, một cái vàng bạc đỏ chùm sáng ba màu trống rông hiện, trung quanh thiên địa linh khí cực tốc hướng chùm sáng hội tụ. Đột nhiên, một cái hơn 10 trượng lớn lửa ba màu phượng từ trong chùm sáng hâm mộ xuất hiện. Hưu thử hỏa phượng há mồm phát ra to rõ tiếng phượng hót hướng phía trước bổ nhào đi qua, trong nháy mắt đánh tới bắn vụt tới ô mang, ầm ầm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, chỗ ba chạm phát ra mãnh liệt ánh lửa cùng chói mắt hâm mang. Hàn Lập kích phát tam diễm phiến vung ra một kích mặc dù uy năng cường đại, nhưng hắn dù sao cùng cự lang tu vi chênh lệch quá lớn. Ô mang bên trong lợi chảo bị ngăn cản, nhưng sau đó liền điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt đột phá hỏa phượng thân thể, từ khắc một bên bắn ra, tiếp tục đánh về phía Hàn Lập. Lần này Hàn Lập thật là kinh hãi muốn tuyệt, hắn đã vừa mới phát ra mạnh nhất một kích, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở ô mang. Mắt thấy lợi chảo kia liền muốn đâm vào trên người mình, Hàn Lập tâm niệm trong lúc khẽ động, kim quang lóe lên, một thanh hơn 10 trượng cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn, ngăn trở cái này tất trúng một kích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự kiếm nổ tung thành mấy chục đạo kim quang, hướng bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài. Đúng là mấy chục thanh thanh trúc phong vân kiếm tạo thành cự kiếm thuật trực tiếp bị phá rơi, một lần nữa biến thành 72 thanh tiểu kiếm. Bản mệnh pháp bảo bị thương, Hàn Lập sắc mặt đỏ trắng giao thế biến ảo một chút, phốc phun ra một miệng lớn tinh huyết. Nhưng nguy cơ còn chưa đi qua, ô mang đánh tan cự kiếm sau, uy năng bị tiêu hao một chút, hiện ra lợi chảo nguyên hình, nhưng vẫn là lấy cực nhanh tốc độ đâm về hơn một trượng bên ngoài Hàn Lập. Tại ở cự ly gần như vậy, Hàn Lập không kịp tránh né, đành phải phất tay tế ra một tòa mini tiểu sơn trạng cổ bảo ngăn tại trước người. Tiểu sơn tại hắc quang chớp động bên trong cực tốc biến lớn, uy năng còn chưa toàn bộ phát huy lúc, lợi chảo liền đã đánh vào phía trên. Đúng một tiếng tiếng vang, tiểu sơn cổ bảo bị sắc bén lợi chảo chém thành hai nửa, ngay sau đó liền đâm tại Hàn Lập hộ thể pháp lực trên vòng bảo hộ mặt. Mà ta xong rồi Hàn Lập lúc này tuyệt vọng uốn éo thân thể, muốn tránh đi yếu hại. Sau một khắc, một tiếng nổ vang ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Nguyên lai ngay trong nháy mắt này, một đạo thô to cổ sáng màu trắng từ một bên bắn phá mà đến, đánh vào ô mang phía trên, rốt cục đem lợi chảo uy năng hao hết, phốc thử một tiếng rơi xuống đi. Hàn Lập đại hỉ phía dưới, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành thanh hồng bay ra ngoài, thẳng đến ngoài trăm trượng mới dừng lại thân hình, sau đó quay người nhìn về phía trên tế đàn cự lang, trong lòng phanh phanh cuồng loạn. Tại trước quỷ môn quan đi một lượt, tâm hắn có sợ hãi sờ lên cái trán, trên tay tất cả đều là to như hạt đậu mồ hôi lạnh, trên thân nhấp múa, một thân áo xanh đã bị mồ hôi lạnh thấm đến thấm ướt. Ngươi trốn xa một chút mà, ta tới đối phó nó. Linh Lung uy nghiêm xung Hàn Lập nói một câu, sau đó lập tức thúc đẩy mấy chục cái linh thú hư ảnh, cùng từng đạo cột sáng màu trắng điên cuồng công hướng cự lang. Lúc này Linh Lung sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, cái này nguyên sắc phân hồn không biết lúc nào lại có thể khống chế chính mình nhục thân, đối với điểm này nàng trước đây không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Lúc này chỉ có trước bảo trụ cái kia có được tịch tà thần lôi tiểu tử lại nói, hy vọng tiểu tử này có thể tiếp tục kích phát thần lôi, đem nguyên sát ma khí lại tiêu hao một chút, dạng này mới có cơ hội. Nhìn xem Linh Lung công kích, cự lang đầu lâu màu đen ánh mắt lộ ra khinh miệt đủ cười, sau đó mở ra miệng rộng, phun ra mảng lớn đen kịt ma khí, huyền hóa thành từng cái sinh long hoạt hổ ma mãng, đón lấy những cái tia cổ sáng màu trắng. Tại những ma khí này bên trong, còn kèm theo một mặt kim cán mặt đen tiểu kỳ, từ đó toát ra vô biên phong nhận, phô thiên cái địa đánh tới đằng trước, tùy ý cắt các loại linh thú hư ảnh. Chương 437, linh hồn thôn vệ, 1, chương 437, linh hồn thôn vệ, 1, cổ sáng màu trắng vừa xông vào đen kịt ma khí cự mãng bên trong, giống như nấu mở nước giống như sôi trào, kịch liệt âm thanh xì xì bên trong, cả hai lẫn nhau tiêu hao. Mà những linh thú kia hư ảnh thì lâm vào vô tận phong nhận chiều bên trong, nhất thời không cách nào tiến lên. Cự lang phảng phất sớm có sở liệu giống như, nhìn thoáng qua ma mãng cùng phong nhận sau liền không ở ý, quay đầu nhìn về hướng vạn niên thi hùng bọn hắn bên kia. Những người này đang điên cuồng công kích của đá, vận điệu quên cả trời đất, mấy người hợp lực phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn liền đánh sập hai cây. Cự lang gặp tình hình này, trong mắt lạnh lẽo, những pháp trận này cột đá thế nhưng là chính mình khôi phục ma khí nguồn suối, không được mất. Chỉ thấy nó chân sau chống đất, nâng lên hai cái chân trước hướng xuống bung lên, vạch ra từng đạo đen nhánh trong suốt vết cào, phân biệt công về phía thi hùng bọn bốn người. Chạy à, ngay tại công kích cột đá nam tử âm nhu cùng đại hán vạm vỡ hai người, đem Hàn Lập gặp phải nhìn ở trong mắt, lúc này gặp cự lang hướng mình công kích, bọn hắn lập tức xoay người chạy. Loại này hóa thần yêu vật phát ra công kích, bọn hắn một cái nho nhỏ nguyên anh trùng kỳ tu sĩ như thế nào đỡ được, coi như chỉ là đụng phải một chút bên cạnh, đoán chừng đều được đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Bởi vậy, bọn hắn rốt cuộc không lo được công kích của đá, chạy trước lại nói: "Ngu xuẩn, trở về." Vạn Niên Thi hùng mắng to một tiếng, mấy người liên hợp lại còn có thể chống đỡ được chảo mang công kích, như bây giờ vừa chạy, chẳng phải là cho người ta cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Áo bào trắng nho sinh sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, cùng Thi hùng liếc nhau sau, hai người lập tức khu động pháp bảo đón lấy bắn vụt tới đen kịt vết cào. Khôi lỗi hình người cũng đồng thời xuất thủ, phối hợp Thi hùng cùng áo bào trắng nho sinh hai người ngăn cản vết cào công kích. Bộ khôi lỗi này lực phòng ngự cực mạnh, chỉ cần không bị vừa rồi loại kia sắc bén móng tay trực tiếp đánh trúng, liền sẽ không có vấn đề. Quả không ngoài Thi hùng bọn hắn sở liệu, nam tử âm nhu cùng đại hán vạm vỡ sau lưng riêng phần mình có một đạo vết cào đuổi giết bọn hắn, tốc độ nhanh vô cùng, hai người còn không có chạy ra bao xa liền bị đuổi kịp. Vết cào sắc bén cực kỳ, hai ba lần liền đem hai người tế ra bảo vật đánh nát, tiến tới công kích trên người bọn hắn. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, hai người tính cả Nguyên Anh cũng cùng một chỗ bị quấy thành một mảnh huyết vụ. Về phần Diệp Minh, hắn phá hư cột đá tốc độ càng nhanh, Cự Lang đương nhiên đối với hắn tiến hành trọng điểm chiếu cố. Nó huy động đi ra những cái kia vết cào, đại bộ phận đều chạy Diệp Minh mà đi. Nhưng Diệp Minh tư không sợ chút nào, trong tay pháp quyết liền chút phía dưới, từng đạo linh quang đánh vào hư thiên đỉnh cùng tuyệt ảnh trong kiếm. Lập tức hai kiện linh bảo đi theo phía sau hắn, một cái phóng xuất ra từng đạo cứng cỏi cực kỳ tóc đen, một cái khác kích phát ra vô cùng sắc bén kiếm khí, đối với những vết cào này chính là một trận quấn quanh cùng chém bảo. Âm ầm nổ vang qua đi, vết cào bị suy yếu hơn phân nửa, xuyên qua hai kiện linh bảo uy năng sau, đã không nhiều lắm uy năng, Diệp Minh đối với cái này tránh đều không mang theo tránh, tùy ý bọn chúng đánh vào người, phốc phốc mấy lần, bị chiến giáp trừ khử ở vô hình. Mà bản thân hắn thì triển khai thân pháp, nhanh chóng ra quyền, đánh bại một cây lại một cây của đá. Hàn Lập trốn qua một kiếp sau, ánh mắt liếc nhìn toàn trường một vòng, hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng chạy tới Diệp Minh bên người. Diệp Minh phi đến đâu mà, hắn liền theo tới chỗ ấy. Có Diệp Minh ngăn cản, Cự Lang cầm ra những cái kia vết cào căn bản đánh không đến Hàn Lập. Sau đó, hắn liền lợi dụng cơ hội này, lần nữa ngưng tụ tịch tà thần lôi, ầm ầm hướng Cự Lang bổ tới. Theo cột đá từng cây bị đập đổ, dưới mặt đất toát ra ma khí càng ngày càng ít, Cự Lang trong mắt cũng càng ngày càng lo lắng. Thế nhưng là nàng mặc dù khống chế bộ phận pháp trận, có thể đem trận này công năng từ phong ấn sói bạc đục thân đổi thành phóng thích ma khí, đồng thời còn tránh thoát bộ phận phong ấn, nhưng đây đã là nàng có thể làm được mức cực hạn. Nàng thiếu quyết mấu chốt nhất khống chế trận nhãn đồ vật, đến mức không cách nào giải khai trên người xiềng xích, thân thể vẫn là bị gắt gao hạn chế tại trên tế đàn. Cứ như vậy, nàng liền không cách nào ra ngoài cận thân công kích, chỉ có thể lấy chảo mang bực này công kích từ xa làm chủ, bộ thân thể này uy năng một nửa đều không có phát huy ra. Nếu không, chỗ nào cho phép Diệp Minh lớn lối như thế? Về phần kích phát móng tay lợi chảo một chiêu kia, trước đây đã dùng qua một lần, liền cái kia xuất kỳ bất ý công kích đến, đều bị Diệp Minh ngăn trở một mảnh. Nếu muốn lần nữa sử dụng một chiêu này, còn phải nhắm ngay thời cơ mới được. Chương 437, linh hồn thôn phệ 2, chương 437, linh hồn thôn phệ 2, cũng không lâu lắm, vang một tiếng, cuối cùng một cây bước lên hắc khí cột đá bị Diệp Minh một quyền đánh sập, dưới mặt đất ma khí phun trào rốt cục đạt được ngăn chặn, không còn là cỗ lớn xuất hiện, biến thành từng tia dòng nhỏ. Ở trong quá trình này, có linh lung công kích, cùng Hàn Lập tịch tà thần lôi kiểm chế, Cự Lang trên người màu đen đã lui đi một nửa, bộ ngực phía dưới bộ phận đã một lần nữa biến thành bộ lông màu bạc, chiếu lấp lánh. Nhìn thấy rốt cục đã không còn liên tục không ngừng ma khí cho Cự Lang bổ sung, Diệp Minh tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp còn phải tốc chiến tốc thắng mới được, bởi vì hắn nhớ kỹ nguyên trong thời không, nguyên sát vì thu hoạch dưới tế đàn chân ma khí, dùng cho triệu hoán bản tôn thần niệm hạ giới, từ đó tự bạo hát phong cờ. Bây giờ, chính mình đem những cột đá này toàn bộ đẩy lên, chẳng khác gì là tuyệt đường lui của nàng, chắc hẳn không được bao lâu, nguyên sát sẽ còn làm ra triệu hoán bản tôn thần niệm hạ giới lựa chọn, nếu là như vậy, liền được không bù mất. Bởi vậy, Diệp Minh lúc này liền cho Linh Lung truyền âm, Ngân Nguyệt đạo hữu không nghĩ tới hắn vừa mở kích cỡ, Linh Lung bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, ngươi gọi ta cái gì? Ách, tiền bối hiện tại linh hồn mặc dù không phải lấy Ngân Nguyệt làm chủ, nhưng nàng cũng là ngươi một bộ phận, tại hạ tạm thời cứ như vậy đều to lên lời này đem Diệp Minh làm cho sức sở, nhưng sau đó kịp phản ứng giải thích nói. Linh Lung biểu lộ hòa hóa lại, nói ra, nói như vậy, cũng được. Gọi ta chuyện gì? Diệp Minh chỉ Cự Lang, bộ thân thể này nếu là ngươi, như vậy nễ có biện pháp hay không đem nó một lần nữa đoạt lại? Biện pháp ngược lại là có. Nhưng lúc này ta còn không có niềm tin tuyệt đối, các loại lại tiêu hao đối phương một chút ma khí sẽ càng thêm tốt một chút. Tại hạ đề nghị thừa dịp nàng còn không có sinh ra liều mạng chi tâm lúc, lập tức ra tay, chậm thì sinh biến. Diệp Minh lúc này không tốt cùng Linh Lung nói thẳng linh hồn thôn vệ sự tình, bởi vì năng lực này, Ngân Nguyệt cũng không có đã nói với hắn, cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió dẫn đạo. Cái này, tốt ta, cứ làm như thế. Đợi lát nữa ta sẽ tiến vào bản tôn nhục thân nội bộ, cùng yêu nữ tranh đoạt nhục thân, ngươi cùng cái kia hắc tiểu tử ở bên ngoài giúp ta kiềm chế một hai. Linh Lung cũng là người quyết đoán, hơi một cân nhắc sẽ đồng ý đề nghị này. Diệp Minh nói rất đúng, như chờ đối phương lâm vào tuyệt cảnh, khẳng định sẽ liều mạng, đến lúc đó lại nảy sinh biến cố. Tốt, chúng ta biết. Diệp Minh trong lòng vui mừng. Sau đó hắn cấp tốc thi pháp, hướng hư thiên đỉnh một chút, lập tức đỉnh này hóa thành lưu quang màu xanh, cấp tốc xuất hiện ở Cự Lang đỉnh đầu phụ cận, đụng phanh một chút, một đồng lớn tóc đen từ đó phun ra, sau đó không hề do dự hướng Cự Lang đâm vào. Đầu sói màu đen bên trên to lớn con mắt chừng một cái, há miệng lần nữa phun ra một cỗ hắc khí nồng đậm, huyễn hóa ra mấy cái cự mãng, một chút chiếm hết Cự Lang đỉnh đầu hơn phân nửa không gian, đưa nàng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, đem đầy trời tóc đen chặn lại xuống tới. Trong lúc nhất thời, tóc đen cuốn quanh, ma mãng cắn xé, xanh đen hai màu linh quang liên tiếp bùng lên, kinh thiên địa tiếng vang liên tiếp vang lên. Một bên khác, tuyệt ảnh kiếm cũng hóa thành một thanh mấy chục trượng lớn cự kiếm, tả tản ra chói mắt ngân mang, hướng phía cùng cột sáng màu trắng kịch đấu những cái kia ma mãng điên cuồng chém xuống. Cùng lúc đó, Linh Lung đem pháp lực thôi động đến cực hạn, lịch tinh bàn bên trong bắn ra cột sáng một chút lớn mấy phần, quét ngang hướng đen kịt ma mãng. Ở đây ba loại mãnh liệt công kích phía dưới, Cự Lang nhất thời luôn cuống tay chân, ngay cả những cái kia vết cào cũng sẽ không tiếp tục vùng ra, toàn lực ứng phó trước mắt công kích. Khi Cự Lang tướng chủ muốn tinh lực tập trung ở những công kích này bên trên lúc, Linh Lung thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, bạch quang hiện lên ở Cự Lang đỉnh đầu gần trong gang tấc vị trí. Không tốt, đầu sói màu đen lấy làm kinh hãi, nâng lên một cái móng vuốt đi lên nhanh chóng đánh ra đi qua, nhưng vẫn là đánh hụt. Bạch quang vừa mới xuất hiện, liền như thiểm điện xuất vào Cự Lang màu bạc trong đầu lâu, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, một mực không có động tĩnh màu bạc đầu sói mắt đột nhiên mở ra đóng chặt hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, phảng phất tiếng sấm cuộn, thanh âm vượt qua trong không gian tất cả thần thông cùng bảo vật quanh mình. Sau đó, màu bạc đầu sói ánh mắt do ngốc trệ, trong nháy mắt trở nên sáng ngời có thần, cũng lập tức đầu lâu khẽ lệch, cắn một cái tại một viên khác đầu sói trên cổ. Bị cắn chỗ da lông trong nháy mắt này lại biến thành màu trắng bạc. Lần này, cắn đến đầu sói màu đen phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, lập tức từ trong miệng truyền ra nguyên sát tức hồn hệ thanh âm. Ngươi muốn sử dụng linh hồn thôn vệ, cút ngay cho ta. Cái kia đầu sói màu đen lập tức đầu lâu khẽ lệch, đồng dạng mở ra miệng rộng, hướng ngân thủ tát tới. Hai cái đầu cứ như vậy lẫn nhau cắn xé. Chương 438, Ngân Nguyệt trở về chương 438. Ngân Nguyệt trở về theo ngân hắc hai viên đầu sói cắn xé, Linh Lung cùng Nguyên Sát hai cái linh hồn cũng tại Cự Lang thể nội giao phong kịch liệt đứng lên, trong thức hải linh hồn thể đồng dạng là ngươi cắn ta một khối, ta xé ngươi một mảnh. Đồng thời, Cự Lang cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức kịch liệt co quắp. Hàn sư đệ, nhanh, tịch ta thần lôi. Diệp Minh hô to một tiếng. Hàn Lập hiểu ý, ngón tay gảy liên tục phía dưới, trên thân hiện lên từng đạo hồ quang điện màu vàng, hắn lần này không có ở làm bất luận cái gì biến ảo chuẩn bị, trực tiếp đem những này lớn chừng chiếc đũa hồ quang điện bắn ra đi. Cự Lang thân thể cứng lại ở đó, không cách nào tránh né thần lôi, cũng không có khai thác bất luận phòng ngự nào biện pháp, cứ như vậy thẳng tắp bị tịch tà thần lôi đánh đuổi vạn. Lốp bốp liên tiếp dậy đặt hồ quang điện tiếng vang lên, Cự Lang trên thân những hắc khí kia nhanh chóng biến mất đứng lên. Tại 8 tầng thời điểm, Nguyên Sát phân hồn liền bị làm cho tự bạo một nửa hồn lực, lúc này đối mặt Linh Lung linh hồn này thôn vệ thiên phú thần thông, nàng không thể không toàn lực ứng phó, đem tất cả hồn lực cùng tâm tư đều thu nhập Cự Lang đầu lâu màu đen bên trong. Bởi vậy, bên ngoài những vết cào này, ma khí cự mãng cùng hắc phong cờ các loại thần thông bảo vật, lập tức liền không có khống chế, cũng đã mất đi đến tiếp sau trợ giúp. Diệp Minh thôi động hư thiên đỉnh cùng tuyệt ảnh kiếm toàn lực cùng đối công đứng lên, đồng thời cực tốc vận chuyển pháp lực, toàn thân tản ra mãnh liệt kim quang tiến vào chút ma khí cự mãng trong đám. Sau đó vận khởi in nội thuật, huy động hai năm đấm đối với bọn chúng điên cuồng chuyển vận lấy. Tại một trận bên trong oanh minh, những ma khí này cự mãng rất nhanh liền Diệp Minh càn quét không còn. Ngay sau đó, Diệp Minh lại dẫn hư thiên đỉnh xông về hắc phong cờ. Cái này linh bảo không có nguyên sắc khống chế sau, phát ra phong nhận uy năng giảm mất một nửa không chỉ, tuyệt ảnh kiếm đã có thể tự nhiên ứng phó. Khi Diệp Minh cùng hư thiên đỉnh cũng gia nhập vây công đằng sau, hắc phong cờ rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Đầy trời phong nhận bị toàn bộ tiêu diệt, cái kia gió lốc màu đen cũng phiêu tán ra, lộ ra một cây vài thước tiểu kỳ, tản ra quang mang rực rỡ, ở nơi đó chậm rãi chuyển động. Diệp Minh trong mắt lửa nóng nhìn thoáng qua hắc phong cờ, sau đó xông hư thiên đỉnh một chút, lập tức cự đỉnh phun ra một chùm tóc đen, bá một chút, như thiểm điện kích xạ đến tiểu kỳ chỗ, sau đó nhanh chóng giao nhau quấn quanh. Hắc phong cờ tựa hồ là ý thức được không ổn, bản năng phóng xuất ra đại lượng phong nhận màu đen cắt quấn quanh tới tóc đen, nhưng không người điều khiển, chỉ dựa vào bảo vật này bản năng cũng không có bao nhiêu tác dụng, mỗi chặt đứt một cây tóc đen, đến tiếp sau liền có vài rễ bổ sung đi lên, trong chớp mắt liền đem cờ này cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Tiểu kỳ mặt ngoài hắc quang lấp lóe, muốn na di mà đi, nhưng ở tóc đen bọc vào, tựa hồ ngăn cách ngoại giới không gian, tiểu kỳ chỉ là mơ hồ một chút sau, lập tức có một lần nữa hiện hình đi ra. Ngay sau đó, thanh quang lóe lên, tóc đen lôi kéo tiểu kỳ nhanh chóng trở về kéo một cái, chui vào hư thiên đỉnh bên trong, phanh một tiếng, nắp đỉnh trống rỗng xuất hiện, đem cự đỉnh lấp mặt đất cực kỳ chặt chẽ. Sau đó Diệp Minh ngón tay nhấc câu, hư thiên đỉnh lập tức ngay tại thành quang lấp lóe bên trong, cấp tốc co lại thành số 3 tấc lớn, cũng lóe lên bay đến trên lòng bàn tay, bị hắn trở tay thu vào. Vạn niên thi hùng cùng áo bào trắng nho sinh tại bóng người khôi lỗi phối hợp xuống, rốt cục đem những cái kia đen kịt vết cào đánh tan, cuối cùng kháng qua làn công kích này, tuy nói tiêu hao chút nguyên khí, nhưng cũng không bị đến quá lớn thương hại. Lúc này thấy được Diệp Minh thu lấy thông thiên linh bảo cử động, không khỏi nóng mắt đứng lên, mắt lộ ra tham lam nhìn qua còn lại một kiện thông thiên linh bảo bắt linh xích. Bảo vật này đồng dạng đã mất đi linh lung pháp lực chèo chống, tự hành nổi đồng bền giữa không trung. Chậm rãi trong khi chuyển động, phản âm chật chật, từng đóa màu xanh lá hoa sen nở rộ ra, bên trong từng cái linh thú hư ảnh hiện hiện lại biến mất, hết sức thần bí. Đây chính là thông thiên linh bảo a. Cả nhân giới đều không có mấy món, mà lại cho dù có cũng là nắm giữ tại hóa thần lao quái trên thân. Đại tông môn nội tình cũng bất quá là phòng chế linh bảo mà thôi, hiện tại một kiện thật sự thông thiên linh bảo bày ở trước mặt, ai có thể không động tâm. Bao quát Hàn Lập tại bên trong, tất cả đều có loại tiến lên đem bắt linh xích bắt tới xúc động. Nhưng nghĩ tới đây chính là linh giới yêu tu tất cả linh bảo, bọn hắn trong lúc nhất thời lại không dám biến thành hành động, một bộ muốn động, lại cố nén dáng vẻ cực kỳ khó chịu. Nhưng vào lúc này, Diệp Minh bỗng nhiên ánh mắt lạnh thấu xương hướng mấy người nhìn sang. Áo bào trắng nho sinh bọn người một cái giật mình sau tỉnh táo lại, nơi đây trừ hóa thần ma nữ cùng yêu tu bên ngoài, còn có một cái có thể so với hóa thần tồn tại. Như đi tranh đoạt linh bảo, liền phải làm tốt đối mặt Diệp Minh chuẩn bị. Nhìn người này ánh mắt, nếu như đi tranh đoạt lời nói, đối phương khẳng định không chút do dự xuất thủ đả kích. Mấy người không có tuyệt đối bảo mệnh nắm chắc, quả thực là sinh sinh nhịn được trong lòng xúc động, dù sao lúc này vẫn còn không gian phong bế bên trong, coi như may mắn đột lại, cũng đảo mệnh không được a. Hừ. Diệp Minh cười lạnh một tiếng đằng sau, chậm rãi bay đến bắt linh xích phụ cận ngồi chờ đứng lên, bảo vật này hiện tại trên danh nghĩa hay là thuộc về Linh Lung, nếu không cáo mà lấy, sau đó trong lòng nàng sẽ sinh ra ấn tượng xấu, vẫn là chờ các nàng phân ra thắng bại đằng sau hỏi lại nàng muốn chính là, tả hữu bất quá là chờ lâu một lát thôi. Sau khi đứng vững, Diệp Minh ngón cái tay phải cùng ngón trỏ cùng ngón giữa một túm, ầm một tiếng, một đạo màu lửa đỏ điện thoại bắn ra mà ra. Ngay sau đó, một cái nhảy vào sau, hóa thành to bằng cánh tay tia chớp màu đỏ, một tiếng ầm vang nhắm đánh tại cự lang trên thân, chuẩn xác đánh vào viên kia đầu lâu màu đen bên trên. Ngao đầu sói màu đen một tiếng hét thảm, miệng không tự chủ được buông lỏng đối với màu bạc đầu sói cắn xé. Người sau thì nhân cơ hội này, hung hăng cắn một cái đi lên, lại đem một vùng khu vực chuyển hóa làm thuần ngân chi sắc. Bính hỏa dương lôi mặc dù không có tịch tả thần lôi chuyên khắc ma công đặc tính, nhưng nó cái kia to lớn lực phá hoại, đánh vào trên đầu cũng không tốt đẹp gì, mà lấy cự lang đầu lâu cường hãn cứng rắn, đều bị đánh ra một mảnh cháy đen, từng tia mùi thịt truyền ra. Diệp Minh thấy vậy, hài lòng gật đầu, sau đó xông Hàn Lập truyền âm nói, Hàn sư đệ, tiếp tục phóng thích thần lôi, tận lực nhiều đem thân sói bên trong ma khí đuổi ra ngoài, có trợ giúp bên trong tranh đấu. Tiểu đệ minh bạch. Hàn Lập truyền âm trả lời. Diệp Minh nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, sư đệ yên tâm, đợi lát nữa khẳng định sẽ có chỗ tốt. Sư Minh yên tâm, coi như không có chỗ tốt, tiểu đệ cũng sẽ hết sức. Hàn Lập hơi sững sờ, sau đó vỗ ngực bảo đảm nói, ngay sau đó liền ra tăng tịch tà thần lôi phóng ra cường độ. Cũng không lâu lắm, cự lang trên thân thể, hai viên màu sắc khác nhau đầu lâu ở giữa tranh đấu đến hồi cuối. Đầu sói màu đen không có đến tiếp sau ma khí trèo trống, rất nhanh thua trận, tại cắn xé trong quá trình, càng không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm. Một đoạn thời khắc, đầu sói màu đen đột nhiên dương lên đầu lâu, một cái chùm sáng đen kịt từ trong miệng hiện, tiếp lấy ố quang lóe lên, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng cùng lúc đó, màu bạc đầu sói đồng dạng dương lên đầu lâu, một cái cùng thực thể giống nhau như lúc đầu sói hư ảnh bỗng nhiên nô ra, một ngụm liền đem cái kia chùm sáng đen kịt nuốt vào trong đó, sau đó trở về xé ra kéo, lại từ bên trong lôi ra một cái tối om quang ảnh đi ra. Nay quang ảnh biến ảo chập chờn, một hồi miệng rộng lưỡi dài, một hồi mặt xanh nhanh vàng biến ảo ra các loại mặt quỷ, những mặt quỷ này từng cái dữ tợn khủng bố, hung hãn cực kỳ, càng không ngừng cắn xé màu bạc hư ảnh. Nhưng quang ảnh rời nhục thân, lại không có khổng lồ ma khí duy trì, đã hoàn toàn không phải ngân ảnh đối thủ. Chỉ gặp ngân ảnh bên trong truyền ra Linh Lung một tiếng lạnh leo thấu xương hừ lạnh, ngân mang bùng lên bên dưới, ngân ảnh toàn bộ hình thể một chút điên cuồng phát ra gấp bội, một ngụm đem quang ảnh màu đen nuốt vào trong đó, sau đó lại co rụt lại, lại không vào màu bạc đầu sói bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản còn liều mạng cắn xé đầu sói màu đen một chút đình chỉ bất động, hai mắt trở nên đờ đẫn vô thần. Mà màu bạc đầu sói lúc này cũng không đếm xỉa tới sẽ đối với phương, nó một chút đem đầu lâu quận mình đứng lên, cũng nhẹ nhàng run rẩy không ngừng, phảng phất đang kinh lịch cực lớn đau đớn bình thường. Diệp Minh cùng Hàn Lập thấy thế, đồng thời ngừng trong tay động tác, lúc này đã không có tất yếu lại phóng thích lôi điện. Lại qua một lát, cự lang thân thể bình tĩnh trở lại, không còn run rẩy. Tiếp lấy, hai cái đầu một trận mơ hồ sau, dung hợp thành một viên, sau đó tứ chi mở rộng một chút sau, chậm chậm đứng thẳng lên, thân hình nhìn xem ưu nhã không gì sánh được. Lúc này cự lang, toàn thân da lông biến thành ngân bạch chi sắc, toàn thân sáng tỏ dị thường. Con sói này chuyển động đầu lâu ngắm nhìn bốn phía một vòng sau, ánh mắt ổn định ở Diệp Minh trên thân. Sau đó thân thể nhoáng một cái, ngay tại trong ngân quang biến thành một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, chính là Linh Lung bộ dáng. Nàng này mặt không thay đổi nhìn Diệp Minh một chút, đột nhiên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngân Nguyệt đạo hữu. Diệp Minh thấy vậy, mừng rỡ chắp tay. Chương 439, hướng chi lễ, 1, chương 439, hướng chi lễ, 1, nữ tử tóc bạc nâng lên một đôi tay ngọc nhỏ dài, nhìn xem óng ánh dị thường ngón tay ngọc, khẽ cười một tiếng nói, ngươi gọi ta Ngân Nguyệt cũng không tính sai, vừa mới tiến hành linh hồn thôn phệ thời điểm, lung động thần niệm tiêu hao quá nhiều, lâm vào ngủ say, lúc này ta đúng là lấy Ngân Nguyệt thần niệm làm chủ. Bất quá, nếu ta đã dung hợp lung động thần niệm, tìm về hoàn chỉnh thần hồn, nhưng cũng không có khả năng toàn tính làm Ngân Nguyệt. Lúc nói lời này, sắc mặt nàng mặc dù rất là bình tĩnh, nhưng trong mắt toát ra từng tia hưng phấn chi quang, nói rõ lòng của nàng lúc này tình thư sướng cực kỳ. Chúc mừng Linh Lung đạo hữu đoạt lại nhục thân. Diệp Minh lần nữa chắp tay nói chúc. Không nghĩ tới nữ tử tóc bạc nghe được Linh Lung hai chữ sau, trên mặt hưng phấn chi ý biến mất, chậm rãi buông xuống ngọc thủ, im lặng xuất thần một lát sau, thở dài, đối với Diệp Minh nói ra, ngươi vẫn là gọi ta Ngân Nguyệt đi, Linh Lung hai chữ này, về sau đừng nhắc lại. Tốt, Ngân Nguyệt đạo hữu. Diệp Minh nghe nói lời ấy, lập tức đổi giọng. Nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, không biết nàng này có phải hay không nhớ tới linh giới không tốt kinh lịch. Ngân Nguyệt vốn là linh giới Thiên Khuê Lang Vương phi tử, gả cho yêu này vương trước đó, song phương từng có ước định. Nói xong tại Ngân Nguyệt tu vi còn thấp lúc, hai người sẽ không đi vợ chồng chi thực. Nhưng này yêu vương thành hôn sau lại không để ý ước định, muốn dùng sức mạnh chiếm hữu nàng thân thể, nàng tự nhiên không theo, lại thêm mặt khác một chút nguyên nhân, nàng liền xuống giới đến cùng ma giới yêu ma chém giết tới. Kết quả cuối cùng lại là Ngân Nguyệt bị nhốt nhân giới vài năm. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, nàng yêu vương trượng phu đều không có nghĩ biện pháp tiếp nàng trở về, có thể thấy được tuyệt tính chỗ. Có thể đoán được chính là, nàng này một khi trở về linh giới, lập tức liền sẽ cùng yêu vương phân rõ giới hạn. Chỉ bất quá, Diệp Minh còn có một chút không nghĩ rõ ràng chính là, Ngân Nguyệt là Ngao Khiếu cháu gái, vì cái gì vị này đại thừa yêu tu cũng không có đem Ngân Nguyệt đón về đâu. Đối với đại thừa tới nói, người tới giới tiếp người không khó lắm đi. Coi như đây là một loại lịch luyện, nhưng vài vạn năm thời gian cũng quá dài đi. Ngân Nguyệt tâm thần nhất định, lần nữa trở nên hưng phấn lên, một lần nữa đoạt lại nhục thân, lập tức liền có thể lấy trở về linh giới. Nàng Ngọc Thủ vừa nhấc sông bắt linh xích vẫy vẫy tay, bảo vật này lập tức liền biến thành một đạo lục quang, bay đến trên tay của nàng. Nàng cầm cái này thước gỗ xanh biếc, lật tới lật lui nhìn một chút sau, tiện tay ném một cái, đem nó ném cho Diệp Minh. Diệp đạo hữu cầm đi đi, đây là trước đây đã nói xong thủ lao. Đa tạ ngân nguyệt đạo hữu. Diệp Minh mừng rỡ tiếp nhận thước gỗ, lật bàn tay một cái, đem nó thu vào, lúc này không phải nhìn kỹ bảo vật này thời điểm. Lúc này, Vạn Niên Thi Hùng do dự một chút sau, bay tới, xung ngân nguyệt không người cúi đầu, trong miệng cung kính nói, tham kiến vương phi tiền bối. Vạn bối thụ chủ nhân chi mệnh, đến đây tham viếng vương phi, cung thỉnh thánh an. A, ngươi vậy mà biết ta, nễ chủ nhân là ai? Ngân Nguyệt thấy vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thi Hùng. Hồi bẩm tiền bối, vạn bối chủ nhân họ Sa, năm đó đi theo thượng giới tiền bối cùng nhau hạ giới. Thi Hùng nói liền bờ môi khẽ nhúc đích, truyền âm đứng lên. Nguyên lai là người này linh thú a, Ngân Nguyệt hiểu rõ, sau đó chợt nghiêm sắc mặt, ngươi lần này đến đây, căn bản không phải hướng ta thỉnh an a. Cái này Thi Hùng mặt xấu một quính, chính là muốn nói cái gì lúc, trong không gian đột nhiên lại xuất hiện dị biến. Chỉ gặp tế đàn một bên hư không trống rỗng xuất hiện một cái lấm ta lấm tấm vòng xoáy màu bạc. Trong chốc lát, liền có một đại đoàn tinh quang hội tụ đến này trong vòng xoáy, ngay sau đó một bóng người ở bên trong chớp động mấy lần sau, ngưng tụ hiện hình, hơi trao đảo một cái sau, người này liền từ trong tinh quang bay ra, mặt mũi tràn đầy kinh nghi hướng quan sát bốn phía. Người này tóc trắng thơ, trên mặt bò đầy nếp nhăn, thật nhỏ trong ánh mắt, con mắt quay tròn loạn chuyển, tăng thêm hắn lấm la lấm lét dò xét bốn phía bộ dáng, lộ ra buồn cười cực kỳ. Người tới chính là cái kia vừa mới đi vào Côn Lô Sơn, liền bị Nguyên Sắt cùng Lung Mộng ngưng hợp mới tinh hồn, trục xuất tới Huyền Diệu Thiên Tượng bên trong hướng chi lễ. Huyền Diệu Thiên giống nhân giới sớm đã thất truyền một loại thượng cổ bí thuật, trên bản chất là đem người phong ấn đến một cái dùng quảng đại thần thông lâm thời hình thành trong khe không gian. Vết nước này không cách nào tồn tại quá lâu, đồng thời thi thuật người bản thân cũng vô pháp tiến vào bên trong, mà lại vết nước không gian này kiên cố không gì sánh được, người bình thường sau khi tiến vào tuyệt đối không có khả năng đem nó đánh vỡ. Ngoài ra, bị trục xuất tới Huyền Diệu Thiên Tượng bên trong người, chỉ cần có chút dị động, liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận trong huyễn cảnh. Chương 439, hướng chi lễ 2, chương 439, hướng chi lễ 2, trừ cho nó tự hành biến mất một ngày, hoặc là thực lực đủ mạnh, có thể cưỡng ép bài trừ tưởng không gian, nếu không, cũng chỉ có thành thành thật thật nuốt ở bên trong, yên lặng chờ thuật này giải trừ. Hướng chi lễ nhận biết Huyền Diệu Thiên Tượng loại cấm chế này, mà lại hắn tự nhận không có cưỡng ép phá vỡ bích chướng thực lực, cho nên đi vào sau, hắn liền thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ, căn bản không dám vọng động một bước. Nhưng lúc này, Nguyên Sát phân hồn bị Linh Lung thôn phệ, Lung Ngộng thần niệm rơi vào trạng thái ngủ say, Huyền Diệu Thiên Tượng người thi thuật xảy ra vấn đề, cho nên thuật này tự động giải trừ, Hướng Chi Lễ lúc này mới có thể đi ra. Hướng Chi Lễ thấy rõ chung quanh tình huống sau, trong mắt nhỏ rõ ràng hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó có chút sợ hãi xung ngân nguyệt chắp tay thi lễ một cái, nói ra, tại hạ Hướng Chi Lễ, gặp qua Lung Ngộng đồ phi. Ngân Nguyệt nghe chút lời ấy, lập tức sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi vậy mà biết Lung Ngộng, ngươi là Côn Ngô Tam lão hậu nhân. Nghĩ đến Côn Ngô Tam lão, Ngân Nguyệt trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Chính là mấy người kia dở trò quỷ, đem chính mình phong ấn vài năm. Hướng Chi Lễ trong lòng hơi hồi hộp một chút, mắt nhỏ ngắm lấy Ngân Nguyệt nhanh như chớp nhất chuyển, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bồi tội nói vương phi bất giận, tại hạ chỉ là cùng Côn Ngô Tam lão hậu nhân có chút quan hệ, biết một chút bí ẩn năm đó mà thôi. Huống hồ năm đó sự tình cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, tuyệt không tận lực nhằm vào vương phi chi ý, còn xin vương phi thứ tội. Sau khi nói xong lời này, Hướng Chi Lễ cẩn thận nhìn về phía Ngân Nguyệt, muốn nhìn nàng có ý tứ gì, kết quả Ngân Nguyệt sầm mặt lại. Đừng lại đề cập với ta vương phi hai chữ. Ách, là tiền bối. Hướng Chi Lễ ngạc nhiên, mắt nhỏ rõ ràng mộng một chút, sau đó sửa lại cái xưng hô. Hắn cho là nàng này dù sao cũng là linh giới người, hơn nữa còn là mấy vạn năm trước nhân vật, xưng hô một tiếng tiền bối cũng hợp tình hợp lý. Ngân Nguyệt biểu lộ hơi chậm, sau đó nói, đã ngươi không phải Côn Ngô Tam lão hậu nhân, như vậy lòng đất cái kia hai cái đâu? Nói đưa tay hướng tế đàn dưới đáy vị trí đánh ra một đạo bạch quang, quay một tiếng vang sau, trên tế đàn cấm chế điên cuồng chớp động. Ngay sau đó, lục quang lóe lên, hai tên nữ tử thân ảnh lão đạo rơi xuống tới trên mặt đất, nhìn nó tướng mạo, chính là Hóa Tiên Tông một phu nhân cùng nàng sư muội Triệu Vân Nhi. Hai người các ngươi lén lén lút lút ở phía dưới chơi đùa pháp trận, dẫn đến Nguyên Sát yêu nữ thuận lợi đem cựu chân phục ma trận biến hóa để cho bản thân sử dụng, đến cùng giáp tâm ở đâu? Ngân Nguyệt thôn phệ Nguyên Sát bộ phận thân nghiệm, sớm biết hai nữ liền trốn ở tế đàn dưới đáy, lúc này một chút cấm chế, liền đem hai người xách đi ra. Một phu nhân cùng Triệu họ nữ tử lúc này cực sợ, biết mình gây đại họa, lúc này kinh sợ cầu xin tha thứ giải thích, tiền bối thứ tội, van bối chỉ là muốn một lần nữa ra cô phong ấn, để phong ma vật chỗ tới, tuyệt đối không nghĩ tới ma nữ kia có thể lợi dụng pháp trận này vì đó cung cấp ma khí lúc này. Hướng Chi Lễ cũng đứng dậy là hai nữ nói chuyện. Tiền bối, tại hạ có không một lời đến không nói, việc này trách không được hai người này, là lão phu để các nàng làm như vậy. Dù sao dựa theo lưu truyền xuống điện tịch thuật lại, chỉ có phương pháp này mới có thể phòng ngừa ma vật trốn đi. Đúng rồi, xin hỏi tiền bối, ma vật kia bây giờ ở nơi nào giải thích đến cuối cùng? Hướng Chi Lễ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thượng cổ ma vật đi nơi nào? Bản tọa thật tốt đứng ở chỗ này lấy, ngươi cho rằng nàng còn có thể sống được sao? Ngân Nguyệt tức giận nói. Anh Hướng Chi Lễ một nghẹn, sau đó cười miệng. Lập tức, Ngân Nguyệt vừa chỉ Diệp Minh cùng Hàn Lập, đối với Hướng Chi Lễ cùng một phu nhân nói, lần này nếu không có Diệp đạo hữu cùng Hàn đạo hữu hỗ trợ, không nói bản tọa có thể hay không bị ma nữ thôn phệ, liền nói các ngươi nhân giới, khẳng định sẽ nên đón ngập trời hạo kiếp. Vạn bối biết sai, nguyện ý nhận phạt. Một phu nhân cùng Triệu họ nữ tử cũng không làm phân biệt, trực tiếp nhận lầm. À, Cái này mà Hướng Chi Lễ thì kinh dị nhìn về phía Hàn Lập cùng Diệp Minh, chỉ là nhìn một chút, thế nào cảm giác hai người này có chút quen mắt đâu. Diệp Minh gặp Hướng Chi Lễ nhìn mình, lập tức cười nói, "Tiểu đệ Diệp Minh, gặp qua Hướng sư Minh, nhiều năm không thấy, sư Minh một chút cũng không thay đổi à?" Hàn Lập vừa rồi nhìn thấy Hướng Chi Lễ lúc, tránh không được giật nảy cả mình, không nghĩ tới năm đó Hoàng Phong Cốc bên trong Hướng sư Minh, cùng chính mình cùng một chỗ tham gia huyết sắc thí luyện Hướng lao đầu, lại là cái hóa thần tu sĩ. Lúc này gặp Hướng Chi Lễ nhìn lấy mình, đành phải chào hỏi trước, "Vạn bối Hàn Lập, gặp qua Hướng tiền bối." Sinh tính cẩn thận Hàn Lập, không dám cùng Diệp Minh một dạng xưng hô lão này là sư Minh. "Diệp Minh, Hàn Lập, a, ta nhớ ra rồi, các ngươi là năm đó Hoàng Phong Cốc Hướng Chi Lễ." Nghe Diệp Minh lời nói, lại nhìn xem hai người mặt mũi quen thuộc, chợt nhớ tới năm đó hắn tại Hoàng Phong Cốc kinh lịch. Chương 440, thất vọng cùng hy vọng, 1, chương 440, thất vọng cùng hy vọng, 1, Diệp Minh mỉm cười gật đầu, "Chính là Diệp Mỗ, năm đó huyết sắc thí luyện, sư Minh để cho ta rất là giật mình a, khó trách ngươi lấy chỉ là luyện khí tầng 10 tu vi, tại cấp độ kia nguy hiểm trong hoàn cảnh còn sống sót, nguyên lai Hướng sư Minh lại là vị hóa thần tu sĩ." Từ khi huyết sắc thí luyện đằng sau, Diệp Minh liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Hướng Chi Lễ, mấy năm trước hắn du lịch Đại Tấn thời điểm, cũng đi Thiên Phủ cửa một chuyến, đem hàng linh phủ bẻ phương pháp cho bọn hắn mang theo trở về, đồng thời đem bọn hắn một kiện bảo vật chân phái hóa linh phủ cầm tới. Hóa linh phủ có thế kiếp thần kỳ hiệu dụng, theo một ý nghĩa nào đó nói có được cái mạng thứ hai cũng không đủ. Bởi vì tu sĩ gặp được nguy hiểm đến tính mạng lúc, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể phát động phù này, để nó thay thế chủ nhân tiếp nhận hẳn phải chết một kích, từ đó trốn qua một kiếp. Bây giờ, tấm này hóa linh phủ ngay tại trong cơ thể mình ẩn dưỡng đây. Lúc trước lấy đi phù lục này sau, Diệp Minh cũng không có đi Thiên Phủ cửa chuyển kinh cát, cho nên không có gặp được Hướng Chi Lễ. Hướng Chi Lễ gặp Diệp Minh nói như vậy, mặt mo đỏ ửng, cười ha ha. "Ha ha, lão phu năm đó có một số việc muốn làm, đi các ngươi Hoàng Phong Cốc một chuyến, bất quá huyết sắc thí luyện lúc, ngươi cùng Hàn đạo hữu biểu hiện nhưng so với ta lão gia hỏa này xuất sắc nhiều." "Đâu có đâu có, hay là không so được Hướng sư Minh tiêu giao nhân gian a." "Đúng rồi, vừa rồi tiền bối nói các ngươi tại đối phó ma vật bên trong bỏ bao nhiêu công sức, có thể là lão phu nói một chút." Nói đến thật sự là hổ thẹn, lão phu vừa tiến vào núi này phong ấn đại trận, liền bị trục xuất tới Huyền Diệu Thiên Tượng bên trong, ma vật tàn phá bừa bãi thời điểm, lại một chút bận bịu cũng không có giúp đỡ. Hướng Chi Lễ đem chủ đề dẫn tới hắn quan tâm sự tình bên trên. "Ha ha, ta cùng Hàn sư đệ chỉ là ở bên hiệp trợ, kiềm chế một hai mà thôi, chủ yếu vẫn là gần phía trước bối." Diệp Minh nhìn về phía Ngân Nguyệt Khiêm Tốn cười một tiếng, một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng. Hàn Lập lại có chút câu nệ, phối hợp với Diệp Minh nói chuyện, gật gật đầu, hắn cũng không có tại hóa thần đại lao trước mặt nói lung tung ý tứ. Hướng Chi Lễ đối với cái này cũng không lắm để ý, gật đầu mỉm cười sau, liền không lại hỏi tới. Việc này ở đây còn có mấy vị người chứng kiến, đợi lát nữa hỏi lại bọn hắn chính là. Ngân Nguyệt nhìn một hồi run lẩy bẩy một phu nhân cùng triệu họ nữ từ sau, ngựa khí buông lòng nói, "Tính toán, nể tình các ngươi điểm xuất phát là tốt, cũng coi như hảo tâm làm chuyện xấu, liền tha các ngươi một lần." "Tạ ơn, đa tạ tiền bối." Hai nữ lại hỉ. Ngân Nguyệt không nhìn nữa hai nữ, mà là phất một cái tay áo, đối với tất cả mọi người nói ra, "Tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, ta cùng Diệp đạo hữu còn có chút sự tình muốn làm." "Là tiền bối." Một phu nhân áo bào trắng nho sinh bọn người cùng kính đáp. Nhưng Hướng Chi Lễ cùng Thi Hùng nghe chút lời này, lập tức gấp, bọn hắn tới đây còn có chuyện trọng yếu hơn còn không có hỏi đâu, có thể nào tùy tiện rời đi. Thi Hùng cùng Hướng Chi Lễ là biết nhau, bọn hắn liếc nhau sau, đều là từ đối phương trong mắt, thấy rõ ràng ý đồ đến, cuối cùng quyết định hay là Hướng Chi Lễ mở miệng hỏi, "Tiền bối, cái này, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết tiền bối có thể hay không." Ngân Nguyệt tầm mắt rủ xuống, nhàn nhạt nói, "Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy ngươi thì không cần nói ra ta cũng không nhất định đáp ứng." Anh Hướng Chi Lễ sững sờ, nàng này sao không theo lẽ thường ra bài, nhưng hắn ra mặt sớm đã so tưởng thành còn dày hơn. Tiếp lấy liền mặt không đổi sắc đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. "Tiền bối, tại hạ đối với nghịch linh thông đạo tin tức tương quan hết sức cảm thấy hứng thú, không biết có thể cho tại hạ biết." Ngân Nguyệt nghe vậy, trên dưới đánh giá Hướng Chi Lễ một hồi, chậm rãi nói, "Ngươi hỏi ta việc này, hẳn là muốn phi thăng linh giới đi." Hướng Chi Lễ gật đầu, cười khan một tiếng, sau đó chậm rãi giải thích, "Hắc hắc, không dối gạt tiền bối, bây giờ tu tiên giới cùng năm đó đã rất khác nhau. Thiên địa nguyên khí mỏng manh không gì sánh được, căn bản vô lực chèo chống hóa thần kỳ trở lên tu sĩ tu luyện. Chúng ta những người này đừng nói tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, chính là hóa thần trung kỳ, đó cũng là si tâm vọng tưởng sự tình. Cho nên tu luyện tới hóa thần hậu kỳ từ đó tự nhiên phi thăng con đường này đã không thể nào. Cho nên tại hạ cả gan hướng tiền bối thỉnh giáo nghịch linh thông đạo tin tức tương quan." Nhưng mà Linh Lung sau đó nhẹ nhàng một câu sau, để Hướng Chi Lễ biểu lộ bị giải ra. "Nói thật cho ngươi biết đi, nghịch linh thông đạo căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại, cũng không có chính xác vị trí có thể nói. Ngươi muốn thông qua con đường này phi thăng, đó là không có khả năng." "Thật, có ý tứ gì? Không phải chân thực tồn tại?" Cái này Hướng Chi Lễ ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong miệng theo bản năng hỏi. Chương 440, thất vọng cùng hy vọng, 2, chương 440, thất vọng cùng hy vọng, 2, một bên Vạn Niên Thi Hùng cũng là mở to hai mắt nhìn, căn bản không muốn tin tưởng Ngân Nguyệt nói tới. Ngân Nguyệt gặp hai người vẻ mặt như vậy, dứt khoát liền cho bọn hắn giải thích nói, cái gọi là nghịch linh thông đạo, chẳng qua là chúng ta linh giới đại năng mượn nhờ thiên địa chi lực, mở ra tới một cái liên thông lượng giới lâm thời thông đạo mà thôi. Năm đó cái kiêm nghịch linh thông đạo tại đưa chúng ta những người này, yêu tu si dáng lâm nhân giới sau, liền biến mất không có ở đây. Làm sao có thể? Vạn Niên Thi Hùng lên tiếng kinh hô. Gặp Ngân Nguyệt nhìn lại, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, "Vạn bối không phải đang chất vấn tiền bối, chỉ là ta nhớ kỹ chủ nhân đã nói với ta, thượng cổ sau đại chiến, còn sống sót không ít linh giới tu sĩ, những người này toàn bộ trở về linh giới bên trong đi, chẳng lẽ bọn hắn không phải thông qua nghịch linh thông đạo trở về? Đương nhiên là, bất quá bọn hắn trở về linh giới nghịch linh thông đạo là một lần nữa mở ra một cái, cũng không phải là chúng ta hạ giới tới một cái kia. Ngân Nguyệt phủi thi hùng một chút, đương nhiên đạo. Cái kia, vậy bây giờ phải chăng có lần nữa bố trí nghịch linh thông đạo khả năng? Hướng Chi lễ một chút bắt lấy chô mấu chốt, chờ mong nhìn xem Ngân Nguyệt hỏi. Hừ, mỗi mở ra một lần nghịch linh thông đạo, liền muốn tiêu hao đại lượng linh thạch cực phẩm, số lượng này, dù cho chúng ta yêu tộc cùng các ngươi nhân loại liên thủ cũng cảm thấy không chịu nổi. Ngươi cho là phía trên sẽ vì các ngươi mấy người tốn hao đại giới lớn như thế? Ngân Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hướng Chi lễ cùng Thi Hùng lập tức nghẹn lời, đúng vậy à, mấy người bọn hắn nho nhỏ nhân giới tu sĩ, dựa vào cái gì để cho người khác tốn hao đại giới to lớn giúp mình? Chốc lát, Thi Hùng đột nhiên hỏi, cái kia, tiền bối, có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi tính như thế nào trở về linh giới? Ngân Nguyệt biết hai người còn chưa hết hy vọng, cũng không có dấu giếm, thẳng giải thích nói, ha ha, thân phận của ta đặc thù, lúc trước hạ giới trước, gia tổ ngay tại ta chân thân cùng trong thần niệm đồng thời gieo nghịch tinh bản ấn ký. Chỉ cần ta đem ấn ký này kích phát, mặc dù cách một giới, trong tộc trưởng lão vì ta thiết định chuyên môn pháp trận cũng sẽ lập tức kích phát nghịch tinh bản chính thể chi lực, cưỡng ép mở ra một đầu cỡ nhỏ nghịch linh thông đạo tiếp ta trở về. Mà thông đạo này là thờ ta chuyên dụng, những người khác như muốn trong lòng còn có may mắn tiến vào bên trong nói, bởi vì không có ấn ký, ngay lập tức sẽ bị thông đạo chi lực quấy đến vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Hướng Chi lễ nghe được tin tức này sau, tinh khí thần phảng phất bị người rút đi giống như, cả người mặt xám như cho, tựa như chân chính giản mua một dạng. Nghĩ đến chính mình hàng trăm hàng ngàn năm tìm kiếm, chung quy là công dã tràng, phi thăng linh giới vô vọng, chỉ có chậm rãi chờ chết một đường, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được. Tại Hướng Chi lễ cùng Thi Hùng ngây người đoạn này công phu, Ngân Nguyệt đưa tay sông hư không nơi nào đó vạch một cái, lập tức một cái vòng xoáy màu bạc xuất hiện ở nơi đó. Đây là rời đi 9 tầng không gian thông đạo, Ngân Nguyệt thôn vệ hấp thu nguyên sát bộ phận tinh hồn, đồng dạng đối với nơi này cấm chế có khắc sâu lý giải, vừa ra tay liền đem đi ra nan để giải quyết. Ba người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngân Nguyệt chỉ áo bào trắng nho sinh, một phu nhân cùng triệu họ nữ tử ba người. Là, ba người như được đại xá, nhanh chóng tăng gọn vòng xoáy, rời đi nơi đây không gian. Hàn Lập nghe được tin tức này sau, trong lòng cũng tràn đầy thất vọng, hắn có bình nhỏ nơi tay, tự nhận tu vi tiến vào nguyên anh hậu kỳ không phải việc khó gì, chính là hóa thần kỳ cũng không phải không có khả năng. Nhưng này thì sao? Kết quả là còn không phải bị vây chết tại nhân giới, liền như là trước mắt cái này hướng lao quái một dạng. Suy nghĩ sau một lúc, Hàn Lập gặp Ngân Nguyệt đem mấy người khác rõ ràng ra ngoài, chính mình một tên trung kỳ tu sĩ lại bị lưu lại, cái này tám thành là trước đây tịch tà thần lôi có tác dụng. Mà vị này linh lung tiền bối lưu lại trước mắt mấy người, khẳng định là có chuyện quan trọng gì cùng bọn hắn nói đi, chẳng lẽ còn là liên quan tới phi thăng sự tình. Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong lòng hơi động, cân nhắc một chút ngữ khí so đối với Ngân Nguyệt chắp tay một cái nói ra, tiền bối, chẳng lẽ trừ nghịch linh thông đạo cùng tu luyện tới hóa thần hậu kỳ hai loại đường tắt, liền không có những biện pháp khác đi linh giới sao? Không nghĩ tới, Ngân Nguyệt trước đó nói lời, hung hăng đem phi thăng linh giới hy vọng bóp tắt, lúc này lại không chút hoang mang nói câu để cho người ta tinh thần đại chấn nói. Biện pháp thôi, cũng không phải không có, ta chỗ này còn có một cái trên lý luận có thể được phương pháp, hẳn là có thể tiến vào linh giới bên trong đi. Nói đến đây, một cặp mắt đào hoa nhìn về phía Diệp Minh, không biết nghĩ tới điều gì, khoe miệng khẽ cong khẽ cười một tiếng, trong lúc nhất thời mị thái bội sinh, phong tình bạt trùng. Chương 441, tiết điểm tin tức chương 441, tiết điểm tin tức Diệp Minh một mực bình chân như vậy nhìn xem Ngân Nguyệt biểu diễn, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Ngân Nguyệt lần này mắt, nhìn một trận miệng đắng lưỡi khô, trái tim đập bịch bịch. Giờ khắc này, trong lòng của hắn phảng phất có cái ý nghĩ, trên đời chỉ có Ngân Nguyệt mới là đẹp nhất. Diệp Minh giật mình bên dưới, vội vàng vận hành đại diễn quyết, lúc này mới ổn định lại tâm thần. Lại nhìn về phía Ngân Nguyệt lúc, trong lòng nhịn không được hãi nhiên, như vậy mỹ thuật tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì tận lực chi dấu hiệu, để cho người ta không thể nào phòng bị, mấu chốt là chính mình mạnh như thế thần thức, lại vẫn có thể bị ảnh hưởng, mỹ thuật này cũng quá lợi hại đi. Mà Hướng Chi lễ, Thi Hùng cùng Hàn Lập nghe Ngân Nguyệt nói lời sau, tất cả đều đại hỉ ngẩng lên đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ngân Nguyệt, người trước càng là không kịp chờ đợi hỏi, là loại nào phương pháp có thể tiến vào linh giới? Còn xin tiền bối cáo chi, tại hạ nguyện ý toàn lực báo đáp tiền bối. Ngân Nguyệt thu hồi dáng tươi cười, vừa rồi loại kia mỹ thái biến mất, đột nhiên lại tản mát ra một loại ung dung hoa quý khí chất, ánh mắt quét mấy người một chút sau, nói ra, ngươi muốn báo đáp lời nói, hay là báo đáp Diệp đạo hữu đi? Nguyên bản phương pháp này ta chỉ là dự định cùng hắn một người nói, nhưng xem ở các ngươi hoặc là cố nhân người bên cạnh, hoặc là cùng Diệp đạo hữu nhận biết, liền cùng một châu nghe một chút đi. À, cái này Hướng Chi lễ, Thi Hùng cùng Hàn Lập ba người đồng loạt nhìn về phía Diệp Minh, sau đó ánh mắt lại đang hắn cùng Ngân Nguyệt trên thân hai người chuyển động mấy lần. Thầm nghĩ, hai người này là quan hệ như thế nào? Đã quen đến mức độ này rồi sao? Mà lại vừa rồi vị tiền bối này nhìn Diệp Minh ánh mắt liền rất khác nhau, cái này không khỏi để bọn hắn miên man bất định đứng lên. Nhưng mấy người không khỏi là trải qua sóng gió người, bọn hắn rất nhanh liền thu hồi sự khác thường của mình, thành khẩn cam đoan, chỉ cần tiền bối đem phương pháp này cáo chi chúng ta nhất định sẽ cấp cho Diệp đạo hưu phong phú thù lao. Diệp Minh bị Ngân Nguyệt chiêu này làm cho sắc mặt một quĩnh, đành phải gượng cười đối với Hướng Chi lễ liên thanh nói không dám. Ngân Nguyệt háng giọng một cái, ta đầu tiên nói rõ, con đường này cơ hồ là cựu tử nhất sinh, từ xưa đến nay không có mấy người có thể thành công, các ngươi còn muốn nghe sao? Hướng Chi lễ mấy người gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ngân Nguyệt thấy vậy, chậm rãi nói ra, pháp này chính là, tìm tới các ngươi nhân giới cùng linh giới ở giữa trời sinh yếu kém tiết điểm không gian, cưỡng ép lén qua đi qua. Tiết điểm không gian, lén qua. Trừ Hướng Chi Lễ trên mặt hiện ra như nghĩ tới cái gì bên ngoài, Hàn Lập cùng Thi Hùng đều là không hiểu ra sao. Diệp Minh trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, không nói hắn nguyên bản liền biết phương pháp kia, hơn nữa còn tự mình trải qua ma giới ma vật vượt giới mà đến sự tình. Biết loại này thông qua tiết điểm không gian đến một giới khác phương pháp cũng không hiếm lạ. Ngân Nguyệt tiếp lấy giải thích, đúng vậy, trong thiên hạ có thể liên thông trên giới lưỡng giới, trừ lâm thời nghịch linh thông đạo bên ngoài, kỳ thật còn có một số trời sinh yếu kém tiết điểm không gian. Những tiết điểm này chỗ giới diện chi lực, xa so với địa phương khác không lớn lắm. Chỉ cần có đầy đủ ngoại lực, vẫn là có thể đả thông thông hướng linh giới chi lộ. Năm đó cổ ma giới có thể xâm lấn nhân giới, cũng là trùng hợp phát hiện như thế một cái cổ ma giới cùng nhân giới ở giữa yếu kém tiết điểm, từ đó đánh vỡ tiết điểm mà đến. Nếu không những cái kia cổ ma thánh tổ chính là thần thông lại lớn, cũng vô pháp tùy tiện đến giới này tới. Nghe đến đó, đám người gật đầu giật mình, liên quan tới cổ ma vượt giới giáng lâm sự tình, trước kia mỗi người nói một điều, hiện tại rốt cuộc biết là thông qua tiết điểm không gian tới. Ngân Nguyệt tiếp lấy còn nói, loại này giữa lượng giới yếu kém tiết điểm kỳ thật rất ít, năm đó các ngươi nhân giới cổ tu khắp nơi tìm thiên hạ, cũng mới tìm tới mười mấy nơi mà thôi. Trong đó, có thể sử dụng bất quá mấy chỗ, mà khác đại đa số không phù hợp điều kiện. Chính là trước kia có thể sử dụng những cái kia, cho tới bây giờ còn có thể hay không dùng, vậy cũng không biết. Tiết này điểm vẫn tồn tại có thể hay không dùng nói chuyện. Hướng Chi Lễ trong lòng lần nữa siết chặt mà hỏi. Đương nhiên, những tiết điểm không gian này là một cái cực không ổn định tồn tại, có là cố định tại một chỗ nào đó, có thì là có thể tùy thời biến hóa vị trí. Bất quá mặc kệ là cố định hay là di động, bọn chúng đều tùy thời có khả năng sụp đổ, cũng có thể tùy thời một lần nữa hình thành. Kể từ đó, tiết điểm không gian bên trong liền trở nên nguy hiểm không gì sánh được, tồn tại đủ loại vết nứt không gian, số lượng rất nhiều, mà lại cực lớn xác suất sẽ sinh ra càng khủng bố hơn không gian phong bạo, một khi bị cuốn vào trong đó, chính là có lớn hơn nữa thần thông cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng chính là ta mới vừa nói phương pháp này cựu tử nhất sinh nguyên nhân. Không xác định. Không gian phong bạo Hướng Chi Lễ vừa có một tia hy vọng, hiện tại lại trở nên không xác định, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nghe đến đó, Diệp Minh nói chuyện, Ngân Nguyệt đạo hữu, nếu loại hình này tiết điểm không gian là có thể cái khác sinh ra, như vậy nên như thế nào đi tìm những này mới tiết điểm không gian đâu? Hắn mặc dù biết Ngũ Long Hải có một cái có thể dùng tiết điểm, nhưng lại không biết đó là trước kia liền có hay là về sau sinh ra. Mà lại, Ngũ Long Hải hải vực vô cùng to lớn, một cái không gian nho nhỏ tiết điểm, có trời mới biết sẽ ở nơi đó. Cái này nhất thời cũng nói không rõ, như vậy đi, ngươi cho ta một viên ngọc giản trống không, ta đem tìm kiếm tiết điểm, kỹ càng phương pháp khắc lục xuống đến, ngươi lấy về nghiên cứu một phen liền có thể. Ngân Nguyệt đối với Diệp Minh vẫn tương đối khách khí. Diệp Minh theo lời lấy ra một khối ngọc giản trống không giao cho Ngân Nguyệt. Người sau gặp Hướng Chi Lễ cùng Thi Hùng cũng trơ mắt nhìn chính mình, vì vậy nói, các ngươi cũng cho ta một khối ngọc giản trống không đi, ta đem biết đến những cái kia tiết điểm không gian vị trí cũng cùng nhau khắc lục đi vào. Ba người lại hỉ, nhao nhao làm theo. Ngân Nguyệt đem mai ngọc giản cầm trong tay, một trận ngân quang hiện lên đằng sau, phân biệt ném cho bốn người. Trong này chính là nguyên lai có tiết điểm không gian, cùng tiết điểm các hạng đặc thù cùng tìm kiếm chi pháp. Đã nhiều năm như vậy, nguyên lai cái kia mấy chỗ cũng không biết còn ở đó hay không, mới tiết điểm không gian liền cần chính các ngươi đi tìm. Đa tạ tiền bối, mấy người làm cái đại lễ, hướng Ngân Nguyệt nói lời cảm tạ, cầm trong tay thế nhưng là phi thăng linh giới, tiên lộ tiến thêm một bước hy vọng a. Lúc này, Hướng Chi Lễ hít sâu, điều chỉnh tốt tâm tính, trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Tuy nói lén qua tiết điểm không gian là cựu tử nhất sinh chi lộ, nhưng dù sao cũng so vây chết tại này nhân giới một tốt. Không cần khách khí, đây là ta cùng Diệp đạo hữu trước đó liền ước định cẩn thận, các ngươi chẳng qua là tiện thể mà thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Ngân Nguyệt khoát tay áo. Hướng Chi Lễ nghe vậy, lập tức tới eo lưng ở giữa túi chứa vật như lúc, trong tay xuất hiện hai tấm kim quang lóng lánh, vẽ đầy lít nha lít nhít phủ văn thần bí phụ lục, sau đó hắn đem phụ lục đưa tới Diệp Minh trước mặt. Diệp đạo hữu, trên người của ta cũng không có cái gì thích hợp ngươi bảo vật, đây là hai tấm thời kỳ thượng cổ chuyển xuống phá giới phủ, bây giờ cũng coi là cái vật hiếm có, liền tặng cho ngươi đi. Phá giới phủ. Diệp Minh cảm thấy hứng thú tiếp nhận phụ lục, xem xét đứng lên. Hướng Chi Lễ còn nói, mặt khác, cũng coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có gì cần cứ việc nói. Thi Hùng thấy vậy, cũng nói theo, Diệp đạo hữu đại ân, tại hạ sau khi trở về sẽ bẩm báo cốc chủ, mặc kệ cốc chủ có ý tứ gì, nhưng Diệp đạo hữu mãi mãi cũng là ta bạn yêu cốc bằng hữu, có cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta tuyệt không chối từ. Đa tạ hai vị đạo hữu. Diệp Minh khách cả giận. Ngay sau đó, Hàn Lập cũng nghĩ tỏ thái độ, sư minh, trên người ta đổ vật, ngươi khả năng trước mắt, chỉ có Diệp Minh không đợi hắn nói xong, liền đánh gậy hắn, Hàn sư đệ không cần nói, hai chúng ta ở giữa không cần khách khí. Vừa rồi đối phó nguyên tức khắc, ngươi cũng ra lực, cái này coi như là làm là thù lao đi. Cái này, tốt ta. Hàn Lập cũng không có khách khí, Diệp Minh nói rất đúng, chính mình vì thế cũng thiếu chút mất mạng. Lúc này, Ngân Nguyệt thanh âm thanh lanh vang lên, nếu việc này đã xong, các ngươi đều ra ngoài đi. Là, tiền bối, mấy người đạt được mình muốn, cũng không muốn lưu thêm. Bất quá, Hướng Chi Lễ lại một mặt lo lắng nhìn về phía tế đàn, nơi đó còn có chút ít đen kịt ma khí chảy ra, hiển nhiên phong ấn đại trận đã tổn hại. Tiền bối, nơi đây phong ấn phải chăng cần tại hạ hỗ trợ? Ma vật mặc dù bị tiêu diệt, nhưng nơi này ma khí nếu là tiết lộ ra ngoài trong tầm hiểu biết của hắn, tế đàn dưới đấy là có chân ma khí tồn tại, nếu là thật sự ma khí tiết lộ đến ngoại giới, sẽ sinh ra không thể đo lường hậu quả. Không cần. Trận này ta đã nghiên cứu vài năm, Diệp đạo hữu lưu lại giúp ta một chút, ta liền có biện pháp một lần nữa khởi động phong ấn pháp trận linh lung nhãn châu xoay động, nói như thế. Ách, vậy tại hạ cáo tử. Hướng Chi Lễ sững sờ, trong lòng nghi ngờ, pháp trận này chính là dùng để đối phó ngươi, ngươi lại có biện pháp khống chế, hơn nữa còn lưu lại Diệp Minh, khẳng định còn có chuyện khác. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, kêu lên Thi Hùng cùng Hàn Lập, tăng bọn cái kia vòng xoáy màu bạc, rời đi 9 tầng không gian. Chương 442, Hao Ngân Nguyệt chỗ tốt. Chương 442, Hao Ngân Nguyệt chỗ tốt. Hướng Chi Lễ bọn hắn sau khi đi, Ngân Nguyệt thả ra thần thức, tỉ mỉ cảm ứng một chút, đôi mắt nhíu lại, khóe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười. Diệp đạo hữu, đa tạ ngươi qua nhiều năm như vậy đối ta chiếu cố và trợ giúp, nhất là những cái kia bổ sung hồn lực đang dược, nếu không có đan này, ta tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể đoạt lại nhục thân, đồng thời còn chiếm theo vị trí chủ đạo. Nói như vậy, ngươi tại đáp ứng Lung Ngộng tiến hành linh hồn dung hợp trước đó, cũng đã dự liệu đến bây giờ kết quả, cho nên mới không có nhiều do dự đáp ứng nàng. Diệp Minh trong lòng hơi động nói, xem như thế đi. Ngân Nguyệt trực tiếp thừa nhận, tiếp lấy còn nói, cho nên ta còn có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Diệp Minh sững sờ, nàng này hay là thật hảo phong thôi. Không chỉ có đem bắt linh xích cho mình, tiết điểm không gian cũng toàn bộ bẩm báo, mà lại đối với Hắc Phong cờ hỏi cũng không hỏi một chút, bây giờ còn có thể đáp ứng chính mình một cái yêu cầu. Nghĩ tới đây, Diệp Minh nhãn châu xoay động nói, yêu cầu gì đều có thể. Ân, cái kia ngươi có thể hay không ngân khoa văn hoặc là kim triệt văn? Ngân Nguyệt biểu tình nghiêm trọng, ngượng ngùng nói, cái này ta thật sẽ không. Thứ này chủ yếu đối với các ngươi tu sĩ nhân tộc hữu dụng, ta một cái yêu tộc tiếp xúc tương đối, ngươi hay là thay cái yêu cầu đi. Diệp Minh cũng không thất vọng, nhìn qua Ngân Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ, đột nhiên chậm rãi hướng nàng tới gần, lập tức một cỗ mùi thơm truyền vào trong mũi, làm say lòng người không thôi. Mắt thấy chóp mũi liền muốn đụng phải mặt của đối phương lúc, Ngân Nguyệt thân hình thoát một cái, vọt đến một bên, sau đó quát lớn một tiếng, ngươi đây là làm gì? Nàng không nghĩ tới Diệp Minh lớn mật như thế, còn muốn chiếm nàng tiện nghi. Diệp Minh trong lòng âm u ý nghĩ không có đạt được, nhưng lại mặt không đổi sắc thuận miệng nói ra. Ha ha, không có gì, vừa rồi ta giống như tại trên mặt ngươi nhìn thấy một tia cho bụi, muốn đem nó làm rơi. Hừ, ngươi còn như vậy, yêu cầu này cũng đừng có để. Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Tốt à, ta muốn hiểu rõ một chút linh giới tri thức, bao quát phong thổ, thế lực phân bố, địa hình hoàn cảnh các loại tin tức. Diệp Minh giang tay ra. Ngươi muốn cái này làm gì, không có khả năng phi thăng linh giới lời nói, biết đến càng nhiều, ngược lại càng không có chỗ tốt. Thuần túy chính là hiếu kỳ, làm cái kỳ văn trật sự tình nghe một chút. Ngươi nghe ta một lời khuyên, thứ này chờ ngươi tu vi đến, lại đi hiểu rõ không muộn, bây giờ muốn nhiều thật sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện. Diệp Minh bình tĩnh nhìn Ngân Nguyệt một hồi, mới nói rằng này, ngươi trước đem những tin tức này lưu lại, chúng tu luyện đến hóa thần kỳ lại nhìn tổng hành đi. Cái này cũng được, lần này Ngân Nguyệt không có cân nhắc bao lâu liền đáp ứng. Diệp Minh lại lấy ra một viên ngọc giản trống không, ném cho Ngân Nguyệt, bố hót một cái bổ sung một câu, ta còn có thể xách một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Nói, là như vậy, ta tại Loạn Tinh Hải nhìn thấy một loại rất lợi hại công pháp bí thuật, gọi là Nguyên Tử Thần Quang bí thuật này danh xưng khắp tận thiên hạ ngũ hành, ta đối với cái này rất có hứng thú, nhưng lại không dám tùy tiện tu luyện. A, nói như vậy, tu luyện công pháp này có cái gì điều kiện hạn chế phải không? Đúng vậy, muốn đem công pháp này tu luyện tới đại thành, nhất định phải có ngũ hành linh căn mới được, mà ta chỉ có một hỏa đất ba hàng linh căn, đạo hữu có thể có biện pháp gì giúp ta? Ngũ hành linh căn? Cái này còn không đơn giản, đem linh căn bổ đủ không phải? Linh căn còn có thể bổ? Diệp Minh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đó là dĩ nhiên, cái này tại linh giới nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ bên trong, là rộng làm người biết đồ vật. Bởi vì từ hóa thần tiến giai đến luyện hư kỳ, nhất định phải ngũ hành hợp nhất mới được, nếu không là vĩnh viễn cũng không có khả năng tu luyện tới luyện hư kỳ. Ngũ hành hợp nhất? Ân, cái này hiện tại cùng ngươi giảng cũng vô dụng, ngươi chỉ cần biết có chuyện như vậy là được rồi. Ngũ hành linh căn tu luyện khó khăn, không chỉ có thể hiện tại các ngươi nhân giới, chính là linh giới loại kia thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, có được ngũ hành linh căn mà tu luyện tới luyện hư kỳ, cũng là số rất ít. Đại bộ phận tu sĩ hay là 2, 3, 4 hàng thuộc tính linh căn, những người này không có ngũ hành linh căn, bọn hắn muốn tiến giai luyện hư nên làm cái gì? Đó chính là bù đắp ngũ hành linh căn, để cho mình có ngũ hành linh căn đặc tính. Minh bạch. Vậy bọn hắn đồng dạng tại lúc nào bù đắp linh căn? Vấn đề này Diệp Minh là thật hiếu kỳ, hơn nữa còn thật không biết. Cái này muốn nhìn tình huống, có người tại Nguyên Anh lúc liền bổ đủ, có người tại Hóa Thần kỳ sau lại tiến hành trình tự này. Cái kia giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ngay tại ở, Nguyên Anh kỳ bổ đủ, tốc độ tu luyện sẽ giảm mất không ít, nhưng về sau ngũ hành hợp nhất sẽ dễ dàng một chút, trái lại cũng thế, đợi đến Hóa Thần đằng sau lại đi bù đắp linh căn sự tình, liền sẽ không ảnh hưởng tốc độ tu luyện, chỉ bất quá về sau ngũ hành hợp nhất thời điểm, sẽ gia tăng như vậy một chút độ khó. Nhưng mặc kệ lúc nào bổ, đều có thể tu luyện một chút đại uy lực thần thông bí thuật. Minh bạch, vậy ngươi đem bù đắp linh căn phương pháp nói cho ta biết đi. Cho ngươi là không có vấn đề, nhưng ta khuyên ngươi không cần hiện tại liền bổ linh căn, vẫn là chờ đến tiến giai hóa thần lại nói. Ngươi bây giờ bổ đủ ngũ hành linh căn lời nói, sẽ ảnh hưởng ngươi tốc độ tu luyện. Cái này tại linh giới đổ không có gì, nhưng ở này nhân giới, thiên địa linh khí vốn là mỏng manh, bổ đủ linh căn đằng sau, ít nhất phải dùng nhiều gấp đôi thời gian, mới có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, ngươi cần phải biết. Không có việc gì, ta lại không nhất định hiện tại liền tu luyện. Trong lòng ngươi có vài liền tốt, mặt khác, bổ đủ linh căn phương pháp có không ít, nhưng nhất là thường dùng, xác suất thành công cao nhất hai loại phương pháp là đan linh dễ cùng khí linh dễ. Mà giữa hai cái này lại lấy đan linh dễ càng thêm đơn giản an toàn một chút, khí linh dễ thì phải cầu tương đối hà khắc, mà lại phong hiểm rất lớn. Bất quá mặc kệ là phương pháp gì, đều chỉ đối với đã có linh căn người mới có tác dụng, ngươi cầm lấy đi để không có linh căn phạm nhân sử dụng, là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. ngươi đem hai loại phương pháp đều phục chế một phần đi. Đi. Ngân Nguyệt nói liền muốn bắt đầu hướng trong ngọc giản khắc lục đồ vật. Diệp Minh bỗng nhiên cười định nói, nếu không, ngươi đem ngươi biết một chút thực dụng bí thuật cũng cùng nhau cho ta đi. Ngoài ra còn có tiến giai hóa thần chú ý hạng mục, cùng đằng sau tu luyện tâm đắc chờ chút. Ngân Nguyệt sắc mặt quái dị nhìn xem Diệp Minh, cái này khiến hắn hơi cảm thấy không có ý tứ. Bất quá Ngân Nguyệt không nói gì, chỉ là khoe miệng hơi bật lên, sau đó dùng thần thức tại trong ngọc giản bắt đầu khắc lục đứng lên. Thật lâu, Ngân Nguyệt khắc lục tốt các loại tin tức, đem ngọc giản trả lại cho Diệp Minh, nhàn nhạt nói, thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Ha ha, đa tạ ngươi, thật là một cái nhân mỹ tâm thiện người a. Diệp Minh đại hỉ tiếp nhận ngọc giản, thuận tiện khen một câu. Đừng ba hoa, mau đưa nơi này phong ấn pháp trận chữa trị tốt ra, trước ngươi cầm tới thiên tinh bia cùng hóa long tỷ đều là khống chế pháp trận này chìa khóa, nhưng ta đề nghị ngươi vẫn là dùng thiên tinh bia tốt một chút. Ngân Nguyệt thần sắc không đổi sau khi nói xong lời này, liền tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tiết thể nội pháp lực. Diệp Minh ngượng ngùng cười một tiếng sau, liền tới đến tế đàn phụ cận từ từ kiểm tra. Rất nhanh, hắn ngay tại tế đàn một bên tìm được hai khối bia đá, đều có cao hơn một trượng. Một khối hiện lên màu xanh trắng, thường thường không có gì lạ, phản phất phổ thông đá xanh giống như, không có bất kỳ cái gì ba động. Mà đổi thành bên ngoài một khối lại có một tầng nhàn nhạt hắc quang lưu chuyển, nương theo lấy hắc quang lấp lóe, chảy ra từng sợi đen kịt ma khí. Dùng cái này bia đá làm trung tâm, hướng ra phía ngoài dọc theo đi mười mấy đầu ma khí lội qua vết tích, kết nối đến xung quanh mười mấy cây cột đá dưới đáy, mà những cột đá này chính là bị bọn hắn đẩy lên những cái kia. Bia đá ở giữa chỗ còn có to bằng một bàn tay lỗ nhỏ, bên trong lóe nhàn nhạt hắc khí. Nhìn xem nho nhỏ lỗ thủng, Diệp Minh lật bàn tay một cái tứ phương ngọc tỷ xuất hiện ở lòng bàn tay, ngọc tỷ đỉnh chóp điêu khắc có một đầu ngũ trảo chân long, sinh động như thật, chính là tại trong Côn Ngô điện lấy được hóa long tỷ. Thời qua tay một chút, phát hiện hóa long tỷ cùng bia đá lỗ thủng lớn nhỏ vừa vặn ăn khớp, xem ra ngọc này tỷ chính là dùng tại nơi này. Bất quá, Diệp Minh nhìn mấy lần sau, đem hóa long tỷ vừa thu lại, cũng không có đem nó ấn xuống. Dựa theo Ngân Nguyệt vừa rồi ý tứ trong lời nói, nếu là đem hóa long tỷ để vào pháp trận khống chế trung tâm, nói không chừng sẽ sinh ra không tốt biến cố. Sau đó, hắn đi tới một khối khác bia đá trước mặt. Chương 443, ly biệt, 1, chương 443, ly biệt, 1, bia đá này mặt ngoài thô ráp, màu xanh trắng, tìm một vòng cũng không có tìm tới bất luận cái gì lõm hoặc lồi ra bộ vị, nói cách khác không có cùng loại lắp đặt hóa long tỷ vị trí. Nhìn kỹ đến, cái này hai khối bia đá mặc dù bề ngoài khác biệt, nhưng chất liệu đều như thế, cả hai đều là dùng quát linh nhuyễn ngọc chế thành. Bất quá, loại tài liệu này tuy tốt, hắn cũng sẽ không đánh cái này hai khối bia đá chủ ý, dù sao còn phải giữ lại bọn chúng phát huy tác dụng đâu. Quan sát một hồi sau, Diệp Minh không chút hoang mang lấy ra một khối lam mênh mông tinh bia. Bia này dài đến nửa xích, phía trên phủ văn lưu động, lóe ra thâm thẳm lằng quang, ở giữa có khắc thiên tinh bia ba chữ to. Trên tay kim quang lóe lên, đem thể nội pháp lực chậm rãi rót vào thiên tinh trong địa. Lập tức, bia này khẽ run phía dưới, toàn thân linh quang lấp lóe, lam quang lóe lóe, trở nên diễm lệ dị thường. Diệp Minh sắc mặt ngưng trọng đem thiên tinh bia hướng trên tấm bia đá nhẹ nhàng nhấn một cái, tinh bia tùy tiện liền tiến vào trong đó, toàn bộ quá trình không một tiếng động. Chờ khoảng chỉ chốc lát sau, dị biến nhất thời. Trước mắt bia đá to lớn này một chút sáng lên một tầng lam mang, tùy theo phát ra ông minh thanh âm, toàn bộ tế đàn bắt đầu lay động. Sau đó, xung quanh mặt đất đột nhiên truyền đến một trận kinh người kịch liệt lắc lư, mấy chục đạo cổ sáng từ trong các ngõ ngách đột ngột từ mặt đất mọc lên, đang kinh thiên trong tiếng oanh minh, hóa thành từng cây mấy chục trượng độ cao cột đá khổng lồ. Mỗi cái cột đá đều toàn thân linh quang chớp động, mặt ngoài đồng thời hiện ra nhan sắc khác nhau thô to linh vòng, cũng nhanh chóng vận chuyển lại. Nguyên bản vân tán tại không gian các ngõ ngách đen kịt ma khí, tại những cái kia linh vòng chuyển động đồng thời, lập tức như bay nga dập lửa giống như nhao nhao hướng trên cột đá hội tụ tới. Nhìn thấy pháp trận đã khởi động, Diệp Minh nghĩ sau, đặt tại trên tấm bia đá bàn tay kim quang lấp lóe, kế vang bên trong quản chú pháp lực. Lập tức, trên tấm bia đá linh vòng tùy theo thô to một vòng, thu nạp ma khí tốc độ lập tức càng nhanh một bậc. Vẹn vẹn chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, toàn bộ 9 tầng bên trong ma khí liền bị thu nạp không còn, nhao nhao chui vào trong trụ đá không thấy bóng dáng. Lại một lát sau, Diệp Minh gặp rốt cuộc không cảm giác được một tia ma khí khí tức sau, đình chỉ pháp lực chuyển vận. Pháp lực vừa rút lui, bia đá liền phát ra một trận trầm thấp ông minh thanh, sau đó yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có một tầng màu ngà sữa linh quang, lóe lên, tản mát ra trận trận vô hình ba động. Mà chung quanh mấy chục cây cột đá cũng toàn thân lưu chuyển lên màu ngà sữa linh quang, từng vòng khuyết tán thâm nhập dưới đất, cùng bia đá hô ứng lẫn nhau. Diệp Minh thấy vậy, hài lòng gật đầu. Nơi này ma khí mặc dù đối với hắn cũng có rất lớn tác dụng, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện ở chỗ này tu luyện. Nguyên trong thời không, nguyên sát phân hồn thế nhưng là ở chỗ này thông qua chân ma khí, đem nó bản thể thần niệm triệu hoán xuống tới, nói rõ một chút mặt vô cùng có khả năng có cái gì đặc biệt đồ vật tồn tại, vạn nhất bị nguyên sát bản thể thần niệm cảm giác được vậy liền gặp. Việc này ít nhất phải các loại hóa thần đằng sau lại đến làm, mới tương đối bảo hiểm. Cũng không tệ lắm, lúc này Ngân Nguyệt đứng thẳng đứng dậy tung bay tới, nhẹ nói một câu. Trải qua điều chỉnh nàng, cả người tinh khí thần tựa hồ càng thêm viên mãn. Ân, hiện tại vận hành là dự bị pháp trận, xem bộ dáng là không có vấn đề gì. Diệp Minh nhìn chung quanh một chút nói ra. Nếu như thế, ta cũng nên đi. Ngân Nguyệt ngước đầu nhìn lên không trung, ung dung nói ra. Nhìn qua trước mắt hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp, Diệp Minh nhẹ giọng kêu gọi, Ngân Nguyệt ân, còn có chuyện gì à? Ngân Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Minh. Không có gì, lên đường bình an, chúc ngươi sau này trở về tu vi đại tiến, sớm ngày đạt tới luyện hư hợp thể, thậm chí đại thừa. Diệp Minh cười cười. Đại thừa? Ngươi đang nói giỡn đâu? Vô số vạn năm qua, linh giới cả người yêu hai tộc cộng lại, tối đa cũng liền cùng lúc có được 2 đến 3 tên đại thừa tồn tại mà thôi. Tu luyện tới luyện hư ta có chút nắm chắc, hợp thể liền không nhất định, đại thừa càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngân Nguyệt bị Diệp Minh cho đều cười. Mộng tưởng luôn luôn phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Ta tin tưởng ngươi có thể làm. Ngân Nguyệt trở lại linh giới sau, liền sẽ thức tỉnh thất tinh thắng thể, loại thể chất này có thể nhẹ nhõm tu luyện tới hợp thể kỳ. Chỉ cần có đầy đủ tích lũy, đại thừa kỳ cũng có thể đạt tới. Bất quá, điểm ấy Diệp Minh không tốt nói cho nàng mà thôi. Mộng tưởng, ha ha, lời này ta thích nghe, vậy liền mượn ngươi chút lại. Ngân Nguyệt Tiên lặng trở về chỗ một chút, khẽ cười một tiếng. Diệp Minh chậm rãi đi đến Ngân Nguyệt bên người, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đưa nàng ôm một cái, tại bên thai nàng nói ra, sau này trở về đem kia cái gì Lang Vương bỏ đi, làm về chính ngươi, hảo hảo tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là có thể đủ đi lên tìm ngươi. Chương 443, ly biệt 2, chương 443, ly biệt 2, Ngân Nguyệt lần này không có trốn tránh, thân thể cứng đờ, sau đó bất động, nghe được Diệp Minh lời nói sau, nàng nhỏ không thể thấy điểm hạ bừng chán. Đi thôi. Diệp Minh nói xong cũng buông ra nàng này. Ân. Ngân Nguyệt đi đến một cái chỗ trống trải, phất một cái quần áo màu trắng, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hở, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Đồng thời nàng này đỏ bừng bờ môi khẽ nhúc nhích, êm hai chú ngữ âm thanh từ trong miệng ung dung truyền ra. Một lát sau, Ngân Nguyệt thân hình chậm rãi cách mặt đất, trôi nổi mà lên, đồng thời quanh thân thả ra đạo đạo ngân quang, đưa nàng thân hình dần dần bao phủ trong đó. Từ xa nhìn lại, lóa mắt chói mắt, tựa như là một vòng treo ở không trung Ngân Nguyệt, lộ ra thần bí dị thường. Một đoạn thời khắc, Ngân Nguyệt đột nhiên mở ra hai mắt khép hở, đàn cầu một tấm, phun ra một cái ngân quang long lánh mâm tròn, chính là món tiên lịch tinh bản ấn ký hình thành mâm tròn. Mâm tròn này một cái xoay quanh sau, bay đến Ngân Nguyệt trên đỉnh đầu, sau đó xoay chậm chậm lấy. Sau đó nàng liên tục gảy 10 ngón tay, hướng về phía bảo vật này đánh ra từng đạo nhan sắc khác nhau pháp quyết. Mâm tròn hấp thu những linh quang này sau, từ từ phóng xuất ra điểm điểm tinh quang đến. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, mâm tròn liền tại tinh quang đại phóng bên trong điên cuồng phát ra đứng lên, trong nháy mắt hóa thành một cái đường kính mấy trượng quang luân. Trong quang luân ở giữa chỗ lóe ra điểm điểm kim quang, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số tinh quang, nhanh chóng hướng kim quang chỗ hội tụ tới. Ngay sau đó, quang luân rung mạnh một chút, một đạo vạc nước thu quang trụ màu vàng từ đó trung tâm phun ra, một chút chui vào đến trên bầu trời, một mặt liên tiếp quang luân, một chỗ khác không biết kéo dài đến nơi nào. Đột nhiên, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, quang trụ màu vàng đỉnh chót phụ cận mây mù quay cuồng một hồi, sau đó dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Giang giác. Giang giác vài tiếng pha lê vỡ tan giống như giòn vàng từ trong suốt chỗ truyền ra sau, tạo thành từng đạo đen nhánh vết nước, giống một tấm mạng nhện một dạng trải rộng vài trượng không gian. Sau một khắc, nương theo lấy trận mỹ diệu tiên âm vang lên, một cái cự đại thông đạo hiện hiện mà ra. Xung quanh vô số to bằng nắm đấm các loại chùm sáng chập chờn bay múa, lộng lẫy dị thường. Trong chốc lát, một cái lớn hơn một xích, ngân quang lóng lánh mâm tròn, từ trong thông đạo chậm rãi bay ra, cũng tại lối vào ngừng lại. Nhìn kỹ lại, mâm tròn này cùng Ngân Nguyệt phun ra cái kia giống nhau như lúc, chính là nghịch tinh bản bản thể. Nghịch tinh bản sau khi xuất hiện, Ngân Nguyệt trên người ngân quang dần dần tiêu tán tu liễm, một lần nữa hiện ra nàng cái kia thân thể mềm mại huyền chuyển. Nàng này vầng trán khẽ nhếch, nhìn chỗ không bên trong thông đạo, trên ngọc dung lộ ra vài tia hưng phấn, vài tia tịch liêu. Đột nhiên, nàng thân hình thoát một cái, đứng ở trên quang luân, dọc theo quang trụ màu vàng chậm rãi hướng không trung phi thăng lên đi. Khi Ngân Nguyệt tiếp cận đến khoảng cách thông đạo mấy trượng chỗ lúc, thông đạo một chỗ khác tựa hồ cảm ứng được cái gì, phát ra ông ông tiếng thanh minh, mà cửa thông đạo cái kiêm lịch tinh bản thì hơi run dậy bên dưới, bắt đầu chuyển động đứng lên. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt dưới chân quang luân cũng có chút rung động, hô ứng phía trên lịch tinh bản. Ngân Nguyệt cúi đầu nhìn về phía Diệp Minh, "Chu thần kinh khải, ta trở về, hữu duyên gặp lại." "Đi thôi." Diệp Minh phất phất tay. Ngay sau đó, Ngân Nguyệt khẽ miệng khẽ cong, lộ ra một loạt chỉnh tề răng ngà cười nói, "Cuối cùng, ta cho ngươi thêm đoạn đường đi." Đột nhiên, Ngân Nguyệt duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng về phía nghịch tinh bản nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức bản này phát ra một trận thanh minh sau, phương hướng nhất chuyển, trong mâm tròn trung tâm nhắm ngay Diệp Minh. Bá một chút, một đạo quang trụ màu vàng phun ra, trong nháy mắt đã đến Diệp Minh trước người. Ánh sáng tản ra phía dưới, đem hắn gắn vào trong đó. "Không phải đâu." Diệp Minh miệng há ra, vừa muốn nói cái gì lúc, thân hình của hắn một chút liền biến mất ngay tại chỗ, không biết tung tích. "Người thú vị." Nhìn thấy Diệp Minh bị truyền tống đi, Ngân Nguyệt mỉm cười, sau đó không chậm trễ chút nào nhảy vào trong thông đạo. Ngân Nguyệt vừa tiến vào thông đạo, xung quanh liền quần quần xuất hiện các loại hào quang, trong nháy mắt đưa nàng cùng nghịch bàn bao vào. Lập tức thông đạo một trận kịch liệt lắc lư, vang lên trận trận tiếng vang ầm ầm. Ngân Nguyệt thân ảnh liền hóa thành một đạo tinh quang, trong nháy mắt chui vào thông đạo chỗ sâu không thấy bóng dáng. Mà thông đạo cũng theo đó từng khúc vỡ vụn ra, quang hoa chói mắt lóe lên sau, toàn bộ thông đạo tính cả trùng quanh dị tượng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tầng thứ 9 không gian trừ ở giữa tế đàn, cùng một lần nữa vận hành phong ấn pháp trận bên ngoài, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Chỉ có từng đạo thật sâu vết cắt, chứng minh nơi đây đã từng phát sinh qua đại chiến. Chương 444, Bồi Anh Đan chương 444, Bồi Anh Đan ngay tại Diệp Minh cùng Ngân Nguyệt tuần tự rời đi trong nháy mắt, mới vừa đi tới Bạch Ngọc quảng tràng hướng chi lễ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Theo hắn đi ra tới Thi Hùng cùng Hàn Lập cũng đồng thời cảm nhận được dị dạng. Chỉ thấy bầu trời chỗ cực kỳ cao, bao khỏa toàn bộ Côn Ngô Sơn phong ấn lồng ánh sáng có chút ba động một chút, tựa hồ có đồ vật gì xuyên qua nơi đó bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại lúc, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Lập tức hướng chi lễ quay đầu nhìn về phía trấn ma tháp phương hướng, trên mặt như có điều suy nghĩ. Hàn Lập nhìn thấy hướng chi lễ động tác này, vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng cũng có suy đoán. Một lát sau, hướng chi lễ thần sắc khôi phục bình thường, nhìn về hướng quảng trường phương hướng, nơi đó đã có 3 nam 2 nữ đang chờ. Trong đó hai nữ một nam chính là Hóa Tiên Tông hai nữ cùng Diệp gia áo bào trắng nho sinh, mặt khác hai nam tử thì là hai vị người xa lạ. Theo thứ tự là vị Hạc Phát Đồng Nhan đạo sĩ cùng một vị văn sĩ trung niên, hai người này lại là tới chậm một bước Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân. Tham kiến hướng tiền bối, mấy người đồng thời đối với Hướng Chi lễ hành lễ. "Ân, Diệp gia tiểu tử, nói một chút đây là có chuyện gì đi?" Hướng Chi lễ mặt không thay đổi nói ra. Áo bào trắng nho sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết Hướng Chi lễ chỉ là mở ra phong ấn sự tình, mặc dù trong lòng có chút sợ sệt, nhưng vẫn là kiên trì kể rõ đứng lên. "Là, Hướng tiền bối. Trước đây ít năm, có chỉ cổ ma hoàn thành bình thường nguyên anh tu sĩ, đến chúng ta Diệp gia làm khách khanh." Hắn áo bào trắng nho sinh một năm một mười đem toàn bộ sự kiện trải qua giới thiệu một phen. Trên cơ bản tất cả đều là tình huống thật, chỉ nói là pháp hơi có khác biệt, đem cơ hồ tất cả sai lầm đều giao cho cổ ma cùng hắn thất thúc Diệp Nguyệt Thánh. Hướng Chi lễ ở mặt, một mực trầm mặc nghe, thẳng đến áo bào trắng nho sinh nói đến Diệp Minh cùng cổ ma cùng nguyên sát phân hồn đại chiến lúc, rốt cục động dung, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi nói là, cái kia Diệp Minh có chính diện ngạnh kháng hóa thần tu sĩ thực lực. Đúng vậy, Hướng tiền bối. Hướng Chi lễ sau đó nhìn về phía Thi Hùng cùng Hàn Lập, Hùng đạo hữu, là thế này phải không? Thi Hùng cười khổ một tiếng, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này đích xác là thật. Người này có thể ngạnh kháng cái kia hóa thần ma vật thúc đẩy thông thiên linh bảo thả ra thần thông uy năng mà không bị thương, đồng thời bày ra thủ đoạn cũng có thể uy hiếp được cái kia hóa thần ma vật. Hàn Lập cùng một phu nhân, triệu họ nữ tử cũng liên tiếp gật đầu. Đạt được xác thực sau khi trả lời, Hướng Chi lễ híp đôi mắt nhỏ, rơi vào trầm tư. Thất Diệu chân nhân cùng Huyền Thanh tử nghe, thì giật nảy cả mình. Trên đời lại có như thế cường hãn nguyên anh tu sĩ. Đống nhiên, trung niên văn sĩ kia mở miệng hỏi. Nói như thế, hai kiện thông thiên linh bảo đều rơi vào đến vị này Diệp Minh trong tay. Huyền Thanh Tử cũng hai mắt tỏa sáng nhìn về phía áo bào trắng nho sinh. Người sau gật đầu biểu thị khẳng định. Thất Diệu chân nhân cùng Huyền Thanh Tử nhìn nhau một chút, đồng đều thấy được trong mắt đối phương ánh sáng. Hướng Chi lễ đối với mấy cái hậu bối tâm tư môn rõ ràng, nhưng hắn nhưng không có tinh lực quản những này, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn về phía áo bào trắng nho sinh, quát hỏi: "Diệp Quân, các ngươi Diệp gia một mình mở ra Côn Ngô Sơn phong ấn, nếu không phải có Diệp Minh sư lệ tại, nói không chừng liền sẽ cho cả nhân giới mang đến to lớn tai họa, chọc ra cái sọt lớn như thế, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Vãn bối, biết tội." Nho sinh biểu lộ đắng chát, biết lại thế nào từ chối trách nhiệm, chung quy là tránh không khỏi một kiếp này, đành phải bất đắc dĩ nhận đạo, chỉ hy vọng trừng phạt nhẹ một chút thôi. "Hừ, nghe biết tội liền tốt, bất quá niệm tình ngươi tại khẩn yếu con đầu, có thể đại nghĩa diệt thân ngăn cản Diệp Nguyệt Thánh trợ ma hành vi, tội chết có thể miễn. Nhưng các ngươi Diệp gia cần vì thế gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Về sau cái này đại tấn hoàng tộc các ngươi Diệp gia cũng không cần thiết làm." "Diệp gia, như vậy tản đi đi." Hướng Chi lễ ngữ khí nghiêm khắc nói. "Vạn bối, minh bạch." Áo bào trắng nho sinh sắc mặt buồn bã, cắn răng nói ra. Hắn biết Diệp gia xong, sau này không còn có cơ hội vùng lên. Tương đổ mọi người đẩy, còn không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân bởi vậy thụ liên lụy. Dứt khoát chỉ cần mình còn sống, Diệp gia liền vòng không được. "Hừ, coi như ngươi thất thời." Hướng Chi lễ hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng áo bào trắng nho sinh, mà là nhìn về hướng Thất Diệu chân nhân cùng Huyền Thanh tử, ngựa khí nghiêm khắc phân phó nói: "Hai người các ngươi, sau khi rời khỏi đây lập tức triệu tập nhân thủ ra cố núi này phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, bao quát các ngươi ở bên trong, có nghe hay không?" Đối với Diệp Minh đạt được thông thiên linh bảo, hắn đúng là sách đều không nhắc một câu. "Là, Hướng tiền bối." Thất Diệu chân nhân cùng Huyền Thanh tử trong lòng run lên. Phong Châu, nơi nào đó trên núi nhỏ vô danh không, một tiếng ầm ầm nổ vang sau, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu bạc. Ngay sau đó ngân quang chớp động bên dưới, một cái bị ngân quang bao khỏa bóng người từ bên trong rơi xuống đi ra. Ngân quang một cái xoay quanh sau, quang hoa thu vào, hiện ra một cái anh tuấn thanh niên áo trắng, nhìn nó hình dạng, chính là Diệp Minh. Bốn phía dò xét một phen cảnh vật chung quanh sau, Diệp Minh thả ra khổng lồ thần thức hướng bốn phía liếc nhìn đi qua. Chung quanh 600-700 dặm bên trong tồn tại thành trấn, thôn trang tất cả đều hiện ra tại trong đầu của hắn. Một lát sau, Diệp Minh lông mày giãn ra, chật chật có tiếng nói: "Nguyên lai là đến Phong Châu, cái này lịch tinh bản truyền tống chi lực quả nhiên phi phàm, Ngân Nguyệt chỉ là mượn chút uy năng, liền đem chính mình đưa đến không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm Phong Châu đến." Ngân Nguyệt cũng coi như có lòng, lo lắng Diệp Minh thân hoài trọng bảo sẽ bị người để mắt tới, liền đem hắn truyền tống đi ra. Trong lòng cảm động đồng thời, cũng có chút buồn cười, hắn còn sợ người để mắt tới. Cho cười, bây giờ Diệp Minh muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được. Bất quá đây cũng là Ngân Nguyệt có ý tốt, nghĩ đến trấn ma tháp bên trong đủ loại, Diệp Minh biết nhiều năm như vậy đối với nữ tử này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đã có hiệu quả. Diệp Minh đem tâm thần vừa thu lại, nhìn chung quanh một chút sau, quyết định một cái phương hướng, kích xạ mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới tại một tòa linh khí hoàn cảnh bình thường sơn phong cao lớn bên trên. Nơi này chỉ có mấy cái tu sĩ cấp thấp hoạt động, Diệp Minh không làm kinh động bọn hắn, tùy tiện tìm cái vị trí, tế ra mấy món pháp bảo đối với vách núi bắt đầu đổ chém. Trong chốc lát, một cái động phủ giản dị liền tạo thành. Sau đó, Diệp Minh tại động phủ xung quanh bố trí mấy cái thủ hộ pháp trận, liền tiến vào trong động phủ. Đem vệ kim trùng cùng huyết ngọc chi chu sắp xếp cẩn thận đằng sau, liền tiến nhập bế quan trong mật thất ngồi xuống. Lần này Côn Ngô Sơn chi hành, hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn, hiện tại cần đem những chỗ tốt này tiêu hóa hết lại đi làm sự tình khác. Hắn suy nghĩ một lát sau, bàn tay nhẹ nhàng bung lên, tay áo phất một cái, trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều bình bình lọ lọ, cùng đủ loại hộp. Sau đó hai lòng bàn tay bạch quang lóe lên, riêng phần mình xuất hiện một cái lò luyện đan cùng một cái hộp bạch ngọc. Đem lò luyện đan hướng trên mặt đất vừa để xuống, mở ra hộp bạch ngọc phong ấn, lộ ra bên trong một cái ngựa con một dạng đồ vật, vật này chính là âm chi ngựa. Tại lấy được rất nhiều bảo vật ở trong, Diệp Minh dự định trước đem Bồi Anh đan luyện chế ra đến lại nói. Loại này có thể bồi dưỡng rèn luyện nguyên anh đồ tốt, sớm phục dụng một ngày, đối với nguyên anh trưởng thành chỗ tốt liền nhiều một phần. Sau đó hắn bàn tay trái nhẹ nhàng xếp nhấc, trên mặt đất đan lô bỗng lơ lửng giữa không trung, cũng tại hồng quang lấp lóe bên trong, chứng thành 4-5 thước lớn nhỏ, xoay chậm chậm đứng lên. Tiếp lấy há miệng, một sợi tinh tế ngọn lửa từ trong miệng phun ra, đánh vào đan lô dưới đáy, vang một tiếng kịch liệt bốc cháy lên. Đợi cho đan lô thêm nhiệt đến không sai biệt lắm, Diệp Minh liền bắt đầu đem từng loại vật liệu đầu nhập đi vào, bắt đầu dung luyện đứng lên. Hơn nửa ngày sau, Diệp Minh ngón tay đối với bị đốt đỏ bừng đan lô bắn ra, nắp đỉnh phanh một tiếng tự động bay lên. 5-6 đạo lục chỉ từ trong lò phóng lên tận trời, muốn bốn phía phân tán ra đến, nhưng một cái hỏa hồng hồ lô trống rỗng xuất hiện, vây quanh lục quang một cái xoay quanh, liền đem bọn chúng toàn bộ hút vào đi vào, sau đó hồ lô tự động bay trở về đến Diệp Minh trên tay. Cầm hồ lô vào bên trong nhìn một cái, chỉ gặp 6 đám xanh biếc linh quang lặng lặng nằm tại phần đáy hồ lô. Nhẹ nhàng khẽ đảo, một viên lớn chừng ngón cái dược hoàn lăn xuống mà ra, xanh biếc, mùi thơm nước mũi. Bồi Anh đan. Nghe đứng lên cũng không tệ dáng vẻ. Diệp Minh ngón tay kẹp lấy dược hoàn đặt ở trước mắt quan sát một lát sau, hài lòng gật đầu. Sau đó, há miệng đem đan dược màu xanh lá nuốt vào trong bụng, cửa vào lúc, đan dược lạnh lạnh, nhưng ngay lúc đó nhẹ nhẹ nóng dược lại từ phía trên tản ra. Diệp Minh không dám thất lễ, đem hồ lô vừa thu lại, nhắm hai mắt, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu nhập định. Mà giờ khắc này Diệp Minh thể nội cao hơn 4 tấc nguyên anh vậy mà mở ra hai mắt, cũng há mồm phun ra từng sợi màu vàng anh hỏa, đem cái kia xanh biếc đan dược bao khỏa trong đó, một chút xíu luyện hóa. Cả gian mật thất lặng ngắt như tờ, phảng phất như vậy không người nào bình thường. Chương 445, Hắc Phong Cờ Bát Linh Xích. Chương 445, Hắc Phong Cờ Bát Linh Xích. Thời gian trôi qua từng ngày, bất chi bất giác đã vượt qua nửa năm. Một ngày này, ngay tại trong mật thất bế quan, Diệp Minh rốt cục luyện hóa hết Bồi Anh đan, mở ra hai mắt. Trên mặt ánh quang lập lòe, một bộ tu vi đại tiến dáng vẻ. Hắn nghiêng đầu muốn sau, một tay vỗ chính mình đỉnh đầu, lập tức một đoàn kim hà từ phía trên bắn ra, một cái xoay quanh sau, hóa thành một cái cùng nó diện mục giống nhau như lúc anh hải. Chỉ là nguyên bản cao hơn 4 tấc nguyên anh, tại trong nửa năm này lại lớn mạnh nửa tấc, đạt đến 5 tấc độ cao. Đồng thời nguyên anh thân thể so trước kia đến rõ ràng đọc lại rất nhiều, cũng càng thêm rõ ràng, càng cường tráng hơn dáng vẻ. Nguyên anh hai tay ôm một ngụm đỉnh nhỏ màu xanh, trước người nổi lơ lửng một mặt vàng bạc hai màu kính tròn, trên đầu còn lượn vòng lấy một viên xanh biếc phù lục. Chính là Hư Thiên đỉnh, Âm Dương thần hỏa giám cùng Hóa Linh phù ba loại vật phẩm. Này nguyên anh sau khi ra ngoài, tựa hồ vô cùng hưng phấn, tại trong mật thất chơi đùa cá biệt canh giờ sau, mới một lần nữa bay trở về trong thân thể. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Diệp Minh, cũng một lần nữa mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lấy hắn đoán chừng, lấy hiện tại nguyên anh ngưng kết trình độ, đủ để tại bên ngoài cơ thể hoạt động hơn nửa ngày mà không bị quá lớn ảnh hưởng, cái này so phục dụng Bồi Anh đan trước đó, thời gian dòng dã tăng lên còn nhiều gấp đôi. Bình thường nói đến, tu sĩ chỉ có chờ tu vi tiến cấp tới Hóa Thần hậu kỳ, nguyên anh mới có thể chân chính ngưng kết thành hình, không cần e ngại thế gian dương cương chi phong, có thể thoát ly thân thể tùy ý hoạt động. Đây cũng là tu sĩ đến Hóa Thần hậu kỳ, có thể bay khai linh giới lớn nhất ỷ bảo. Tuy nói hắn bây giờ cách trình độ này còn kém xa lắm, nhưng cũng đã hướng phía trước bước vào một bước dài. Sau đó Diệp Minh chậm rãi đứng dậy, duỗi tay chân, lật tay một cái, một đoàn kim quang nổi lên, lập tức ngưng tụ áp xúc, trong nháy mắt hóa thành một viên lớn chừng quả trứng gà con cầu, phía trên linh quang lập lòe, lại phản phất thực thể bình thường. Theo nguyên anh lớn mạnh, pháp lực cũng tăng lên không ít. Diệp Minh nhìn chằm chằm trong tay tinh thuần linh lực biến thành kim cầu, cẩn thận cảm ứng đến thể nội pháp lực, trong miệng lẩm bẩm nói. Lập tức bàn tay lắc một cái, quang cầu liền tán loạn biến mất. Trừ cái đó ra, trải qua cái này Bồi Anh đan một phen tẩy luyện sau, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình chỉ cần tĩnh tọa khổ tu gần 110 năm, liền có thể đem pháp lực tích xúc đầy, đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, ở giữa tựa hồ sẽ không lại đụng phải cái gì bình cảnh dáng vẻ. Loại cảm giác này thực sự kỳ dị không gì sánh được. Bất quá cái này tóm lại là một kiện thật đáng mừng sự tình. Sau đó hắn lại lần nữa tọa hạ, điều tiết hạ thể bên trong pháp lực, lật bàn tay một cái, một cây kim cán mặt đen tiểu kỳ xuất hiện ở trong tay, chính là cái kia thông thiên linh bảo Hắc Phong Cờ. Nắm trong tay, trừ một cỗ manh liệt uy áp bên ngoài, còn có thể cảm nhận được cờ này phát ra từng tia ma khí. Cờ này bị nguyên sắt phân hồn ma hóa qua, hắn hiện tại cần đem bên trong ma khí đuổi ra ngoài, sau đó dùng linh khí khu động, khiến cho hiện ra thông bảo quyết. Chỉ gặp Diệp Minh thân thể ngồi thẳng, ngón tay kim quang lóe lên, từng luồng pháp lực màu vàng không ngừng mà tại Hắc Phong Cờ mặt ngoài lưu chuyển, cọ rửa. Quá trình này kéo dài đến hơn một tháng, hắn mới đưa nguyên sắt còn sót lại ma khí vết tích toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Không hổ là đại thừa kỳ ma tộc phân hồn, người đều chết, vẹn vẹn giữ lại một chút ma khí liền để hắn vất vả lâu như vậy. Ngay hôm đó, khi hắn lần nữa hướng Hắc Phong trong cờ đưa vào pháp lực khổng lồ sau, đột nhiên cờ này một tiếng thanh minh, mặt cờ toát ra nồng đậm hắc quang, loẹt loẹt loa mắt, mà cột cờ lại kim quang long lánh, có chút lắc một cái phía dưới, tự động tránh thoát Diệp Minh nắm giữ. Lập tức, từng cái màu đen cổ văn từ trong cờ nổi lên, thẳng hướng không trung lướt tới. Tại Diệp Minh mắt không chấp nhìn chăm chú phía dưới, những cổ văn này một trận hắc quang loạn lay động sau, tại cao ba trượng không trung, tạo thành một tiên cổ quái pháp quyết kinh văn. Diệp Minh bảo trì trên tay pháp lực không ngừng, ngẩng đầu ngóng nhìn đi qua. Những kinh văn này không dài, chỉ có hơn ngàn chữ mà thôi, tinh tế xem xét, quả nhiên là Hắc Phong Cờ thông bảo quyết. Diệp Minh mừng rỡ mỗi chữ mỗi câu có nhớ kỹ. Khi hắn đọc tới đọc lui mấy lần, xác nhận không sai đằng sau, đem pháp lực vừa rút lui, những kinh văn này liền chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Sau đó Diệp Minh con mắt khép hở, bắt đầu lĩnh hội này thông bảo quyết. Có trước đó lĩnh hội Hư Thiên đỉnh thông bảo quyết kinh nghiệm, lại thêm Diệp Minh tu vi kiến thức tăng trưởng, lần này lĩnh hội nhanh hơn rất nhiều, vẹn vẹn tầm 10 ngày, liền đem pháp quyết này tìm hiểu thấu đáo. Sau đó bỏ ra thời gian nửa năm, đem thông bảo quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công, thuận lợi đem hắc phong cờ phong ấn tại trong đan điền. Sau đó chính là để thông bảo quyết tự hành vận chuyển, khiến cho không ngừng đánh lên Diệp Minh là ấn, cùng hắn thần thức phù hợp, tăng cường uy lực. Kỳ thật, lấy Diệp Minh hiện tại nguyên anh hậu kỳ tu vi, đã có thể tu luyện thông bảo quyết tầng thứ hai. Bất quá, hắn đoán chừng muốn tu luyện thành công, chí ít cần 1-2 năm thời gian. Cho nên, hắn sau một phen suy tính, dự định đem mặt khác đồ vật xử lý lại nói. Chỉ gặp lục quang lóe lên, một kiện dài nửa xích xanh biết thước gỗ xuất hiện ở trong tay của hắn. Không cần phải nói, vật này tự nhiên là cái kia bắt linh xích linh bảo. Hắc hắc, hai kiện thông thiên linh bảo, chính là mấy cái hóa thần lão quái đều không nhất định có đi. Diệp Minh dùng ngón tay vuốt ve phía trên phong cách cổ xưa đường vân, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem pháp lực hướng trong thước đưa đi. Kết quả, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy pháp lực tại thước gỗ bên trong lưu động, nhưng lại mảy may biến hóa khác cũng không có, phía trên từng tia lục quang là bảo vật này bản thân tán phát linh quang mà thôi. Tại rót vào 1/10 pháp lực, vẫn không có thấy cái gì thông bảo quyết sau, Diệp Minh quả quyết đem pháp lực vừa đức, túi đầu ngưng nhớ tới. Một lát sau, hắn trong tay kia bên trên đống nhiên bóp ra mấy cái cổ quái pháp quyết, ngón trỏ hướng thước gỗ một chút, giữa hai ngón tay dần hiện ra một tia hào quang bảy màu, đúng là một tia hết sức tinh thuần Phật quang. Phật quang lóe lên, lập tức chui vào thước gỗ bên trong không thấy bóng dáng. Mà nguyên bản không có chút gợn sóng nào thước gỗ, đột nhiên quang mang nhoáng một cái, một cỗ lục quang từ thước bên trên trực tiếp phun ra, tại hư không trung hóa ra một mảnh màu xanh biết phụ để đến, phảng phất một tiên khẩu quyết dáng vẻ. Diệp Minh giật mình, nhưng ngay lúc đó ngưng thần nhìn lại. Quả là thế, chỉ nhìn vài lần hắn liền thở dài ra một hơi, tựa hồ sớm đã có dự đoán bộ dáng. Cái này bắt linh xích là Phật môn chi bảo, quả nhiên hẳn là dùng Phật quang mới có thể thôi động vật này. Mà những này bởi vì Phật quang hiện ra phụ đề, chính là cái này bắt linh xích thông bảo quyết. Diệp Minh tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công, tuy nói một loại ma công, nhưng nó là do Kim Cương Quyết, Ngân Bầu Thiên Ma Công cùng ba Phạm Thánh Công dung hợp mà thành, cũng có Kim Cương Quyết đặc tính. Kim Cương Quyết là lấy luyện thể làm chủ, nhưng cũng coi là trong Phật môn đỉnh giai công pháp. Hắn đã đem công pháp này tu luyện đến tầng thứ 6, tự nhiên là tu ra Phật quang tới. Hiểu rõ đằng sau, Diệp Minh lúc này lại hướng thước gỗ bên trong rót vào một chút Phật quang, để màn ánh sáng màu xanh lục kia trở nên càng thêm đoán tích sau, liền bắt đầu tập trung tinh thần lưu vào trí nhớ đứng lên. Nhớ bản hoàn chỉnh thông bảo quyết sau, Diệp Minh đem bắt linh xích thu vào, để sau bắt đầu lĩnh hội miệng này van mại quyết. Bắt linh xích thông bảo quyết so hắc phong cờ dễ dàng một chút, Diệp Minh chỉ là bỏ ra 4 tháng liền tu luyện thành tầng thứ nhất, đem bảo vật này phong ấn tại thể nội. Đằng sau, Diệp Minh lại đem mấy món cổ bảo đơn giản xử lý một chút. Bao quát âm dương quật ở bên trong lấy được tà nguyện huyết cảnh, chú linh trong đường lấy được hỏa hồng đại đỉnh, cùng trong côn ngô điện lấy được tiểu kiếm màu tím cùng màu vàng đất hàng ma sử các loại. Mấy kiện bảo vật này đều là thuộc về uy lực tương đối lớn loại kia, trên cơ bản trừ phòng chế linh bảo, là thuộc bọn chúng lợi hại nhất. Bất quá, Diệp Minh cũng không có đưa chúng nó tế luyện thành vũ khí của mình, bởi vì hắn thủ đoạn công kích nhiều lắm, mà lại từng cái đều so với chúng nó mạnh, cho nên cái này mấy món cổ bảo hắn dự định lưu cho mấy cái nữ nhân sử dụng. Xử lý tốt mấy món cổ bảo đằng sau, Diệp Minh từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái đặc chế hộp ngọc. Kéo xuống phong ấn sau, mở ra xem, bên trong vậy mà năm khối hình hộp chữ nhật khối băng. Xuyên thấu qua u lam khối băng, có thể nhìn thấy năm cái dán đầy phù lục hình người khung xương, tại những khung xương này trong lồng ngực còn đều có một cái đen nhánh đầu lâu, đồng dạng bị các loại phù lục bao vây lấy, không cách nào động đậy mảy may dáng vẻ, những này chính là cái kia Âm La Tông đại trưởng lão Kiền Lao Ma tu luyện Ngũ Tử Đồng Tâm Ma hóa thân. Cái này Ngũ Tử Đồng Tâm Ma mỗi một cái đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi, ngũ ma có thể ý hợp tâm đầu, còn tinh thông liên thủ hợp thể ma công, thực lực cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tương xứng. Thứ này Diệp Minh định dùng thủ đoạn đặc thù khống chế bọn chúng, về sau để bọn chúng tu luyện năm loại lạnh diễm, phụ trợ đột phá bình cảnh. Chương 446, Danh Dương Đại Tấn. Chương 446, Danh Dương Đại Tấn. Sau đó, Diệp Minh trên tay linh quang lóe lên, xuất hiện một viên đen nhánh ngọc giản, đây là từ Cản Lão Ma trong túi chữ vật tìm tới. Bên trong ghi chép nhiều loại lợi hại ma công phương pháp tu luyện, cùng mấy cái quỷ dị bí thuật. Vũ Tử Đồng Tâm Ma phương pháp tế luyện ngay tại trong đó, toàn bộ quá trình huyết tinh không gì sánh được, lại gian nan dị thường, còn phải có nhất định vật khí, ở đây liền không tỉ mỉ giới thiệu. Nếu như dựa theo tế luyện cái này Ngũ Tử Đồng Tâm tế luyện chi pháp, Diệp Minh tự nhiên là không có khả năng thao túng cái này ngũ ma, hắn nhưng không có từ ngũ ma nhỏ yếu lúc liền bắt đầu dùng ma công tế luyện. Bất quá, hắn tại bản này ma kinh bên trên tìm được một loại khác khống ma bí thuật, nhiều lần phân tích so với sau, cảm thấy thao túng ngũ ma cũng là khả năng sự tình. Bí thuật này chính là cưỡng ép tại ngũ ma trên thân gieo xuống nhiều loại đặc thù cấm chế, lại phối hợp tự thân tinh huyết thường xuyên tiến hành chăn nuôi, kể từ đó, tại một loại đặc thù pháp quyết bên dưới cũng có thể miễn cưỡng khống chế ngũ ma. Bất quá loại thủ đoạn này là không thể giống Cản Lao Ma sử dụng ngũ ma mở dạng, đem nó biến thành phân thân của mình, cũng không có khả năng đem chính mình nguyên anh tùy thời mượn thể ẩn vào ngũ ma thể nội, mà lại gặp phải phản vệ trình độ, càng là viễn siêu Cản Lao Ma mấy lần, cơ hồ chỉ cần tu vi hơi chút yếu bớt, không cách nào áp chế ngũ ma, hoặc là một khi không cách nào cung cấp tinh huyết tiến hành chăn nuôi, cái này ngũ ma liền sẽ không lưu tình chút nào lập tức phản vệ. Nhưng loại phương pháp này cũng có một chỗ tốt, đó chính là không cần đem ngũ ma chủ hồn cùng mình nguyên anh tế luyện cùng một chỗ, dù cho phản vệ, cũng có cơ hội trốn chi tránh đi. Lựa chọn thuật này là bởi vì Diệp Minh tự tin bất cứ lúc nào đều có dư lực áp chế ngũ ma. Về phần dùng tinh huyết chăn nuôi cũng không có gì khó khăn, hắn tại kết đan kỳ lúc diệt sát đại lượng yêu thú, thu được một nhóm lớn kim huyết đan. Đan này đối với bây giờ Diệp Minh tới nói đã không có tác dụng gì, nhưng khi làm bổ sung tinh huyết đồ vật vẫn là có thể. Cẩn thận xác nhận thi pháp trình tự cùng chú ý hạng mục sau, Diệp Minh cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một đoàn tinh huyết. Máu này đoàn đỏ tươi bên trong hiện ra hào quang màu vàng nóng, nhìn cùng bình thường tinh huyết khác nhau rất lớn. Diệp Minh sắc mặt trắng nhợt, phun ra đoàn này tinh huyết sau, nguyên khí tiêu hao không ít. Cũng may hắn nhục thân cường hãn, điểm ấy tinh huyết đối với hắn không có ảnh hưởng gì, cẩn thận cảm ứng sau, coi như không dùng năng lượng, qua một thời gian ngắn, cũng có thể tự động khôi phục. Liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, lóe lên chui vào huyết đoàn, không thấy bóng dáng. Kim mang hiện lên sau, này đoàn tinh huyết lại biến thành năm viên lớn chừng ngón cái huyết châu. Sau đó Diệp Minh lại tay áo phất một cái, huyết châu không gió từ lên bay về phía Ngũ Tử Ma. Thần niệm khẽ động bên dưới, huyết châu lóe lên sau, phản phất không có gì giống như xuyên qua băng cứng màu lam, chậm rãi trôi hướng năm cố khung xương mà đi. Nguyên bản hấp hối Ngũ Tử Ma, tại huyết châu vừa bay gần trong nháy mắt, hai mắt một chút nhìn phía huyết châu, trong đó lục quang chớp động không thôi. Tiếp lấy tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, tại khung xương trong lồng ngực không ngừng đi loạn, từng cái hưng phấn dị thường. Sau đó, Diệp Minh dựa theo khống ma bí thuật nói tới, hung hăng giáo huấn một lần Ngũ Tử Ma sau, luyện chế ra một chút đặc chế pháp khí đi ra, cho đem Ngũ Ma hạ giam cầm khống chế loại cấm chế. Cuối cùng đưa chúng nó thu vào một cái đặc thù pháp khí trong mình. Thu phục Ngũ Tử Ma, liền còn lại một kiện trọng yếu hơn sự tình. Đó chính là đem Thái Âm Chân Hỏa tiến hành sơ bộ luyện hóa, sau đó xem tình để nó dung hợp Càn Lam Băng Diễm. Chỉ gặp hắn như lúc vòng tay chữa bật, trước mặt liền nhiều hơn một cái to lớn hộp bạch ngọc. Ngón tay búng một cái sau, nắp hộp liền tự động mở ra, một cỗ kinh người hàn khí từ bên trong phát ra, ẩm ẩm toàn bộ mật thất mặt đất cùng vách tường kết xuất từng tầng màu lam băng hoa. Đợi hàn khí tản ra sau, lộ ra trong hộp một cái đầu lâu lớn nhỏ băng cầu. Này băng cầu xanh mê mang, ở trung tâm có một đoàn nhỏ xích hồng sắc hỏa diễm, giống như vật sống bình thường, ở bên trong không ngừng mà biến thành các loại mini phi cầm, sinh động như thật. Đoàn này Thái Âm Chân Hỏa đã sinh ra linh tính, đây là đầy đủ chân quý. Tiếp xuống quá trình luyện hóa không thể làm cho dùng ma lực, cho nên đến từ từ sẽ đến, Diệp Minh đoán chừng, quá trình này thời gian sẽ không quá ngắn. Chỉ gặp hắn há miệng ra, phun ra một sợi màu vàng ánh hỏa, phất một chút liền dung nhập lam băng bên trong. Sau đó kim hỏa một quyển, liền đem Thái Âm Chân Hỏa bao khỏa tại bên trong. Thái Âm Chân Hỏa tựa hồ cảm nhận được không ổn, cực lực dãy rủa, Tà Sung hữu đột đứng lên. Nhưng ở Càn Lam Băng Diễm giam cầm bên dưới, không có nhấc lên bao lớn gợn sóng, bị màu vàng ánh hỏa một quyển, liền túm đi ra. Sau đó thử một chút, bị Diệp Minh nuốt vào trong bụng. Đây cũng là Diệp Minh nghệ cao nhân gan lớn, trực tiếp đem Thái Âm Chân Hỏa một ngụm nuốt vào, coi như một cái chỉnh thể đến luyện hóa. Dạng này có trợ giúp hoàn chỉnh bảo trì lựa này linh tính, tận lực đem nó tổn hại xuống đến thấp nhất. Nếu không tách ra một sợi đến luyện hóa nói, mặc dù sẽ dễ dàng một chút, nhưng lựa này bản thân linh tính sẽ thu đến ảnh hưởng rất lớn. Cứ như vậy, Diệp Minh quanh chân nhập định, trong đan điền nguyên anh trong miệng phun ra ánh hỏa, không ngừng đối với Thái Âm Chân Hỏa luyện hóa. Ngay tại Diệp Minh trốn ở Vô Danh Sơn phong bên trong luyện hóa các loại đan dược, bảo vật, linh hỏa lúc, ngoại giới liên quan tới hắn nghe đồn liền đã truyền ra. Côn Ngô Sơn hiện thế tin tức hấp dẫn đại tấn rất nhiều thế lực chú ý, vô số tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn chăm chú đến nơi đó. Thượng cổ tu tiên thánh địa, hóa thần ma vật, thông thiên linh bảo, mười mấy hơn 20 tên nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, cái này mỗi một dạng nói ra đều đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu, huống chi tất cả đều tập trung vào cùng một chỗ. Khi những sự kiện này toàn bộ đều cùng một người có quan hệ lúc, người này liền biến thành chói mắt nhất tồn tại. Diệp Minh, một cái nghe nói là đến từ một cái gọi Thiên Nam Đại Lục địa phương nhỏ người, nhưng chính là Thiên Nam địa phương nhỏ này đi ra một người như vậy, vậy mà có được vượt mức bình thường kinh ngộ, tu được một thân kinh người tu vi cùng thực lực. Tại Côn Ngô Sơn Trung, lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi nhẹ nhõm chém giết Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong của ma, có thể cùng hóa thần kỳ ma vật chính diện đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong, đồng thời cái kia hóa thần kỳ ma vật còn chết tại nó trên tay. Cuối cùng người này càng là độc chiếm hai kiện thông thiên linh bảo, cùng Côn Ngô Sơn Trung đại đa số bảo vật. Như vậy đủ loại truyền kỳ giống như kinh lịch, khiến cho Diệp Minh cái tên này lấy như gió lốc tốc độ chuyển khắp toàn bộ đại tấn, trở nên không ai không biết không người không hay. Trong đó hấp dẫn người nhất chính là hai kiện thông thiên linh bảo, loại người này giới trí bảo không có người không tâm động. Rất nhiều người đều tưởng tượng lấy vây giết Diệp Minh, đem bảo vật vào tới. Về phần Diệp Minh ngạnh vừa hóa thần chuyện ly kỳ, không có nhiều người tin tưởng, cái này căn bản liền không khoa học thôi. Vài vạn năm đến liền toàn bộ trong tu tiên giới liền không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Tại Diệp Minh nổi danh đồng thời, có hai nhà thế lực lại gặp vận rủi lớn. Một cái là Diệp gia, bọn hắn hết thảy tiến vào 10 vị nguyên anh tu sĩ. Kết quả chết 9 cái, chỉ còn một cái đại trưởng lão may mắn còn sống đi ra. Mà lại bởi vì bọn hắn tự tiện mở ra Côn Ngô Sơn phong ấn, bị đại tấn liên thủ xử phạt, bị ép giải tán gia tộc, lớn như vậy cơ nghiệp bị các đại thế lực phá phân không còn. Mà lại trước kia Diệp gia làm đại tấn đệ nhất gia tộc thời điểm, thế lực có thể nói như mặt trời ban trưa, đắc tội không ít người. Lúc này Diệp gia gặp kịch biến, những người này nhao nhao bỏ đá xuống giếng, đối với Diệp gia các loại ra tay. Nếu không phải còn có một cái hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn, Diệp gia trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. So với Diệp gia, Âm La tông thì càng thảm rồi. Nhà này đưa thân ma đạo thập đại tông môn siêu cấp thế lực, một chút tổn thất cản lão ma vị này đại trưởng lão, cùng 6-7 nguyên anh kỳ trưởng lão, lại thêm mấy chục năm trước chết phòng tông chủ và mấy vị 8-9 cái nguyên anh sơ trung kỳ ma tu, có thể nói là bị tính hủy diệt đặc kích. Âm La tông trước kia làm thập đại tông môn thời điểm, đắc tội đến không hết tu sĩ, trong những người này, rất nhiều đều là nguyên anh kỳ. Tại Âm La tông thực lực như thế giảm nhiều đằng sau, trong khoảnh khắc liền bị những cựu địch này bọn họ trả thù, lại thêm một chút vụ trộm bỏ đá xuống giếng hạ người quấy rối, không ngừng tiến đánh chiếm đoạt điểm tài nguyên, hoặc là mai phục săn giết Âm La tông nguyên anh kỳ trưởng lão. ngắn ngủi thời gian mấy năm, Âm La Tông liền bị người diệt môn, những cái kia có danh tiếng trưởng lão, trừ số ít mấy cái bên ngoài, mặt khác đều chết thảm ở đại tấn các nơi. Cho nên nói, tông môn thế lực tại đắc thế thời điểm, chớ có quá mức càng rỡ, làm được quá mức. Nếu không, coi ngươi thế nhỏ lúc, chờ đợi ngươi chính là vạn kiếp bất phục.